Chương 1513, đến hạ giới chương 1513, đến hạ giới mắt thấy Sử Ma nhược điểm bại lộ, Chu Lạc nắm lấy cơ hội, lần nữa tế ra tinh thần kiếm. Hắn đem toàn thân linh lực rót vào tinh thần trong kiếm, tinh thần kiếm quang mang đại tác, phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều chiếu sáng. Lập tức, Chu Lạc cổ tay rung lên, tinh thần kiếm giống như là một tia chớp hướng phía Sử Ma hạch tâm bay đi. Sử Ma phát ra tuyệt vọng tê minh, nó liều mạng muốn ngăn cản tinh thần kiếm công kích, nhưng đã tới đã không kịp. Tinh thần kiếm chuẩn xác trúng mục tiêu Sử Ma hạch tâm, Sử Ma thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nhưng mà, Sử Ma cũng không như vậy bị tiêu diệt. Hạch tâm của nó mặc dù bị đánh trúng, nhưng vẫn tại ngoan cường mà chống cự. Chỉ gặp Sử Ma bóng đen một trận phun trào, lần nữa phát động công kích. Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết trận chiến đấu này còn xa xa không có kết thúc. Hắn lần nữa thi triển ra lực lượng pháp tắc, cùng Sử Ma triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Sử Ma xúc tu như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới, Chu Lạc không ngừng mà tránh né lấy công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Hắn thi triển ra không gian pháp tắc chi lực, ý đồ khiến cho ma xúc tu trói buộc lại, nhưng Sử Ma lực lượng quá mức cường đại, rất nhanh liền tránh thoát trói buộc. Chu Lạc lại tế ra linh hư bình, ý đồ khiến cho ma hút vào trong bình, nhưng Sử Ma tựa hồ đối với linh hư bình có phòng bị, không ngừng mà tránh né lấy miệng bình hấp lực. Chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co, Chu Lạc trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn biết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc. Đúng lúc này, Chu Lạc đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn quyết định lợi dụng tinh thần kiếm cùng Lịch Tiên Châu lực lượng, sáng tạo ra một cái cường đại công kích. Chu Lạc tương tinh thần kiếm cùng Lịch Tiên Châu lơ lửng trước người, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ, tinh thần kiếm cùng Lịch Tiên Châu bắt đầu tản mát ra cường đại quang mang. Chu Lạc đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào tinh thần kiếm cùng Lịch Tiên Châu bên trong, tinh thần kiếm cùng Lịch Tiên Châu quang mang càng ngày càng mãnh liệt, phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều chiếu sáng. Rốt cục, Chu Lạc hoàn thành chú ngữ. Tinh thần kiếm cùng Lịch Tiên Châu trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cự đại quả cầu năng lượng. Cái này quả cầu năng lượng tản ra lực lượng kinh khủng, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Chu Lạc dùng sức đẩy, quả cầu năng lượng hướng phía Sử Ma bay đi. Sử Ma cảm nhận được quả cầu năng lượng uy hiếp, phát ra tức giận tê minh. Nó liều mạng muốn tránh né quả cầu năng lượng công kích, nhưng đã tới đã không kịp. Quả cầu năng lượng chuẩn xác trúng đích Sử Ma thân thể trong nháy mắt bị lực lượng cường đại bao phủ. Sử Ma phát ra tuyệt vọng tê minh, thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nhưng mà, Sử Ma cũng không có bị dễ dàng tiêu diệt. Thân thể của nó một trận phun trào, vậy mà bắt đầu hấp thu quả cầu năng lượng lực lượng. Chu Lạc trong lòng căng thẳng, hắn biết không thể để Sử Ma tiếp tục hấp thu quả cầu năng lượng lực lượng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn lần nữa thi triển ra lực lượng pháp tắc, ý đồ ngăn cản Sử Ma hấp thu. Nhưng Sử Ma lực lượng quá mức cường đại, lực lượng pháp tắc căn bản là không có cách ngăn cản nó. Chu Lạc lâm vào khốn cảnh, hắn không biết nên như thế nào mới có thể đánh bại Sử Ma. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến hư không linh bội. Chu Lạc cầm thật chặt hư không linh bội, cảm thụ được cái kia cỗ thần bí lực lượng không gian. Hắn quyết định lợi dụng hư không linh bội lực lượng, sáng tạo ra một cái cường đại bẫy dập không gian, khiến cho ma vây khốn. Chu Lạc đem linh lực trong cơ thể rót vào hư không linh bội bên trong, hư không linh bội bắt đầu tản mát ra cường đại quang mang. Theo hắn chú ngữ, một cái cự đại bẫy dập không gian tại Sử Ma trung quanh hình thành. Sử Ma cảm nhận được bẫy dập không gian uy hiếp, phát ra tức giận tê minh. Nó liều mạng muốn tránh thoát bẫy dập không gian trói buộc, nhưng đã tới đã không kịp. Bẫy dập không gian trong nháy mắt co bảo, khiến cho ma chăm chú vây khốn. Sử Ma tại không gian trong cạm bẫy không ngừng mà dãy rủa, nhưng căn bản là không có cách đào thoát. Chu Lạc thừa cơ lần nữa thi triển ra tinh thần kiếm cùng Lịch Tiên Châu lực lượng, hướng phía Sử Ma hạch tâm phát động công kích. Sử Ma phát ra tuyệt vọng tê minh, thân thể của nó bắt đầu dần dần tiêu tán. Rốt cục, tại Chu Lạc cường đại công kích đến, Sử Ma bị triệt để tiêu diệt. Đoàn bóng đen kia cũng dần dần tiêu tán, hư không lại khôi phục bình tĩnh. Chu Lạc trong lòng thở dài một hơi. Chỉ tiếc, chính mình không cách nào từ đối phương nơi đó biết được có phải hay không còn có mặt khác Sử Ma xuất hiện ở đây. Chiến đấu kết thúc, Chu Lạc lập vu trong hư không, có chút thở hào hẹn, vừa rồi kịch chiến để hắn tổn hao không ít lực lượng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bóng tối vô tận kia chỗ sâu, phản phất ẩn giấu vô số không biết hung hiểm. Nhưng mà, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, tìm tới thông hướng hạ giới lối vào. Chu Lạc lần nữa điều động thể nội linh lực, đồng thời đem đối với không gian pháp tắc cảm ngộ vận dụng đến cực hạn. Tinh thần lực của hắn phản phất tinh miệng xúc tu, lặng yên vươn hướng sâu trong hư không, bén nhạy cảm thụ được không gian mỗi một tia chấn động. Hắn rõ ràng phát giác được, không gian pháp tắc trong hư không này xen lẫn thành một tấm thần bí mà phức tạp lưới lớn, mỗi một cái tiết điểm đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Trong tay hư không linh bội tản ra quang mang nhu hòa, giống như tại cùng Chu Lạc không gian pháp tắc chi lực hô ứng lẫn nhau. Chu Lạc có chút nhắm mắt, dùng tâm đi tìm kiếm cái tiết như có như không khí tức quen thuộc. Nương tựa theo đối với không gian pháp tắc tinh diệu khống chế, hắn cẩn thận phân tích lấy không gian xung quanh kết cấu cùng biến hóa. Tại hư không hắc ám này bên trong, Chu Lạc tựa như một vị cô độc nhà thám hiểm. Tinh thần lực của hắn tại không gian pháp tắc dẫn dắt bên dưới, tinh chuẩn hơn dò xét lấy hoàn cảnh bốn phía. Hắn phát giác, khu vực khác nhau không gian pháp tắc ba động có vi diệu khác biệt, mà thông hướng hạ giới lối vào vô cùng có khả năng liền ẩn nấp tại những ba động này chỗ đặc thù. Chu Lạc bắt đầu điều chỉnh tinh thần lực của mình tần suất, khiến cho cùng không gian pháp tắc ba động hoàn mỹ phù hợp. Đây là một cái cực kỳ gian nan quá trình, cần độ cao lực chuyên chú cùng đối với không gian pháp tắc khắc sâu lĩnh ngộ. Mỗi một lần điều khiển tinh vi, đều phản phất tại xúc động hư không thần bí dây đàn, dẫn tới không gian xung quanh có chút rung động. Theo hắn không ngừng cố gắng, Chu Lạc dần dần bắt được một tia khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Trong cố khí tức này ẩn chứa hạ giới đặc biệt ba động, cùng chúng quanh hư không hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Chu Lạc trong lòng vui mừng, vội vàng thuận khí hơi thở phương hướng truy tìm mà đi. thân hình của hắn ở trong hư không như là sao chổi nhanh chóng xuyên thẳng qua. Ngay tại lúc này, Chu Lạc xảo diệu vận dụng không gian pháp tắc, đem thân thể của mình cùng hư không hòa làm một thể. Hắn phản phất hóa thân thành không gian một bộ phận, có thể tự do tự tại ở trong hư không di động. Mỗi một lần di động, hắn đều có thể sâu sắc cảm nhận được không gian vặn vẹo cùng biến hóa, phản phất tại vượt qua từng cái hàng rào vô hình. Tại xuyên qua hư không trong quá trình, Chu Lạc không ngừng điều chỉnh tự thân trạng thái. Hắn bằng vào đối với không gian pháp tắc khắc sâu lý giải, thành công tránh đi một chút nguy hiểm không gian loạn lưu cùng vòng xoáy. Khi thì, hắn sẽ tao ngộ một chút không gian thần bí vết nứt, những vết nứt này tản ra khí tức làm người sợ hãi. Nhưng Chu Lạc nương tựa theo đối với không gian pháp tắc tinh xảo khống chế, luôn có thể xảo diệu lách qua những nguy hiểm này. Theo không ngừng tới gần, cố khí tức kia càng mãnh liệt. Chu Lạc nhịp tim cũng dần dần tăng tốc, hắn biết rõ chính mình cách thông hướng hạ giới lối vào càng ngày càng gần. Rốt cục, một đạo hào quang nhỏ yếu xuất hiện ở phía trước của hắn. Quang mang kia đúng như trong đêm tối hải đăng, là Chu Lạc mang đến hy vọng. Hắn tăng tốc bước chân, hướng phía quang mang màu trắng bay đi. Khi hắn tới gần quang mang lúc, mới phát hiện đây là một cái thần bí dạng vòng xoáy cửa vào. Cửa vào tản ra khí tức thần bí, không gian chung quanh phảng phất đều bị nó hấp dẫn, có chút vặn vẹo. Hít sâu một hơi, Chu Lạc dứt khoát quyết nhiên bước vào cửa vào. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn bao khỏa, hắn cảm giác chính mình phảng phất tại xuyên qua một cái dài dằng dặc thông đạo. Trong thông đạo lóe ra quang mang thần bí, không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo biến ảo. Không biết qua bao lâu, hắn từ trên bầu trời giáng lâm, đi tới một mảnh thế giới mới. Chương 1514, hạ giới quang cảnh. Chương 1514, hạ giới quang cảnh. Chu Lạc từ linh giới trở về, thân hình lặng yên xuất hiện tại Phong Tuyết Linh Sơn chi đỉnh. Trong nháy mắt đó, bầu trời phảng phất bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên quấy, phong vân đột biến. Nguyên bản gào thét tàn phá bừa bãi phong tuyết, tại lực lượng thần bí này áp chế xuống, lại ngạnh sinh sinh giữa không trung ngưng trệ, như đồng thời ở giữa bị dừng lại bình thường. Một đạo sáng chói đến cực điểm quang mang từ Chu Lạc trên thân như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng lên tận trời, quang mang kia chi lóa mắt, phảng phất một viên tân sinh liệt nhật, trong nháy mắt đem toàn bộ Phong Tuyết Linh Sơn chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Trên đường chân trời, vũ sát tường vân giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều cuồn cuộn mà đến, lấy một loại hùng vĩ mà thần bí tư thái vờn quanh tại Chu Lạc hướng trên đỉnh đầu. Tường vân không ngừng biến ảo hình dạng, phù văn thần bí như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, trận trận kinh lôi tại đám mây nổ vang, tiếng sấm kia hùng hồn mà uy nghiêm, nhưng không có chút nào cuồng bạo cảm giác. Mỗi một đạo tiếng sấm đều phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, làm cho tâm thần người rung động. Trên linh sơn tuyết động tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào run nhẹ nhẹ, sau đó như là nhận kêu gọi thần bí bình thường, bay lả tả bay lên, vây quanh Chu Lạc xoay tròn bay múa. Cái kia trắng loáng đông tuyết phảng phất biến thành linh động tinh linh, tại quang mang chiếu rọi lóe ra thần bí hào quang. Mà lúc này, Phong Tuyết Linh Sơn các tu sĩ nhao nhao bị bất thình lình thiên địa dị tượng sợ kinh động. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía linh sơn chi đỉnh. Một chút tu vi hơi thấp tu sĩ tại cỗ này cường đại uy áp bên dưới, hai chân mềm nhũn, lại không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Bọn hắn phảng phất tại đối mặt một vị cao cao tại thượng thần linh, không dám có chút khinh nhường chi ý cái này. Đây là có chuyện gì? Một vị tu sĩ trung niên âm thanh run rẩy nói, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của hắn khẽ run, phảng phất bị nguồn lực lượng thần bí này chấn nhiếp. Cường đại như thế thiên địa dị tượng, chẳng lẽ là có cường giả tuyệt thế giáng lâm? Một vị lão giả khác sắc mặt nghiêm trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm linh sơn chi đỉnh cái kia đạo hào quang sáng chói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, trong lòng âm thầm suy đoán vị cường giả bí ẩn này ý đồ đến. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Bọn hắn không biết vị cường giả bí ẩn này xuất hiện sẽ cho Phong Tuyết Linh Sơn mang đến biến hóa như thế nào, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, từ giờ khắc này, Phong Tuyết Linh Sơn vận mệnh có lẽ sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Một chút tâm tư linh hoạt tu sĩ bắt đầu tính toán như thế nào cùng vị cường giả này đắp lên quan hệ, để tại gió này mới biến ảo thế giới tu tiên bên trong thu hoạch được càng nhiều kỳ ngộ cùng che chở. Mà đổi thành một chút tu sĩ thì duy trì cảnh giác, lo lắng vị cường giả này sẽ cho bọn hắn mang đến tai nạn. Toàn bộ Phong Tuyết Linh Sơn lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng bất an bên trong, mà Chu Lạc thì đứng bình tĩnh tại Linh Sơn chi đỉnh, tựa như một tôn không thể xâm phạm thần linh, quan sát mảnh này tràn ngập không biết thổ địa. Sau một lát, Chu Lạc lông mày có chút nhíu lên, một tia cảm giác khác thường lặng yên xông lên đầu. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Hắn bắt đầu cẩn thận dò xét thể nội tình huống, linh lực ở trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi, lại phảng phất bị một tầng vô hình gia tỏa khẩn cấp trói buộc. Chu Lạc tập trung tinh thần, đem ý thức xâm nhập đến đan điền của mình chỗ. Nơi đó, nguyên bản mênh mông vô ngần như sáng chói tinh hải linh lực hải dương, giờ phút này lại có vẻ có chút yên lặng. Hắn nếm thử điều động càng nhiều linh lực, lại phát hiện vô luận chính mình cố gắng như thế nào, đều chỉ có thể phát huy ra có hạn lực lượng. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía trung quanh thiên địa, cảm thụ được trong không gian pháp tắc ba động. Thời gian dần qua, hắn đã nhận ra cái kia cỗ thần bí quy tắc chi lực. Nguồn lực lượng này như là một tấm vô hình người lớn, bao phủ toàn bộ Phong Tuyết Linh Sơn, cũng một mực áp chế cảnh giới của hắn. Chu Lạc duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy hư không. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng quy tắc kia chi lực tồn tại, nó cứng cỏi không gì sánh được lại cường đại đến làm người sợ hãi, phản phất không thể dung chuyển sơn nhạc nguy nga. Ngón tay của hắn khẽ run, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Kết quả là, hắn lần nữa nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể, ý đồ xông phá tầng này quy tắc áp chế. Nhưng mà, mỗi một lần trùng kích đều như là đụng phải một bức không thể phá vỡ vách tường sắt thép, bắn ngược trở về lực lượng để thân thể của hắn hơi chấn động một chút. Chu Lạc mở to mắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghiêm trọng. Hắn biết, chính mình trước mắt chỉ có thể vận dụng luyện hư kỳ thực lực. Phát hiện này để trong lòng của hắn cảm thấy nặng nề, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng lại chưa toát ra mảy may e ngại. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù tại cái này linh giới bị quy tắc áp chế, chính mình vẫn như cũng là cái kia mạnh nhất tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục nội tâm gợn sóng. Ánh mắt lần nữa rơi vào xung quanh. Cảnh tượng quen thuộc để hắn đã xác định nơi đây vì sao chỗ. Sau đó, hắn liền vận dụng lực lượng, đi thẳng nơi đây. Thiên Huyền Đại Lục, từ khi mấy vạn năm trước, Đại Chu sáng lập, vốn có cách cục cải biến, sau lại có ma tộc quy mô xâm lấn, nên đón tình thế hỗn loạn. Cho đến ngày nay, ma tộc vẫn như cũ chỉ chiếm theo lấy đại lục góc đông nam một châu chi địa, bị Đại Chu một mực phong tỏa. Mà vật đổi sao rời? Theo Đại Chu đời thứ hai hoàng đế Chu Vi Tô phi thăng, trải qua mấy vạn năm, trước mắt Đại Chu đương nhiệm hoàng đế chính là Đại Chu đời thứ 17, Chu Ngọc Hiên. Tự Đại Tuần thành lập, nó từng có vô tận huy hoàng, cũng thành đại lục đệ nhất đại thế lực. Bây giờ, vị tân hoàng này tuy không hiện hách công tích, nhưng cũng là một vị gìn giữ cái đã có chi quân, tuân theo trung dung chi đạo, để Đại Chu có thể tại nhẹ nhàng thời gian bên trong từ từ phát triển. Bất quá, chính vì vậy, thừa cơ vạn năm ma tộc cũng lần nữa dục dịch, ý đồ khấu quan. Hậu tích bắt phát, năm đó nghe đồn ma tộc đại lục muốn hủy diệt sự tình, cuối cùng cũng không có thực hiện. Nhưng chiếm cứ đại lục một châu chi địa bọn hắn, cũng nghĩ ngóc đầu trở lại, quân lâm thiên hạ. Những này vượt ngoại thiên ma chỗ bồi dưỡng ra được dị tộc, là đại lục địch nhân lớn nhất. Bây giờ, tiền tuyến chiến trường lần nữa kịch liệt. Cũng may, trải qua Đại Chu dẫn đầu, bây giờ Huyền Thiên Đại Lục thế lực đã sớm bền chắc như thép, cũng có cùng đối phương khiêu chiến lực lượng. Những này đều là Chu Lạc tại trải qua Tuyết Quốc thành trì nghe được. Hắn giờ phút này, ngay tại một tòa tu tiên thành trì trong tử lâu, nghe thuyết thư tiên sinh kia kể gần nhất đại lục biến hóa. Trận pháp truyền tống xuất hiện, tăng cường từng cái quốc gia liên hệ, cũng làm cho mọi người có thể biết càng nhiều tân bí. Mà giờ khắc này, thuyết thư tiên sinh kia mạnh mẽ đánh tỉnh mục, mặt mày hớn hở lại giảng đến gần nhất thanh danh vang dội cụt một tay kiếm thần. Chỉ gặp hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, sinh động như thật nói, lại nói, ngay tại một năm trước à, cái này cụt một tay kiếm thần đây chính là uy phong lẫm liệt. Hắn dám lẻ loi một mình giết vào cái kia ma tộc trong quân doanh. Hozo, gọi là một cái dũng manh không sợ, tại ma tộc trong quân doanh bảy vào bảy ra, chỉ vì cứu ra một tên sắp bị huyết tế hải nhi. Trang diện kia, chậc chậc chậc, quả nhiên là kinh tâm động phách, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào à. Chương 1515, Đại Chu chương 1515, Đại Chu nâng lên cụt một tay kiếm thần, ở đây những tu sĩ này đều tới hào hứng, từng cái hô to, để người kể chuyện kia lại nhiều nói một chút. Mà giờ khắc này, ngay tại lầu 2 uống rượu Chu Lạc, thì nghiêng đầu nhìn xem dưới lầu bên đường quang cảnh, đối với cố sự này cũng không cảm thấy hứng thú. Đoán chừng đây cũng là cái nào đó đột nhiên xuất hiện thiên tài. Thiên tài như vậy, thời kỳ nào đều có. Có là có tiếng không có miếng, có thì là thật có thực lực, nhưng cái này đều cùng Chu Lạc không có quan hệ. So với cái này, hắn quan tâm hơn mặt khác con cái hậu đại tình huống. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn nếu là không có phi thăng, đoán chừng đều không khác mấy thọ nguyên khô kiệt đi. Chu Lạc không xác định, hắn chỉ là lặng lặng suy tư. Phanh, lúc này, thuyết thư tiên sinh lần nữa vô thức gõ, trong mắt quang mang đại thịnh, thanh âm sục sôi đứng lên, lại nói cái này cụt một tay kiếm thần, trong tay hắn cái kia xương mật kiếm, chính là thượng cổ thần binh. Thân kiếm như tuyết, hàn quang lạnh tấu xương, phản phất có thể đồng kết thế gian vật vật. Kiếm ra thời điểm, xương khí bốn phía, như lãnh nguyệt giữa trời, làm cho địch nhân sợ hãi. Lời này vừa nói ra, Chu Lạc đột nhiên lấy lại tinh thần. Nguyên lai là hắn. Hắn tự lẩm bẩm, khoe miệng có chút dương lên. Đây là hắn hạ giới sau, lần đầu tiên nghe được người quen tin tức, hơn nữa còn là đệ tử của mình. Lâu một, người kể chuyện kia hơi nghiêng về phía trước thân thể, một tay cầm phiến nhẹ lay động, một tay khoa tay lấy, phản phất chính mình chính đưa thân vào cái kia chiến đấu kịch liệt tràng cảnh bên trong, tiếp tục nói, từng có một lần, cùng một tay kiếm thần gặp phải một đám ma tu vây công. Những cái kia ma tộc khôi lỗi từng cái tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn độc ác, như toan đoạt nó xương nguyệt kiếm. Nhưng mà, cùng một tay kiếm thần không sợ chút nào, hắn một tay cầm kiếm, ánh mắt như điện. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại địch nhân ở giữa. Sương nguyệt kiếm chô đến, bụng băng bay múa, địch nhân nhao nhao ngã xuống đất. Thuyết thư tiên sinh dừng lại lời nói, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, thấm giọng một cái, trên mặt lộ ra dư vị chi sắc. Sau đó, hắn lần nữa đặt chén trà xuống, thần sắc trở nên nghiêm túc mà trang trọng, nói tiếp, còn có một lần, cái kia ma tộc tại chính mình trên đại lục bố trí xuống tà ác pháp trận, muốn giết hại ta nhân tộc. Như thế thời khắc nguy cấp, một tay kiếm thần đứng ra. Hắn cùng Đại Chu anh hùng lặng yên chui vào ma tộc đại lục. Cái kia ma tộc chi địa, khắp nơi hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có thể cụt một tay kiếm thần không sợ hãi chút nào, nương tựa theo siêu phàm ẩn nấp chi thuật cùng quả cảm dũng khí, tại ma tộc trùng điệp thủ vệ phía dưới xuyên thẳng qua tiến lên. Rốt cục, hắn tìm được cái kia tà ác pháp trận vị trí. Đối mặt cái kia cường đại mà quỷ dị pháp trận, cụt một tay kiếm thần ánh mắt kiên định, không tối lui chút nào. Tay hắn cầm xương mà kiếm, trên thân kiếm quang mang lấp lóe, cùng pháp trận lực lượng tà ác triển khai một trận kinh tâm động phách đọ sức. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ phân chiến, cụt một tay kiếm thần thành công phá hủy pháp trận, cứu vớt ta nhân tộc ở trong cơn nguy khốn. Từ đây, cụt một tay kiếm thần cùng hắn xương nguyệt kiếm tên, càng là chuyển khắp toàn bộ thế giới tu tiên, trở thành trong lòng mọi người anh hùng truyền kỳ. Ai nha? Việc này đều nói qua rồi, trong đám người có mặt người lộ thần sắc bất mãn, lớn tiếng reo lên. Chuyện này, năm đó liền bị truyền tụng, bây giờ có thể nói là phụ nữ trẻ em đều biết. Đám người kia tộc anh hùng, là bọn hắn khó mà quên. Tốt tốt tốt, hôm nay nói điểm không giống với người kể chuyện tiếp tục nói. Nhưng giờ phút này, Chu Lạc đã không tâm tư nghe. Hắn trong thành này đã chờ đợi nửa năm lâu, nên hiểu rõ hiểu tương đối, cũng nên rời đi. Ngay sau đó, Chu Lạc đi ra từ lâu. Phía ngoài khu phố vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, nhưng Chu Lạc tâm tư lại sớm đã trôi hướng phương xa. Hắn nện bước chân trầm ổn, hướng phía trận pháp truyền tống trô đi đến. Trên đường đi, thân ảnh của hắn ở trong đám người xuyên thẳng qua, tựa như một đạo thần bí u linh. Không bao lâu, Chu Lạc đi tới trận pháp truyền tống chỗ. Nơi này tràn ngập năng lượng thần bí ba động, to lớn pháp trận tản ra quang mang rực rỡ. Giao xong linh thạch, Chu Lạc đứng tại pháp trận trung ương, cảm thụ được cái kia cường đại truyền tống chi lực. Hắn có chút nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái của mình. Theo một trận quang mang mãnh liệt lấp lóe, Chu Lạc bị trận pháp truyền tống lực lượng bao khỏa. Hắn cảm giác chính mình phảng phất xuyên qua vô tận đường hầm không thời gian, trung quanh cảnh tượng không ngừng biến ảo. Ở trong quá trình này, Chu Lạc từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng cảnh giác, để phòng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Không biết qua bao lâu, quang mang dần dần tiêu tán, Chu Lạc từ từ mở mắt. Hắn đã đi tới Đại Chu chi địa. Trong nháy mắt đó, phảng phất có một tầng bình chướng vô hình bị lặng yên đánh vỡ, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Chu Lạc dương mắt nhìn lên, đã từng quen thuộc thổ địa, bây giờ đã trở nên càng thêm phồn hoa giàu có, tựa như một viên sáng chói minh châu lập lòe tại trong đại lục. Khu phố rộng rãi mà chỉnh tề, do chân quý đá xanh lát hành, trên đá xanh kia tựa hồ ẩn ẩn có phủ văn thần bí lấp lóe. Người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, có chửa lấy phiêu giật trường bảo tu tiên giả, có khuôn mặt lạnh lùng kiếm khách, có linh động đáng yêu tiểu tinh linh, còn có các loại kỳ dị yêu thú hóa thành hình người, cộng đồng tạo thành một bức phi thường náo nhiệt bức tranh. Bên đường cửa hàng san sát, kỳ phiên tung bay, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Những pháp bảo kia trong cửa hàng lóe ra thần bí quang mang pháp bảo trưng bày trong đó, có tản ra ngọn lửa nóng bỏng khí tức, phảng phất có thể thiêu tận vật vật, có thì tản ra băng lãnh hàn xương chi khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tiên thảo linh quả trong cửa hàng, tản ra linh khí nồng nặc, tiên thảo linh quả bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, cái kia xanh biếc lá cây, tiên diễm trái cây, đều tản ra sinh cơ cường đại. Còn có xảo đoạt thiên công hàng mỹ nghệ cửa hàng, từng kiện tinh mỹ hàng mỹ nghệ như là tác phẩm nghệ thuật bình thường, có mài rũa thần bí thần thú đồ án, có khắc họa lấy cổ lao trận pháp đường vân. Cao lớn kiến trúc hùng vĩ xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại trong thành, giường cột chạm trổ, lộng lẫy. Cung điện nguy nga đứng vững, màu vàng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phản phất là do thái dương hào quang ngưng tụ mà thành. Cung điện trên cửa chính, khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch, tản ra quang mang rực rỡ. Trên mỗi một cây cột đều điêu khắc tinh mỹ đồ án, có long phượng chỉnh tượng, có tiên nhân mày múa, phản phất tại nói Đại Chu huy hoàng lịch sử. Phủ đệ trạch viện cũng là có một phong cách riêng, lâm viên cảnh quan đẹp đẽ trang nhã, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát. Cái kia róc rách dòng nước bên trong, tựa hồ có thần bí linh khí phun trào, con cá trong nước vui sướng tới lui tuần tra, trên thân lóe ra ngũ thải bàn làn quang mang. Đình đài lầu cát ở giữa, mây mù lượn lờ, phản phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Trên phiên chợ, tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tiếp. Các tu sĩ thân mang hoa phục, hoặc đội vàng mà đi, hoặc ngừng chân nói chuyện với nhau. Trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, cho thấy Đại Chu tu sĩ thực lực bất phàm. Có tu sĩ trong tay cầm pháp bảo, đang cùng đồng bạn thảo luận pháp bảo uy lực, có tu sĩ thì tại chọn tiên thảo linh quả, chuẩn bị luyện chế đan dược tăng lên tu vi của mình. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có hoa lệ phi thuyền sẽ qua, lưu lại từng đạo hoa mỹ quang ảnh. Những này phi thuyền do vật liệu chân quý chế tạo thành, tốc độ cực nhanh, là Đại Chu trọng yếu phương tiện giao thông. Trên phi thuyền, trang trí lấy các loại hoa lệ đồ án, có trên phi thuyền còn có trận pháp cường đại thủ hộ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chu Lạc lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trầm ổn trên khuôn mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác vẻ hài lòng. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, tại chính mình phi thăng linh giới đằng sau, Đại Chu đám người không có lời biếng, tiếp tục cố gắng phát triển, đem mảnh đất này kiến thiết đến càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. Chậm rãi đi tại trên đường phố, cảm thụ được Đại Chu biến hóa, trong lòng một mảnh lạnh nhạt. Mọi người nhìn thấy hắn, mặc dù cảm thấy hắn khí chất bất phàm, nhưng không người nhận ra hắn chính là đã từng người sáng lập. Mà Chu Lạc cũng không thèm để ý, hắn chỉ là yên lặng quan sát đến đây hết thảy. Chương 1516, gặp lại Vương Hy. Chương 1516, gặp lại Vương Hy đến Đại Chu, Chu Lạc không có đi hướng hoàng cung. Đối với hắn mà nói, lần này trở về, chủ yếu vì tìm kiếm cố nhân. Tòa này quốc gia mặc dù do hắn sáng lập, nhưng kỳ thật đã cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Đến hắn cấp độ này, qua lại huy hoàng đã sớm tại trong thời gian dần dần làm hao mòn. Hắn tùy ý tìm một chỗ tòa nhà, hao phí mấy cái thượng phẩm linh tinh đem nó mua xuống. Giá tiền này vẫn còn rất cao. Dù sao đây không phải linh giới, nhưng nơi này dù sao cũng là Đại Chu đô thành, giá phòng cao giá rất bình thường. Đến một chỗ ưu tính tòa nhà sau, Chu Lạc liền quyết ý thi triển chính mình xem bói kỹ nghệ, đi tìm kiếm tin tức của cố nhân. Hắn ung dung bước vào trong nhà tĩnh thất, trong phòng bố trí ngắn gọn phong cách cổ xưa, một phương bàn con, phía trên bảy biện đẹp đẽ xem bói khí cụ, vài chi đặc chế vân hương lặng lặng đứng lặng một bên. Chu Lạc nhẹ nhàng nhóm lửa vân hương, khói xanh lượn lờ bốc lên, như tơ như sợi, trong nháy mắt tạo nên thần bí mà yên tĩnh không khí. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, khuôn mặt trầm tĩnh đến như là tĩnh mịch nước hồ. Một lát sau, hắn chậm rãi điều động thể nội linh lực. Có thể cái kia linh lực vừa mới phun trào, lập tức liền cảm nhận được đến từ quy tắc cường đại áp chế. Quy tắc chi lực đúng như nặng nghề gông xiềng, chăm chú trói buộc hắn linh lực, để nó mỗi một lần lưu động đều vô cùng gian nan, phản phất tại động đặc trong vũng bùn gian nan bùn ba. Chu Lạc có chút nhăn đầu lông mày, nhưng trong lòng không có chút nào bối rối. Hắn biết rõ tại quy tắc này áp chế xuống, xe bói chi lộ nhất định gặp gềnh lòng đong, nhưng hắn quyết tâm kiên cố. Hắn lần nữa tập trung tinh thần, càng cẩn thận kỹ càng dẫn đạo linh lực. Tại quy tắc áp chế xuống, linh lực lưu động trở nên cực kỳ chậm chạp gian nan, gặp gềnh. Chu Lạc không thể không hao phí càng nhiều tinh lực đi cảm giác linh lực yếu ớt kia ba động, ý đồ từ đó bắt được cố nhân manh mối. Tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, ngoại giới hết thảy phảng phất đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trên trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn, như bóng ánh chân châu giống như theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, nhưng hắn ánh mắt lại càng kiên định, giống như sáng chói tinh thần. Chu Lạc Nương tựa theo ý chí kiên cường cùng tinh xảo xem bói kỹ nghệ, từng chút đột phá quy tắc trói buộc. Mỗi một lần nếm thử mặc dù gian nan, nhưng hắn luôn có thể từ biến hóa rất nhỏ kia bên trong tìm tới một tia hy vọng ánh dạng đông. Cái kia thần bí linh lực dưới sự dẫn đường của hắn, như là cẩn thận từng ly từng tí nhà thám hiểm, tại quy tắc trong khe hở gian nan tiến lên. Chu Lạc ý thức phản phất hóa thân thành một cái linh động chim bay, tại trong hư không tăm tối tìm kiếm lấy tia sáng kia. Trải qua dài dằng dặc thời gian, Chu Lạc rốt cục tại cái kia hỗn loạn linh lực ba động bên trong bắt được một tia khí tức như có như không. Trong lòng của hắn một trận mừng rỡ, vội vàng thuận tia khí tức này xâm nhập tìm kiếm. Nhưng mà, quy tắc chi lực lần nữa mãnh liệt đánh tới, phản phất tại nghiêm khắc cảnh cáo hắn không nên tùy tiện vượt qua. Chu Lạc khẽ cắn môi, không để ý quy tắc áp chế, cưỡng ép tăng lớn linh lực chuyển vận. Hắn biết làm như vậy có thể sẽ mang đến một chút phong hiểm, nhưng vì cố nhân, hắn nghĩa vô phản cố. Tại dưới áp lực cường đại, Chu Lạc thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, nhưng hắn y nguyên như là một tòa nguy nga ngọn núi, sừng sững không ngã. Cái kia thần bí linh lực tại hắn cưỡng ép thôi thúc dưới, như là một chiếc tại trong báo tô gian nan tiến lên thuyền nhỏ, đang cuộn trào mãnh liệt trong sóng cả ra sức dãy rủa. Chu Lạc ý thức đi sát đằng sau, không buông tha bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Rốt cục, từng cái hình ảnh mơ hồ tại trong đầu của hắn hiện hiện. Đó là đã từng cố nhân thân ảnh, có thế thiếp, có con cái, còn có một số những người khác. Mặc dù hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng Chu Lạc lại có thể cảm nhận được những cái kia khí tức quen thuộc. Hắn nắm chắc kia này manh mối, cố gắng để hình ảnh trở nên càng thêm rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, hình ảnh dần dần ổn định lại, mà hắn cũng biết những cố nhân này tin tức. Nhưng mà, quy tắc áp chế cũng không biến mất. Chu Lạc biết, chính mình nhất định phải nhanh kết thúc xem bói, để tránh gây nên phiền toái càng lớn. Hắn chậm rãi thu hồi linh lực, kết thúc lần này gian nan xem bói quá trình. Chu Lạc mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt cùng một tia phức tạp cảm xúc. Vật đổi sao rời, qua lại người, đại bộ phận đã sớm bùi lấp bụi bặm phía dưới. Còn sống, cũng cơ bản phi thăng tiến nhập linh giới. Bây giờ, còn lưu tại linh giới, chỉ có chính mình hai tên đệ tử, Long Thục Hoa cùng Chu Lạc, cùng Vương Hy cùng Triệu Tấn Giao. Giống Chu Vi Yêu, Chu Mặc Tâm những người này đều đã phi thăng. Đoán chừng cũng là vừa mới đến linh giới, còn tại thích đứng, cũng không trực tiếp tìm tới Chu Gia Lai. Ngày xưa nhiều như vậy cố nhân, bây giờ chỉ còn lại có bốn người. Không khỏi có chút thổ thức. Nhưng tu đạo không phải là như vậy, mà lại hắn đánh giá, bốn người này thọ nguyên cũng không xê xích gì nhiều. Chẳng qua là vì gì không có lựa chọn phi thăng đâu. Mới biết, chỉ có tiến vào linh giới mới có thể tiến thêm một bước. Dù sao luyện hư kỳ cũng liền 74,0005 thọ nguyên. Cho dù có các loại gia tăng thọ nguyên bảo vật, nhiều lắm là không cao hơn 80,0005, mà trở thành hợp thể tu sĩ thì sẽ chống rông thêm ra 30,0000 thọ nguyên, đến kinh khủng 144,0005. Trong đó chênh lệch là to lớn. Chu Lạc tạm thời không rõ ràng. Bất quá hắn đã quyết định đi trước tìm tới bốn người này. Nếu như là bởi vì có chuyện gì khó xử, hắn sẽ chọn trợ giúp đối phương. Sau đó, hắn lại đỉnh lấy quy tắc áp chế, tiếp tục xem bói. Cái thứ nhất xem bói người, tự nhiên là Vương Hy. Nàng là Lâm Hy chuyển thế, cùng mình quan hệ tình cảm là một đám thê thiếp bên trong thâm hậu nhất. Theo xem bói kỹ nghệ vận chuyển, Chu Lạc liền biết được, thời khắc này Vương Hy vừa lúc ở Đại Chu trong hoàng cung. Bất quá, cái này xem bói kết quả biểu hiện, đối phương tựa hồ có chút khí huyết bất ổn. Kết quả là, Chu Lạc liền quyết định đi gặp một lần đối phương. Làm sơ chỉnh lý sau, hắn dứt khoát quyết định tiến về hoàng cung. Đại Chu hoàng cung vẫn như cũ nguy nga tráng quan, lưu ly màu vàng ngói dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, thành cung cao ngất, thủ vệ sông nghiêm. Nhưng mà lấy Chu Lạc bây giờ đỉnh tiêm thực lực, những thủ vệ này hoàn toàn không thể nhận ra hắn chui vào. Hắn như quỷ mị giống như lặng yên xuyên thẳng qua tại cung điện hành lang gấp khúc ở giữa, trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, mau chóng nhìn thấy Vương Hy. Rốt cục hắn đi vào cái kia quen thuộc cửa cung điện trước, cửa từ từ mở ra, Vương Hy thân mang hoa lệ cung trang, khí chất cao quý trang nhã, tựa như một đóa nở rộ cao lĩnh chi hoa. Ánh mắt của nàng mới đầu mang theo một tia nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Chu Lạc trong đáy mắt, cả người như bị sét đánh giống như ngây ngẩn cả người. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, hai người bốn mắt tương đối, thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Chu Lạc trong mắt tràn đầy thâm tình cùng tưởng niệm, mà Vương Hy hốc mắt dần dần ướt át, thân thể mềm mại của nàng run nhẹ nhẹ, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Giờ khắc này, Vương Hy trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên chấn kinh, tiếp lấy cái kia vô tận vui sướng như sáng chói giống như tinh thần trong mắt lập lòe. Nàng có chút hé môi, như muốn thổ lộ hết, nhưng lại bị tâm tình kích động ngăn chặn hết hầu, chỉ có thể chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng che miệng của mình, nước mắt như gãy mất tuyến chân châu giống như tuôn rơi lan xuống. Vương Hy hướng về phía trước phóng ra một bước, nhưng lại bởi vì sợ sệt đây hết thảy chỉ là ảo mộng mà bước chân lảo đảo. Sau một lát, Vương Hy run rẩy bờ môi, nhẹ nhàng phun ra một chữ, lạc trong thanh âm bao hàm lấy vô tận tưởng niệm cùng kinh hỉ. Viết tiếp. Chương 1517, cứu người. Chương 1517, cứu người. Nhìn thấy Chu Lạc, đối với Vương Hy tới nói, là khó có thể tưởng tượng. Nàng coi là mình đời này đều không thể nhìn thấy đối phương, nhưng giờ phút này đích thân mắt xác định thật là đối phương thời điểm, tình cảm của nàng cũng không còn cách nào khắc chế. Mà giờ khắc này Chu Lạc cũng là hai mắt ôn nhu, ngữ khí ôn hòa, là ta. Đạt được đáp ứng trong nháy mắt, Vương Hy bước nhanh về phía trước, nặng nề mà ôm ở đối phương. Giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại bình thường, ấm áp khí tức để Vương Hy nhớ lại qua lại từng ly từng tí, nước mắt chảy ròng, nơi nào còn có một vị luyện hư thiên tôn diễn xuất. Hai người chăm chú ôm nhau hồi lâu, Chu Lạc Na cảm giác bén nhạy bỗng nhiên phát giác được Vương Hy thể nội khí tức một tia dị dạng. Hắn khẽ nhíu mày, tra xét rõ ràng, lại phát hiện Vương Hy trên người có ẩn tật. Chu Lạc nhẹ nhàng buông ra Vương Hy, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem nàng, "Hy Nhi, trên người ngươi ẩn tật này, là chuyện gì xảy ra?" Trước đây, hắn xem bói phát giác đối phương có dị dạng, mà bây giờ, quả nhiên là ra một vài vấn đề. Vương Hy ánh mắt có chút tối sầm lại, trong ánh mắt toát ra một vòng cứng cỏi cùng bất đắc dĩ. Nàng có chút hất cằm lên, nói khẽ, "Việc này nói rất dài dòng năm đó, Vương Hy vì cứu Đại Chu con dân, từng lẻ loi một mình đối mặt ma tôn vây giết. Đó là một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu, bầu trời bị bóng tối bao trùm, khí tức tà ác tràn ngập khắp nơi. Ma tôn mang theo hắn mênh mướt, như mãnh liệt như thủy triều đánh tới. Vương Hy không sợ hai chút nào nên địch, kiếm ảnh lấp lóe, cùng cái kia lực lượng tà ác lần lượt va chạm. Nhưng mà, ma tôn thực lực quá mức cường đại, Vương Hy mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng cũng tại cái kia trong lúc kịch chiến bị hắn lực lượng tà ác gây thương tích. Từ đó, ẩn tật này liền một mực dây dưa nàng, trở ngại lấy nàng con đường tu hành." Chu Lạc lặng lặng nghe, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, hữu tâm đau, có kính nể, cũng có đối với ma tôn phẫn nộ. "Thì ra là thế, không có việc gì, ta trở về, ngươi ẩn tật này rất dễ dàng giải quyết." Chu Lạc đạo. Nghe nói lời này, Vương Hy cũng là trong lòng ấm áp. Lập tức nàng lại nói, "Phu quân, còn có Tấn Giao muội muội, nàng càng hẳn là cần trợ giúp của ngươi." Chu Lạc có chút nhíu mày. Sau đó, hắn đi theo Vương Hy, bước chân vội vàng tiến về Triệu Tấn Giao tẩm cung. Đi vào trước cửa tẩm cung, Vương Hy nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Chu Lạc một chút liền thấy được tại Hàn Băng nằm trên giường sinh mệnh thở hơi cuối cùng Triệu Tấn Giao. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, cái kia nguyên bản tiểu diễm dung nhan giờ phút này lộ ra đặc biệt tiểu tụy. Sợi tóc lộn xộn tản mát tại bên gối, như là đã mất đi sinh cơ đóa hoa. Khí tức yếu ớt đến phảng phất một trận gió liền có thể đem nó thổi tan, để cho người ta nhìn xem đau lòng không thôi. Chu Lạc bước nhanh đi đến Hàn Băng trước giường, nhìn xem Triệu Tấn Giao cái kia hư nhược bộ dáng, trong lòng một trận nhói nhói. Hắn không chút do dự vươn tay, chậm rãi độ ra linh lực, rót vào Triệu Tấn Giao thể nội. Cái kia ấm áp linh lực như là tia nước nhỏ, chảy xuôi tại Triệu Tấn Giao trong kinh mạch, ý đồ tỉnh lại nàng ngủ say sinh cơ. Theo linh lực không ngừng rót vào, Triệu Tấn Giao thân thể khẽ run lên. Thời gian dần qua, mí mắt của nàng giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt. Khi nàng nhìn thấy Chu Lạc một khắc này, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia chấn kinh, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia trong lúc khiếp sợ, còn kèm theo một tia mê mang, tựa hồ đang hoài nghi mình có chồng hay chưa tại trong mộng cảnh. Sau đó, cái kia chấn kinh cấp tốc chuyển hóa làm vô tận kinh hỉ. Phu quân. Triệu Tấn Giao thanh âm yếu ớt mà run rẩy, nàng cố gắng muốn ngồi xuống, nhưng lại lộ ra lực bất tòng tâm. Chu Lạc đội vàng nhẹ nhàng đè lại nàng, ôn nhu nói, "Tấn Giao, không động tới, hảo hảo nằm." Triệu Tấn Giao trong mắt lệ quang lấp lóe, nàng nhìn chằm chằm Chu Lạc, phảng phất sợ hắn lần nữa biến mất. "Phu quân, thật là ngươi, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi." Chu Lạc nắm chặt Triệu Tấn Giao tay, ánh mắt kiên định mà ôn nhu, "Tấn Giao, đừng sợ, ta trở về." Lúc này Chu Lạc, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, trong ánh mắt để lộ ra một loại đã tính trước tự tin. Vương Hy đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trong mắt cũng đầy là vui mừng. Tại trong lòng hai cô gái, thế gian này phảng phất liền không có phu quân làm không được sự tình. Cho nên giờ khắc này, trong các nàng tâm đều cảm thấy một trận an tâm. Mà thân là cựu giai luyện đan sư Chu Lạc, tại trận bệnh qua đi, liền lập tức biết, Triệu Tấn Giao sở dĩ sẽ như thế. Một mặt là bởi vì khí huyết suy bại, một phương diện khác chính là năm đó từng bị thương có ma tộc khí tức lưu lại trong đó. Cho nên hắn lập tức để Vương Hy đi chuẩn bị hắn cần có vật liệu. Vương Hy vội vàng mà đi, hiệu lệnh người sợ hai than tốc độ đem Chu Lạc cần thiết tài liệu chân quý từng cái chuẩn bị thỏa đáng. Những tài liệu này bày ra tại Chu Lạc trước mặt, mỗi một dạng đều tản ra đặc biệt mà cường đại linh khí. Có vật liệu quang mang lấp lóe như tinh thần sáng chói, có khí tức nội liễm lại giấu giếm hùng hồn chi lực, không có chỗ nào mà không phải là thế gian hiếm thấy bảo vật, giá trị khó mà đánh giá. Chu Lạc thần sắc trầm tĩnh như nước, trong đôi mắt lại lóe ra trí tuệ quang mang. Hắn nhìn trước mắt vật liệu, trong lòng đã có hoàn mỹ luyện đan kế sách. Lập tức, hắn nhẹ nhàng phất tay, cái kia phong cách cổ xưa thần bí linh hư thần đỉnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Thần đỉnh vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, phản phất là đến từ viễn cổ lực lượng thần bí thức tỉnh, để không khí chung quanh đều phản phất động lại bình thường. Chu Lạc hít sâu một hơi, hai tay ưu nhã vũ động đứng lên, linh lực như linh động như sợi tơ quấn quanh ở vật liệu phía trên, tinh chuẩn mà đem từng cái đầu nhập linh hư bên trong chiếc thần đỉnh. Theo tài liệu nhập đỉnh, thần đỉnh có chút rung động, tản mát ra trận trận quang mang thần bí. Mỗi một loại vật liệu nhập đỉnh thời cơ đều vừa đúng, phản phất trải qua tỉ mỉ tính toán, cái này thể hiện ra Chu Lạc làm cựu giai luyện đan sư tinh xảo kỹ nghệ cùng đối với luyện đan chi đạo khắc sâu lý giải. Chu Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, hết sức chăm chú thao túng hỏa diễm, bắt đầu luyện đan. Ngọn lửa kia cũng không phải là phổ thông chi hỏa, mà là Chu Lạc lấy tự thân cường đại linh lực ngưng tụ mà thành linh hỏa. Nó nhiệt độ độ cao, uy lực cường đại, làm cho người sợ hãi thán phục. Linh lực của hắn như là tinh chuẩn gậy chỉ huy, dẫn dắt đến hỏa diễm cường độ cùng phương hướng, bảo đảm mỗi một loại vật liệu đều có thể bị hoàn mỹ dung hợp cùng tinh luyện. Bốn phía, linh khí giống như thủy triều phun trào, quang mang như mộng huyễn giống như lấp lóe. Chu Lạc hai tay không ngừng biến đổi pháp quyết, từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay của hắn bay ra, dung nhập vào bên trong chiếc thần đỉnh. Bên trong chiếc thần đỉnh đan dược tại hỏa diễm thiêu đốt cùng phù văn gia trì bên dưới, dần dần thành hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng tràn ngập nồng nặc phảng phất thực chất hóa mùi thuốc. Mùi thuốc kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, không ngừng mà tiến vào người lỗ mũi, để cho người ta mừng rỡ, phảng phất trong nháy mắt bị rót vào sinh cơ cường đại. Ông ngong, rốt cục, Tại trải qua dài dằng dặc mà gian nan quá trình luyện chế sau, bên trong chiếc thần đỉnh truyền ra một tiếng rất nhỏ ánh minh. Một đạo sáng chói như liệt nhật quang mang từ bên trong chiếc thần đỉnh phóng lên tận trời, chiếu sáng cả phòng. Chu Lạc mở to mắt, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Hắn vây tay, một viên mượt mà sung mãn, tản ra hào quang óng ánh đan dược từ bên trong chiếc thần đỉnh bay ra, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Viên đan dược kia ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh tinh nguyên, phản phất có sinh mệnh bình thường nhảy lên, tản ra sinh cơ cường đại chi lực. Đan thuốc mặt ngoài lóe ra phù văn thần bí, tản ra một cỗ cường đại tịnh hóa chi lực, có thể loại trừ hết thể khí tức tà ác. Dạng này đan dược, tại toàn bộ hạ giới cũng là cực kỳ hiếm thấy tuyệt phẩm. Chương 1518, Đại Chu Hoàng đế chương 1518, Đại Chu Hoàng đế Chu Lạc trầm ổn dạo bước đến Triệu Tấn Giao bên cạnh, động tác êm ái đem viên kia đan dược thần kỳ để vào trong miệng của nàng. Đan dược phủ một cửa vào, liền trong nháy mắt hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt nhưng lại ấm áp không gì sánh được khí lưu, như lao nhanh không thôi quần cuộn dòng lũ giống như, bằng tốc độ kinh người tại Triệu Tấn Giao trong thân thể tùy ý chảy xuôi. Triệu Tấn Giao chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu từ yết hầu chỗ giống như thủy triều bắt đầu lan tràn, cấp tốc hướng toàn thân khuyết tán ra đến. Nhiệt lưu kia những nơi đi qua, phản phất có vô số song ấm áp mà nhu hòa tay nhỏ tại cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve kinh mạch của nàng, mang đến một loại khó nói nên lời cực hạn thoải mái dễ chịu cảm giác. Nàng nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào sắc mặt, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh người trở nên hùng nhuận. Theo đan dược cái kia thần kỳ dược hiệu không ngừng phát huy, cái kia lưu lại tại Triệu Tấn Giao thể nội ma tộc khí tức bị một chút xíu cường thế bức ra bên ngoài cơ thể. Chỉ gặp Triệu Tấn Giao mặt ngoài thân thể bắt đầu toát ra từng sợi đen như mực sương mù, đó là bị đan dược cường đại tịnh hóa chi lực trục xuất khỏi tới khí tức tà ác. Những sương mù này phảng phất có được sinh mệnh bình thường, ở trong không khí điên cuồng bặm mẻo rãy rựa, dường như không cam tâm như vậy bị khu trục. Nhưng mà, tại đan dược cái kia mênh mông như biển cường đại tịnh hóa chi lực bên dưới, bọn chúng rất nhanh liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Triệu Tấn Giao thân thể tản mát ra trận trận hào quang lộng lẫy chói mắt, quang mang kia như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, chiếu sáng cả phòng, khiến cho hết thể chung quanh đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Da thịt của nàng trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tựa như bị tỉ mỉ rèn luyện qua ôn nhuận mỹ ngọc, tản ra mê người quan trạch. Một đầu mái tóc cũng biến thành càng thêm đen nhánh xinh đẹp, như tơ giống như nhu thuận tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống ở đầu vai, có chút phiêu động ở giữa, phảng phất có được lực lượng thần bí đang lưu chuyển. Tại quang mang bao phủ xuống, Triệu Tấn Giao phảng phất tại tiến hành một trận rung động lòng người thoát thai hoàn cốt thủy biến. Nàng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng thân thể của mình đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Sinh mệnh lực như là cháy đường hực liệt hỏa bình thường, đang không ngừng khôi phục cùng tăng cường. Nguyên bản suy yếu vô lực đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã thân thể, dần dần tràn đầy lực lượng hùng hồn, trái tim nhảy lên cũng biến thành hữu lực mà ổn định, như là gióng lên chống trận. Nàng cảm giác mình phảng phất thu được tân sinh bình thường, tràn đầy sức sống cùng vô tận hy vọng. Qua hồi lâu, Triệu Tấn Giao từ từ mở mắt, trong đôi mắt kia lóe ra sáng tỏ như sao quang mang. Nàng si ngốc nhìn xem Chu Lạc, trên mặt lộ ra hạnh phúc như là nở rộ đóa hoa giống như dáng tươi cười. Chu Lạc nhẹ nhàng nắm chặt Triệu Tấn Giao tay, khóe miệng có chút dương lên, ôn nhu nói, "Tấn Giao, ngươi đã không được gì." Đây chính là hắn vị này cựu giai luyện đan sư tự mình luyện chế thần đan, nó phẩm chất đã đạt tới bát giai, đối với chỉ có luyện hư cảnh giới Triệu Tấn Giao tới nói, quả thực là thần dược. Triệu Tấn Giao cảm động đến nước mắt như hồng thủy vỡ đê tràn mi mà ra, nàng chăm chú ôm lấy Chu Lạc, trong lòng tràn đầy vô tận cảm kích cùng thâm trầm yêu thương. Cùng lúc đó, cái kia thần bí linh lực ba động cùng vật liệu hiếm thấy tán phát đặc biệt khí tức, trong hoàng cung tràn ngập ra, để đương kim đại Chu hoàng đế Chu Ngọc Hiên trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Hắn giờ phút này, hơi nhíu lên lông mày, cái kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư. Vị này đại Chu hoàng đế từ trước đến nay trầm ổn ổn trọng, trung dung cẩn thận, đối mặt bất tình lình dị dạng, hắn cũng không thất kinh, mà là tỉnh táo suy tư khả năng tình huống. Chỉ một lát sau, hắn liền khóa chặt khí tức kia địa điểm, chính là Triệu Thiên Tôn vị trí. Thế nhưng là đối phương không phải đã sinh mệnh thở hơi cuối cùng, coi như đại Chu tất cả nội tình đều không thể cứu đối phương. Vậy vì sao sẽ sinh ra biến hóa như thế? Chu Ngọc Hiên trong lòng sinh ra một cái kinh người ý nghĩ. Người tới, theo chấm đi thăm dò nhìn đến tụ cùng. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Rất nhanh, Chu Ngọc Hiên thân mang hoa lệ long bào, đầu đội vương miện, tại một đám thị vệ chen trúc bên dưới, bước nhanh hướng phía Triệu Tấn Giao tẩm cung phương hướng đi tới. Dãy kia trận hiển thị rõ hoàng gia uy nghiêm, bọn thị vệ bộ pháp chỉnh tề, thần sắc nghiêm túc, đi sát đằng sau tại hoàng đế sau lưng. Khi bọn hắn đi vào cửa tẩm cung lúc, thấy được cái kia cửa phòng đóng chặt cùng chung quanh quần khí tức thần bí, Chu Ngọc Hiên trong lòng không khỏi run lên. Hắn dừng bước lại, có chút nheo mắt lại, cẩn thận cảm thụ được cái kia khí tức thần bí. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng suy đoán trong môn người thân phận. Mà khi thần thức lướt qua, nhìn thấy nội môn người khuôn mặt lúc, Chu Ngọc Hiên trong đầu đống nhiên hiện lên một bức họa, đó là mỗi một đời đại Chu hoàng đế đều ký ức khắc sâu chân dung. Trong chân dung người, khí chất siêu phàm thoát tục, ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. Dáng người của hắn thẳng tắp, tản ra một loại trầm ổn mà khí tức cường đại, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Chu Ngọc Hiên trong nháy mắt minh bạch, trong môn người nhất định là người trong truyền thuyết kia lão tổ, Chu Lạc. Chu Ngọc Hiên sửa sang lại quần áo, cung kính đứng tại cửa ra vào, cao giọng đạo: "Vạn bối Chu Ngọc Hiên, bái kiến lão tổ. Không biết lão tổ giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng lão tổ thứ tội." Thanh âm của hắn vang dội mà cung kính, ở trong không khí quanh quẩn. Lập tức, vị này đại Chu hoàng đế có chút túi đầu xuống, hai tay ôm quyền, hiển thị rõ đối với lão tổ tôn kính cùng kính trọng. Trong môn, Chu Lạc nghe được Chu Ngọc Hiên thanh âm, hơi nhíu nhíu mày. Hắn cũng không muốn vào lúc này bị quá nhiều cái dày, nhưng nếu Chu Ngọc Hiên đã tới, cũng không tốt bỏ mặc. Chu Lạc nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo linh lực ba động truyền ra, cửa phòng từ từ mở ra. Chu Ngọc Hiên nhìn thấy trong môn cảnh tượng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn thấy Triệu Tấn Giao nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận phất phớt, hiển nhiên đã thoát ly nguy hiểm. Mà Chu Lạc đứng ở một bên, trên thân tản ra khí tức cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chu Ngọc Hiên vội vàng quỳ xuống, lần nữa cung kính nói ra: "Lão tổ, ngài trở về thật sự là đại chu may mắn. Không biết lão tổ có gì phân phó, vãn bối chắc chắn dốc hết toàn lực." Nét mặt của hắn thành khẩn mà kiên định, trong ánh mắt tràn đầy đối với lão tổ kính sợ. Từ hắn vừa mới ký sự lên, lão tổ uy danh liền bên tai không dứt. Hắn đã từng đem đối phương coi như chính mình suốt đời theo đuổi thần tượng, cần cù chăm chỉ. Giờ phút này, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sẽ có hướng một ngày nhìn thấy đối phương, không khỏi nội tâm kích động. Chu Lạc nhàn nhạt nhìn Chu Ngọc Hiên một chút, nói ra: "Đứng lên đi, ta lần này trở về chỉ là vì cứu chữa Tấn Giao. Bây giờ sự tình đã xong, ngươi lui ra sau đi." Chu Lạc thanh âm trầm ổn mà lạnh nhạt, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đại Chu bây giờ không cần hắn làm cái gì, hắn cũng không muốn dính vào đến trên những chuyện này. Chu Ngọc Hiên không dám có chút chống lại, liền vội vàng đứng lên, cung kính nói ra: "Là, lão tổ, vãn bối cáo lui." Nói xong, hắn có chút những người, mang theo thị vệ chậm rãi thối lui. Bộ pháp trầm ổn mà có thứ tự, hiển thị rõ hoàng đế phong phạm. Trong lòng của hắn minh bạch, lão tổ xuất hiện tất nhiên có đặc thù nguyên nhân, tự mình làm vãn bối hay là hỏi ít hơn tốt nhất. Mà hắn làm đại chu hoàng đế, nhất định phải càng thêm cố gắng quản lý quốc gia, mới có thể không cô phụ lão tổ kỳ vọng. Chương 1519, ma tộc huyết binh chương 1519, ma tộc huyết binh chữa cho tốt Triệu Tấn Giao sau. Sau đó thời gian, bình tĩnh như nước. Chu Lạc cũng không nhận bất luận kẻ nào quấy rầy. Vị kia đại chu hoàng đế, ở phương diện này, ngược lại là rất thức thời. Mà Chu Lạc cũng nhân cơ hội này, hảo hảo điều dưỡng một chút hai nữ thân thể, đồng thời trợ giúp các nàng vững chắc cảnh giới, chuẩn bị đột phá phi thăng. Tại trong lúc này, hắn cũng biết đến Long Vân Sương cùng Chu Lạc hai tên đệ tử này tin tức. Người trước dù sao cũng là Hỏa Vân Quốc hoàng thất, đã bước vào luyện hư kỳ nàng, nương tựa theo một tay cường đại lục giai trận pháp kỹ nghệ, trước mắt đã được xưng là Hỏa Vân Quốc thủ hộ thần. Từng mấy lần ở tiền tuyến, dựa vào tinh xảo kỹ nghệ, chống cự ma tộc đại quân từng cơn sóng liên tiếp tiến công. Bây giờ, nghe nói là trong hoàng thất bộ bế quan phi thăng đột phá, nhưng Chu Lạc cảm thấy không có đơn giản như vậy, bởi vì hắn xem bói qua đối phương tin tức, đối phương rõ ràng mệnh tuyến khúc chết suy bại, tuyệt không phải đang bế quan đột phá, chỉ là bởi vì thiên cơ che lấp, lại có hạ giới quy tắc áp chế, hắn không cách nào thám thính đến tình huống cụ thể. Về phần Chu Lạc, vị này dương danh đại lục tay cụt kiếm thần vẫn luôn sinh động ở tiền tuyến, mà hắn sở dĩ một mực không có phi thăng đột phá, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn cái kia bị ma tộc khí tức nhiễm tay cụt, bởi vì thân thể không trọn vẹn, hắn cách phi thăng từ đầu đến cuối còn kém một bước kia. Bây giờ hắn cũng không muốn làm những chuyện khác, chỉ muốn tại chính mình thọ nguyên hao hết trước đó giết càng nhiều ma tộc. Tại hoàng cung chờ đợi hơn một tháng, Chu Lạc quyết định đi tìm kiếm hai tên đệ tử, nghĩ biện pháp cũng đem bọn hắn mang về linh giới. Dạng này chuyến này cũng coi là không sai biệt lắm viên mãn. Cũng chính là tại lúc này, vị kia cho tới nay đều trong lòng còn có kính sợ, không dám tùy tiện đến đây quấy rầy Chu Lạc vị lao tổ này đại chu hoàng đế Chu Ngọc Hiên, giờ phút này xuất hiện lần nữa tại trước cửa tẩm cung. Thần sắc hắn nghiêm trọng, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng chờ đợi. Một bộ trang trọng long bào, đầu đội vương miện, tại một đám thị vệ cung kính đồng hành, Chu Ngọc Hiên dừng bước lại, sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó cung cung kính kính quỳ xuống, thanh âm vang dội mà tràn ngập khẩn thiết hô: "Xin mời lao tổ cứu đại chu một mạng." Trong giọng nói của hắn bao hàm lấy đối với Chu Lạc vị lao tổ này tôn sùng cùng xin giúp đỡ chi ý, cái kia trầm ổn ổn trọng, trung dung cẩn thận tính tình tại lúc này cũng khó nén nội tâm lo nghĩ cùng lo lắng. Hắn biết rõ lao tổ Chu Lạc thực lực cường đại, tại thời khắc nguy cấp này, chỉ có lao tổ xuất thủ, có lẽ mới có thể cứu vãn đại chu tại trong nước lửa. Chu Lạc biết đối phương sẽ không dễ dàng tìm đến mình. Cần làm chuyện gì? Thanh âm của hắn bình thản mà trầm ổn, mang theo một loại lạnh nhạt uy nghiêm. Hắn đứng chắp tay hắn, đánh ra trước mặt vị này đại chu hoàng đế hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng tỉnh táo. "Khởi bẩm lão tổ, ma tộc thế lên, phạm ta biên cảnh Chu Tước Huyền Vũ chi địa lại có ma tôn cấp bậc cường giả xuất thủ, đồng thời cầm trong tay ma hoàng huyết binh, ta đại chu vô lực ngăn cản, còn xin lão tổ xuất thủ." Chu Ngọc Hiên ngôn từ khẩn thiết đạo: "Ma tôn tương đương với nhân tộc luyện hư tu sĩ, mà trong miệng hắn ma hoàng huyết binh cũng có thể hiểu thành nhân tộc cực phẩm linh bảo. Bất quá khác biệt chính là, huyết binh chính là ma tộc sinh linh dựa vào tự thân tinh huyết tế luyện, cho nên không có quá nhiều hạn chế, cho dù là ma tôn đều có thể phát huy ra như thế uy lực." Chu Lạc nhìn về phía bên cạnh Vương Hy. Vương Hy yên lặng gật đầu. Kỳ thật, cái này huyết binh xuất hiện đã có một đoạn thời gian. Năm đó, Triệu Tấn Giao cũng là bởi vì cái kia huyết binh thân chịu trọng thương. Bất quá 6 tòa thành trì đều có pháp trận ngăn cản. Cái kia huyết binh mặc dù khủng bố, nhưng cần thiết lực lượng lớn, trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá thành trì, nhiều lắm là dùng để tiêu hao một hạ nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng nó dù sao cũng là một thanh tương đương với cực phẩm linh bảo binh khí, chỉ cần nó tồn tại một ngày, vậy đối với nhân tộc tới nói đều là to lớn nguy hiểm. Chu Lạc ánh mắt hơi trầm xuống, trong đầu lại nghĩ là đại lục bên ngoài mảnh kia ma tộc đại lục. Dọc theo con đường này, hắn không ít nghe nói mọi người truyền tụng liên quan tới nhân tộc anh hùng cố sự, mà trong chuyện xưa, đứng núi chịu sào chính là năm đó, lấy Chu Vi chúng yêu người vì thủ Chu gia tử đệ tiến về ma tộc đại lục phá hư pháp trận kia sự tích. Chu Lạc tay cụt, cũng là bởi vì lần kia mà đức. Chu Lạc đương nhiên sẽ không quên. Thu này, hắn nhất định là phải báo đích. Mà bây giờ, hắn cũng đúng lúc muốn đi tiền tuyến tìm Chu Lạc. Đã như vậy, đi một chuyến tiền tuyến cũng chưa hẳn không thể. Ta đã biết. Chu Lạc lạnh nhạt nói. Lập tức hắn cùng bên người hai nữ lặng yên kể một chút sự tình, để các nàng dốc lòng tu luyện, đợi chờ mình trở về. Lập tức hóa thành một vòng lưu quang biến mất. Nhìn thấy lao tổ biến mất, Chu Ngọc Hiên trong lòng vui mừng. Có lao tổ xuất thủ, trước đó tuyến áp lực sẽ chợt giảm. Hắn không khỏi cảm thán, xem ra đại chu vận thế hay là cũng đủ lớn, vậy mà tại thời khắc nguy cấp này, lại có lao tổ giáng lâm. Huyền Vũ ngoài thành, giữa thiên địa giống bị một tầng thần bí mà kiểm chế uy áp bao phủ, bầu không khí trầm ngưng đến làm cho người như muốn ngạt thở. Đen nghịt đám người giống như một đám trầm mặc người chứng kiến, khẩn trương mà sợ e sợ nhìn chăm chú sắp buộc phát kinh thế chi chiến. Trong lúc đó, một cỗ phảng phất tận thế như gió báo ma lực ba động như phong ba sóng lớn giống như mãnh liệt đánh tới. Đám người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị trọng truy hung hăng đập trúng, hô hấp khó khăn, trái tim giống bị một cái băng lãnh cự thủ chăm chú chiếm lấy. Chỉ gặp một đạo phảng phất từ địa ngục vực sâu nhảy ra bóng đen đúng như lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chính là cái kia khủng bố đến cực điểm ma tộc Thâm Hải Ma Tôn. Hắn người khoác nặng nghề ma giáp màu đen, ma giáp phía trên lóe ra quỷ dị mà tà ác phù văn, mỗi một đạo phù văn đều giống như nói vô tận sát lục cùng hủy diệt. Thâm Hải Ma Tôn khuôn mặt lạnh lùng như băng điêu, trong hai con ngươi thiêu đốt lên màu tím sẫm ma diễm kia phảng phất có thể đem người linh hồn trong nháy mắt đốt là cho tàn. Cùng lúc đó, nhân tộc bên này, Chu Trường giật chậm rãi lên không, thần sắc hắn nghiêm túc, như lâm đại địch. Hắn là Chu Lạc năm đó ở Hợp Hoan Tông sinh hạ hải tử, nhiều năm qua đi, hắn kế thừa minh trưởng Chu Trường Thịnh di tích, thành công thay thế Khinh Mộng trở thành Hợp Hoan Tông trưởng môn. Mà lại, bản thân thực lực cũng bước vào luyện hư kỳ. Đại Chu lấy lục thành là biên cảnh, chống cự ma tộc đại quân. Mỗi một tòa thành đều có một vị luyện hư thiên tôn thủ hộ. Cái này Huyền Vũ thành thủ hộ giả chính là Chu Trường Thịnh. Giờ phút này, trong tay hắn nắm chặt thanh kia tỏa ra ánh sáng lung linh thanh phong kiếm, trên thân kiếm quang mang lấp lóe, phảng phất có vô số lực lượng thần bí ở trong đó phu trào. Thanh phong kiếm tản ra một cỗ tươi mát mà khí tức cường đại, tựa như một đạo linh động gió nhẹ, nhưng lại ẩn chứa làm cho người sợ hãi phong mang. Thâm Hải Ma Tôn hai mắt nhíu lại, trong mắt lộ hung quang, dẫn đầu phát động công kích. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, Ma Hoàng Huyết Binh Phệ Hồn Ma Nhận trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Phệ Hồn Ma Nhận tản ra làm cho người sợ hãi hào quang màu đỏ sậm, quang mang kia như là ngưng kết huyết dịch, tản ra nồng đậm huyết tinh cùng khí tức tà ác. Thâm Hải Ma Tôn cơ Phệ Hồn Ma Nhận, một đạo như màu đen như cự long ma diễm gầm thét phóng tới Chu Trường Dận. Ma diễm những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị bóp méo, phát ra rợn người kết âm thanh. Chu Trường Dận ánh mắt run lên, không dám chậm trễ chút nào, hắn giơ lên thanh phong kiếm, một đạo sáng chói như là sao chổi kiếm quang tựa như tia chớp đón lấy ma diễm. Cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, lực trùng kích cường đại để không khí chung quanh cũng vì đó điên cuồng bật mèo, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phía quét tán. Đại địa tại lực trùng kích này bên dưới run rẩy kịch liệt, vô số cự thạch bị chấn động đến vỡ nát, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Chương 1520, trước thành huyết chiến chương 1520, trước thành huyết chiến ma tộc lợi dụng huyết binh xuất thủ sự tình, trên cơ bản cách một đoạn thời gian liền sẽ trình diễn. Mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản, chính là muốn làm hao mòn nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực. Mặc dù không cách nào triệt để giết chết đối phương, hoặc là công phá tòa thành lớn này, nhưng chỉ là cái kia huyết binh trấn nhiếp cũng đủ để cho đám người lòng sinh e ngại. Mà lại, trước đó mấy lần, cái kia huyết binh liền từng hiện ra qua ma uy, trọng thương qua Chu Trường Dật. Cũng may, Chu Trường Dật năng lực xuất chúng, lại có Hợp Hoan Tông nội tình duy trì, còn có thể thủ hộ tòa thành lớn này. Một khi hắn thật bất lạc, cái kia toàn bộ Huyền Võ thành đều đem bại lộ tại Thâm Hải Ma Tôn trước mặt, lại không năng lực phản kháng. Lúc kia, cũng chỉ có thể cầu viện. Chỉ là không biết cầu viện thời gian có đủ hay không. Giữa sân, chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Thâm Hải Ma Tôn không ngừng cơ phệ hồn ma nhận, từng đạo ma diễm như mưa to chút xuống. Mỗi một đạo ma diễm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy thành cho bụi. Chu Trường Dật thì nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng cường đại linh lực, linh hoạt tránh né lấy công kích, đồng thời không ngừng bung ra kiếm quang tiến hành phản kích. Thanh phong kiếm mỗi một lần huy động đều mang theo một đạo sắc bén như thiểm điện kiếm quang, ý đồ xuyên thấu Thâm Hải Ma Tôn phòng ngự. Thâm Hải Ma Tôn gầm thét một tiếng, trên người ma lực trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào bộc phát. Hắn đem phệ hồn ma nhận giơ lên cao cao, một đạo to lớn ma ảnh từ trong thân đao chậm rãi nổi lên. Ma ảnh dương nhanh múa đuốt, tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới ác ma. Thâm Hải Ma Tôn dùng sức vung lên, ma ảnh mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa phóng tới Chu Trường Dận. Ma ảnh những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại dưới nguồn lực lượng này sụp đổ. Chu Trường Dận trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, hai tay của hắn cầm thật chặt thanh phong kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm. Thanh phong kiếm bên trên quang mang càng ngày càng lóa mắt, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh. Trên kiếm ảnh, phù văn thần bí lóe ra quang mang, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất. Chu Trường Dận dùng sức vung lên, kiếm ảnh cùng ma ảnh chạm vào nhau, phát ra một tiếng càng thêm to lớn tiếng vang. Cái này tiếng nổ phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy. Toàn bộ Huyền Võ thành bên ngoài phảng phất đều đang run rẩy, đại địa xuất hiện vô số sâu không thấy đáy vết rách, như là một tấm lưới nện khổng lồ. Trên bầu trời đám mây cũng bị lực trùng kích cường đại trong nháy mắt thổi tan, lộ ra một mảnh xanh thẳm mà tràn ngập sợ hãi bầu trời. Đám người hoảng sợ nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy rung động cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, cứ việc Chu Trường Dật dốc hết toàn lực, nhưng Thâm Hải Ma Tôn thực lực thực sự quá mức cường đại. Tại ma ảnh trùng kích vào, Chu Trường Dật kiếm ảnh dần dần trở nên ảm đạm vô quang. Cuối cùng, kiếm ảnh tại một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh bên trong phá toái tiêu tán. Chu Trường Dật bị lực trùng kích cường đại đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể như giống như diều đứt dây hướng về sau bay đi. Tu sĩ nhân tộc bọn họ hoảng sợ nhìn xem bị đánh lui Chu Trường Dật, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chu Trường Dật tuy bị đánh bay, nhưng nó trong đôi mắt kiên nghị chi quang lại không có nửa phần ảm đạm. Mọi người ở đây đều là coi là trận kịch chiến này sắp hạ màn kết thúc thời khắc, Chu Trường Dật đột nhiên cắn răng một cái quan, lại lần nữa cưỡng ép thôi động thể nội linh lực, chỉ gặp hắn tay trái có chút nâng lên, ngón tay linh động vũ động, thao túng phù lục màu vàng biến thành cự long gầm thét phóng tới Thâm Hải Ma Tôn. Cự long kia dương nhanh múa bước, thân thể cao lớn phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều bao quát trong đó. Cự long trên người hào quang màu vàng lập lòe chói mắt, mỗi một phiến lân phiến đều phảng phất là do thuần kim chế tạo, tản ra uy nghiêm khí tức. Theo cự long vũ động, trung quanh mây mù bị quấy đến điên cuồng cuộn cuộn, hình thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Cùng lúc đó, Chu Trường giật tay phải đột nhiên vung lên, phù lục màu lam trong nháy mắt hóa thành sôi trào mãnh liệt sóng biển, sóng cả cuộn cuộn, mang theo vô tận lực trùng kích hướng Thâm Hải Ma Tôn quét sạch mà đi. Sóng biển kia cao tới mấy chục trượng, đầu sóng như là từng tòa như ngọn núi ép hướng Thâm Hải Ma Tôn, trong sóng biển ẩn chứa cường đại linh lực để không khí đều phát ra trận trận ánh minh. Thâm Hải Ma Tôn cười lạnh, hai tay cầm thật chặt phệ hồn ma nhận, hào quang màu đỏ sẫm có chút lóe lên, một đạo ma diễm tựa như tia chớp bắn ra, trực tiếp đụng vào cự long màu vàng cùng màu lam sóng biển. Trong ma diễm phảng phất có vô số dương khuôn mặt dữ tợn đang gầm thét, tản ra tà ác đến cực điểm khí tức. Khi ma diễm cùng cự long cùng sóng biển chạm vào nhau lúc, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, lực trùng kích cường đại để chúng quanh mây mù điên cuồng cuộn, trên bầu trời phảng phất xuất hiện từng đạo vết rách. Một giây sau, ma diễm dần dần ngăn chặn cự long cùng sóng biển, cự long màu vàng tại ma diễm ăn mòn bên dưới quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng tiêu tán. Sóng biển cũng bị ma diễm tách ra, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất trên không trung. Mắt thấy như vậy, Chu Trường giật lại chắp tay trước ngực, tập trung tinh lực thao túng sáng chói minh châu. Minh châu kia tán phát quang mang trong nháy mắt ở trùng quanh hình thành một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn. Hộ thuẫn giống như thực chất, lóe ra thần bí đường vân kia như là cổ lão phù chú, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực phòng ngự. Hộ thuẫn phía trên, ẩn ẩn có thần bí phù văn lưu động. Tiếp lấy, Chu Trường giật cầm thật chặt bảo kiếm, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trên thân kiếm quang mang liền càng thêm lóa mắt, huy kiếm chém về phía Thâm Hải Ma Tôn, kiếm khí tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, những nơi đi qua lưu lại một đạo quang mang rực rỡ quy tích. Thâm Hải Ma Tôn không chút hoang mang, huy động vệ hồn ma nhận, vô số đạo màu đỏ như máu lưỡi dao như là như mưa to mưa như chút nước xuống, mỗi một đạo lưỡi dao đều ẩn chứa cường đại lực phá hoại, phảng phất có thể đem hết thảy đều cắt chém thành mảnh vỡ. Lưỡi dao cùng hộ thuẫn chạm vào nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai, hộ thuẫn bên trên thần bí đường vân không ngừng lấp lóe, khó khăn ngăn cản lưỡi dao công kích. Đồng thời, một chút lưỡi dao đột phá hộ thuẫn, cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra trận trận hỏa hoa. Màu đỏ như máu lưỡi dao không ngừng đánh thẳng vào hộ thuẫn, cuối cùng hộ thuẫn tại lưỡi dao tiếp tục công kích đến xuất hiện vết rách, sau đó phá toái. Kiếm khí cũng bị đông đảo lưỡi dao triệt tiêu, Thâm Hải Ma Tôn lần nữa thủ thắng. Liên tiếp hai lần thất bại, Chu Trường giật không nổi, lại tiếp lấy trong miệng nói lẩm bẩm, kích hoạt một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Một đạo thần bí quang mang từ đó bắn ra, như là linh động dây lụa, trên không trung vũ động, hướng Thâm Hải Ma Tôn đánh tới. Quang mang kia tản ra khí tức thần bí, phản phất có thể xuyên thấu hết thể hư ảo. Quang mang những nơi đi qua, không gian cũng hơi bặm mẻo, phản phất bị lực lượng thần bí này ảnh hưởng. Thâm Hải Ma Tôn ánh mắt ngưng tụ, lần nữa đem lực lượng rót vào phệ hồn ma nhận trung quanh vòng xoáy màu đen xoay tròn đến càng thêm điên cuồng, từ trong vòng xoáy phun ra ngoài ma diễm như mãnh liệt biển động giống như nhào về phía gương đồng bắn ra quang mang. Trong ma diễm cái kia vô số khuôn mặt dữ tợn càng thêm rõ ràng, phản phất muốn tránh thoát ma diễm trói buộc lao ra. Quang mang cùng ma diễm đan vào lẫn nhau, toàn bộ bầu thiên đô bị nhuộm thành quỷ dị sắc thái, phản phất tiến nhập một cái kinh khủng thế giới khác. Ma diễm kia lực lượng quả thực khủng bố, dần dần thôn phệ gương đồng bắn ra quang mang. Phong cách cổ xưa gương đồng cũng tại ma diễm trùng kích vào mất đi quang mang, rớt xuống đất. Chương 1521, tuyệt vọng thời khắc chương 1521, tuyệt vọng thời khắc liên tiếp mấy lần thất bại, cũng là để Chu Trường giật trong lòng trầm xuống. Đối phương cái kia huyết binh quả thực khủng bố, mà lại so với trước đó đối kháng, cái kia huyết binh lực lượng rõ ràng lại tăng lên không ít. Dưới loại tình huống này, trên người mình một chút bảo vật rõ ràng đã không đủ. Mắt thấy như vậy, Chu Trường giật hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một đám khôi lỗi. Những khôi lỗi này hình thái khác nhau, có cao lớn uy mãnh, như là như người khổng lồ, có tiểu xảo linh hoạt, hành động nhanh nhẹn như báo săn. Đám khôi lỗi có cầm trong tay lưới dao, có điều khiển cường đại pháp thuật, khí thế hung hăng phóng tới Thâm Hải Ma Tôn. Thâm Hải Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, vung vẩy phệ hồn ma nhận bên trên bắn ra từng đạo tia sáng màu đen, như là mũi tên nhọn bắn về phía khôi lỗi. Tia sáng màu đen trôi đến, khôi lỗi nhao nhao bị đánh trúng, có bị xuyên thủng, có bị đánh bay. Cứ việc đám khôi lỗi ra sức chống cự, nhưng ở Thâm Hải Ma Tôn công kích đến, dần dần bị phá hủy. Trong lúc nguy cấp, Chu Trường giật cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang màu đỏ như máu dung nhập thanh phong kiếm bên trong. Thanh phong kiếm quang mang đại thịnh, phát ra trận trận kiếm minh. Chu Trường giật huy động thanh phong kiếm, chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ, trong kiếm khí ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy. Thâm Hải Ma Tôn sắc mặt nghiêm trọng, hai tay cầm thật chặt phệ hồn ma nhận, đem ma lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Phệ hồn ma nhận bên trên hào quang màu đỏ sẫm càng thêm lóa mắt, ma nhận vung lên, một đạo to lớn ma diễm phong bạo đón lấy kiếm khí. Kiếm khí cùng ma diễm phong bạo kịch liệt va chạm, nhấc lên khủng bố phong bạo, mà ma diễm tựa hồ càng hơn một bậc. Rất nhiều thủ đoạn đều bị ngăn cản, Chu Trường Dật cũng là âm thầm kinh hãi. Nhưng hắn là tòa thành lớn này thủ hộ giả, là Chu gia binh sĩ, hắn không có khả năng lui. Kết quả là, hắn lần nữa tê ra rất nhiều bảo vật giết đi lên. Điểm thời gian điểm trôi qua, huyền võ ngoài thành mênh mông trên bầu trời, kịch chiến đã đi vào gay cấn chi cảnh. Chu Trường Giật mặc dù ương ngạnh chống cự, mà ở Thâm Hải Ma Tôn cái kia khủng bố tuyệt luân huyết binh vệ hồn ma nhận phía dưới, thế cục càng hung hiểm nguy cấp. Thâm Hải Ma Tôn trong hai con ngươi lóe ra tàn nhẫn đến cực điểm quang mang, hai tay của hắn cầm thật chặt vệ hồn ma nhận, trên thân đao kia, quang mang màu đỏ sẫm đúng như sôi trào mãnh liệt ma triều bình thường quần quần không thôi. Vệ hồn ma nhận toàn thân tản ra một loại thâm thúy lại quỷ dị màu đỏ sẫm, phản phất do vô tận máu tươi trải qua tuế nguyệt ngưng đúc mà thành. Trên thân đao, cái kia quỷ dị đường vân đúng như ác ma giữ tợn vết cào, mỗi một đạo đường vân đều là phản phất tại nói vô tận sát lục cùng tà ác. Ma nhận bốn bề, ma vụ màu đen lượn lờ xoay quanh, ma vụ kia phản phất nguồn gốc từ địa ngục vực sâu chỗ sâu nhất, mang theo nồng đậm làm cho người khác hít thở không thông khí tức tử vong. Theo ma tôn quát to một tiếng, hắn đem toàn thân ma lực điên cuồng rót vào phệ hồn ma nhận bên trong. Ma nhận trung quanh vòng xoáy màu đen trong nháy mắt xoay tròn cấp tốc đứng lên, phản phất muốn đem toàn bộ thương khung đều thôn vệ vào bên trong. Trong vòng xoáy kia, phản phất có vô số dương dữ tận kinh khủng gương mặt đang điên cuồng dãy rủa, thê lương gào thét, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức tà ác. Từng đạo màu đỏ sẫm ma diễm tử trong vòng xoáy mãnh liệt phun ra ngoài, đúng như từng đầu cuồng bạo không gì sánh được các long, dương nhanh múa vút hướng phía Chu Trường Giật đánh tới. Một đạo to lớn ma diễm tử phệ hồn ma nhận bên trong cuồng bạo phun ra, ma diễm kia mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, những nơi đi qua, không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra làm cho người dùng mình kết thanh âm. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mùi huyết tinh chi khí cùng khí tức tà ác, phản phất toàn bộ thế giới đều lâm vào vô tận khủng bố cùng tuyệt vọng trong vực sâu. Chu Trường Giật nhìn qua đập vào mặt ma diễm, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc. Hắn lần nữa giơ lên thanh phong kiếm, ý đồ ngăn cản cái này làm cho người sợ hãi khủng bố công kích. Nhưng mà, thanh phong kiếm quang mang tại ma diễm cường đại áp bách phía dưới lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi. Ma diễm kia phản phất có được sinh mệnh bình thường, không ngừng mà ăn mòn thanh phong kiếm quang mang, để Chu Trường Giật cảm nhận được một cỗ to lớn vô cùng áp lực. Ma diễm trong nháy mắt đụng phải Chu Trường Giật, lực trùng kích cường đại khiến cho thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Hắn liều mạng thôi động linh lực, như toàn ổn định thân hình, nhưng ma diễm lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Ma diễm như giỏi trong xương bình thường chăm chú quấn quanh lấy hắn, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn cùng linh lực. Hắn có thể cảm giác được da thịt của mình tại ma diễm thiêu đốt phía dưới phát ra thống khổ thân ngâm thanh âm, linh lực của mình tại ma diễm ăn mòn phía dưới cấp tốc trôi qua. Chu Trường Giật cảm giác mình lực lượng đang nhanh chóng trôi qua, thân thể phảng phất sắp bị ma diễm đốt thành tro bụi. Hắn cắn chặt răng, ra sức kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản. Tại ma diễm tiếp tục công kích phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái sụp đổ. Tại mọi người vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, Chu Trường Giật đục thân bị ma diễm triệt để đánh tan. Với anh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Chu Trường Giật thân thể đúng như phá toái tinh mỹ như đồ sứ tứ tán ra, hóa thành vô số điểm sáng biến mất ở trong bầu trời. Thâm Hải Ma Tôn nhìn xem Chu Trường Giật bị phá hủy nhục thân, khoe miệng lộ ra một vòng lãnh khốc đến cực điểm dáng tươi cười. Nhục thân bị hủy, Chu Trường Giật nguyên thần chật vật bay ra. Nhưng trận chiến này kết cục đã nhất định. Khi Chu Trường Giật nhục thân bị Thâm Hải Ma Tôn cái kia vệ hồn ma nhận phóng thích ra khủng bố ma diễm triệt để đánh tan một sát na kia, tu sĩ nhân tộc bọn họ thế giới phảng phất trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn trợn lên hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ muôn dạng. Cái kia từng tấm trên khuôn mặt, nguyên bản còn lưu lại một tia đối với thắng lợi yếu ớt chờ đợi, giờ phút này lại bị tuyệt vọng cùng bi thống hoàn toàn thay thế. Có miệng người môi có chút rung động, lại một chữ cũng nhả không ra, có thân thể người cứng ngắc, phảng phất bị định thân chú vây khốn, trong tay pháp khí cũng không tự giác trượt xuống. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem cái kia đã từng như thủ hộ thần bình thường Chu Trường Giật, bây giờ hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở chân trời, hy vọng trong lòng chi hỏa phảng phất cũng bị ma diễm này cùng nhau dập tắt. Tuyệt vọng giống như thủy triều mãnh liệt xông lên đầu, để bọn hắn gần như ngạt thở. Một chút tu sĩ trẻ tuổi trong mắt thậm chí nổi lên óng ánh lệ quang, bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới gặp phải tàn khốc như vậy của diện. Nhưng mà, chỉ một lát sau đằng sau, một cỗ ngọn lửa bất khuất trong mắt bọn hắn một lần nữa hừng hực dấy lên. Một vị mặt mũi tràn đầy kiên nghị lao tu sĩ cầm thật chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm run nhẹ nhẹ, phảng phất tại đáp lại chủ nhân nội tâm bành trướng quái động. Hắn trợn mắt trừng trừng, lớn tiếng gầm thét lên, chúng ta sao lại tùy tiện khuất phục? Coi như hôm nay thân tử đạo tiêu, cũng muốn cùng ma đầu này liều cái ngọc thạch câu phần. Lời của hắn như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, ở trong đám người kích thích ngàn tầng sóng lớn. Đối với cùng ma đầu liều mạng, đám người nhao nhao hưởng ứng, trong ánh mắt của bọn hắn không còn chỉ có tuyệt vọng, thay vào đó là kiên định như sắt quyết tâm cùng vô tận hừng hực chiến ý. Bọn hắn thẳng tắp sống lưng, cầm thật chặt trong tay pháp khí, phản phất muốn đem toàn thân linh lực đều rót vào trong đó. Lúc này, Thâm Hải Ma Tôn đưa ánh mắt về phía Chu Trường Giật cái kia hốt hoảng thoát đi nguyên thần, lộ ra tàn nhẫn đến cực điểm dáng tươi cười. Hắn giơ lên phệ hồn ma nhận, chuẩn bị đem Chu Trường Giật nguyên thần cũng triệt để hủy diệt. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức đột nhiên giáng lâm. Cỗ khí tức này như là một tòa nguy nga hùng vĩ thái cổ thần sơn, ép tới đám người không thở nổi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn không biết cỗ khí tức này đến từ phương nào, nhưng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia hy vọng mong manh. Thâm Hải Ma Tôn cũng cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt của hắn hơi đổi, trong tay vệ hồn ma nhận cũng dừng lại. Chương 1522, Đại sát tứ phương chương 1522, Đại sát tứ phương mọi người ở đây khẩn trương chờ đợi tiếp xuống vận mệnh thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận ba động kỳ dị, nhưng mà lại không người có thể xác thực xem đến bất kỳ thân ảnh. Nhưng một loại khó nói nên lời khí tức cường đại lại lặng yên tràn ngập ra, phản phất có một vị cường giả tuyệt thế sắp giáng lâm. Tu sĩ nhân tộc bọn họ nguyên bản lòng tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn trơ mắt nhìn xem Chu Trường Giật đục thân bị đánh tan, hy vọng trong lòng chi hỏa phản phất cũng bị cái kia ma diễm kinh khủng cùng nhau dập tắt. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy bi thống cùng bất lực, một chút tu sĩ trẻ tuổi hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ở trong đó đảo quanh. Khi cỗ này khí tức thần bí lúc xuất hiện, đám người đầu tiên là sửng sở, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó một loại không hiểu chờ mong ở trong lòng dâng lên. Bọn hắn nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm khí tức nơi phát ra, lại không thu hoạch được gì. Mà Thâm Hải Ma Tôn bên kia, ma tộc mọi người tại Chu Trường Giật bị đánh bại sau chính nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn coi là thắng lợi đã trong tầm tay, trên mặt tràn đầy đắc ý cùng phấn lối. Nhưng mà, khi cỗ này khí tức thần bí bao phủ chiến trường lúc, tiếng hoan hô của bọn họ im bặt mà dừng, thay vào đó là một mảnh kinh ngạc. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, bất an cảm thụ được cỗ này cường đại mà không biết lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Mọi người ở đây nghi hoặc cùng bất an thời khắc, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt đánh trúng vào Thâm Hải Ma Tôn. Thâm Hải Ma Tôn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cường đại đánh tới, hắn thậm chí cũng không kịp thấy rõ công kích tới từ phương nào, thân thể liền bị nguồn lực lượng này trùng kích đến hướng về sau bay đi. Hắn trên không trung lộn vài vòng, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, nhưng trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, tu sĩ nhân tộc bọn họ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm nhận được Ma Tôn nhận lấy trọng thương. Một loại kinh hỉ cùng hy vọng trong lòng bọn họ cấp tốc lan tràn ra, bọn hắn bắt đầu châu đầu ghé tai, suy đoán có phải hay không có thần bí cường giả xuất thủ tương trợ. Thâm Hải Ma Tôn hoảng sợ nhìn về phía bốn phía. Hắn cái kia nguyên bản lãnh khốc lại tràn ngập ngạo khí khuôn mặt giờ phút này trở nên bặm mẻo. Con mắt trừng đến cực lớn, phản phất muốn lồi ra hốc mắt bình thường, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Cái kia có chút dương lên khóe miệng giờ phút này cũng không khỏi tự chủ run rẩy, bờ môi run rẩy, phản phất muốn nói cái gì nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn nắm chặt Phệ Hồn Ma Nhận, tay cũng không ngừng khẽ run lên, phản phất cái kia từng để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma binh giờ phút này cũng đã mất đi lực lượng. Ngay sau đó, lại một đạo càng cường đại hơn lực lượng vô hình tuôn ra. Nguồn lực lượng này như là mãnh liệt biển động, mang theo hủy diệt hết thể khí thế. Lực lượng trôi đến, không khí chung quanh đều bị áp xúc đến phát ra tiếng nổ đùng đoảng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Thâm Hải Ma Tôn căn bản không kịp phản ứng, liền bị nguồn lực lượng này trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Thâm Hải Ma Tôn nặng nề mà ngã trên đất, nhấc lên một mảnh bụi đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng phát hiện thân thể của mình đã bị nguồn lực lượng này trọng thương, căn bản là không có cách động đậy. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thâm Hải Ma Tôn khó có thể tin nhìn xem xung quanh, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thực lực của người này vậy mà kinh khủng như thế. Tu sĩ nhân tộc bọn họ chấn kinh trong nháy mắt chuyển hóa làm cuồng hỉ. Bọn hắn hoan hô, toát ra, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng kích động. Bọn hắn phảng phất từ địa ngục về tới nhân gian, đối với vị này thần bí cường giả tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Mà ma tộc đám người thì triệt để lâm vào khủng hoảng sợ sệt bên trong. Bọn hắn nhìn xem ngã trên mặt đất Ma Tôn, lại cảm thụ được cái kia cố cường đại mà khí tức thần bí, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn bắt đầu nhao nhao lui lại, sợ kế tiếp bị công kích chính là mình. Sau một lát, cố khí tức mạnh mẽ kia lặng yên tiêu tán, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Tu sĩ nhân tộc bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tương lai hy vọng. Mà ma tộc đám người thì tại trong khủng hoảng nhao nhao chạy trối chết, bọn hắn không còn dám dừng lại chốc lát, sợ cường giả bí ẩn sẽ xuất thủ lần nữa. Lưu lại tu sĩ nhân tộc bọn họ tại nguyên chỗ, bọn hắn nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Đang lúc mọi người đều coi là hết thảy đã kết thúc thời khắc, lực lượng thần bí kia càng lại độ hiện hiện. Nguyên bản từ từ bình tĩnh bầu trời, trong nháy mắt lại bị vô cùng cường đại khí tức bao phủ. Chỉ gặp lực lượng thần bí kia đúng như sôi trào mãnh liệt ma triều bình thường cấp tốc lan tràn ra, thẳng bức ma tộc đại quân mà đi. Ma tộc đám người hoảng sợ muôn dạng nhìn qua nguồn lực lượng này từng bước tới gần, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn hắn nhao nhao ý đồ hốt hoảng chạy trốn, nhưng này lực lượng tốc độ độ nhanh như thiểm điện, căn bản không cho bọn hắn mảy may đào thoát cơ hội. Chu Lạc thân ảnh vẫn như cũ không người có thể rõ ràng nhìn thấy, nhưng mà lực lượng của hắn lại phảng phất tiên thần chi nộ, vô tình hướng ma tộc đại quân chút xuống. Từng đạo hào quang nóng ánh lấp lóe, mỗi một đạo quang mang đều là ẩn chứa bị thiên diệt địa chi uy. Ma tộc các cường giả nhao nhao thi triển ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn tiến hành chống cự, nhưng tại cỗ này cường đại tuyệt luân lực lượng trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Một vị ma tộc đại năng giả ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân ma lực điên cuồng phun trào, như toan chống lên một đạo kiên cố phòng hộ bình chướng. Nhưng mà khi quang mang ầm vang đánh trúng bình chướng thời điểm, bình chướng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, vị đại năng giả này cũng tại trong quang mang hôi phiên diệt, ngay cả một tia vết tích cũng không lưu lại. Những cường giả khác cũng nhao nhao tại trong quang mang thảm liệt vất lạc, thân thể của bọn hắn bị lực lượng cường đại vô tình xé rách, linh hồn cũng trong nháy mắt tan đi trong trời đất. Trên chiến trường một mảnh vô cùng thê thảm hình dạng, ma tộc đại quân tại nguồn lực lượng này trùng kích phía dưới, như là con kiến hôi bị tùy tiện phá hủy. Huyết vụ tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp, nhưng rất nhanh liền bị quang mang tiếng oanh minh che giấu. Cái kia Thâm Hải Ma Tôn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng, hắn nhìn xem chính mình đại quân trong nháy mắt sụp đổ, trong lòng dâng lên vô tận bi phẫn. Hắn dãy rủa lấy muốn lần nữa thôi động Vệ Hồn Ma Nhận, lại phát hiện chính mình đã bị lực lượng cường đại kia chô áp chế, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Tu sĩ nhân tộc bọn họ mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy rung động. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế, cũng chưa từng nghĩ tới ma tộc đại quân sẽ ở trong nháy mắt bị hủy diệt đến triệt để như vậy. Khi quang mang dần dần tiêu tán, trên chiến trường chỉ còn lại có một vùng phế tích. Ma tộc đại quân đã không còn tồn tại, chỉ có đầy đất hải cốt cùng nhìn thấy mà giật mình vết máu. Chu Lạc khí tức cũng lần nữa biến mất, phản phất hắn chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Tu sĩ nhân tộc bọn họ trầm mặc đứng tại chỗ, bọn hắn nhìn qua mảnh phế tích này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mà giờ khắc này, biến mất Chu Lạc trực tiếp đem cái kia Chu Trường Giật nguyên thần khống chế mang đi. Chu Trường Giật nguyên bản còn mắt hốt hoảng, nhưng khi cảm nhận được cái kia quen thuộc thân thiết khí tức sau, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đợi đến chân chính thấy rõ mặt người người, hắn càng là vui đến phát khóc, yếu ớt nguyên thần không chút do dự hướng phía Chu Lạc hành lễ, "Phụ thân, ngài trở về." Chương 1523, tái tạo nhục thân. Chương 1523, tái tạo nhục thân. Chu Lạc ngưng nhìn qua nhi tử cái kia hư nhược nguyên thần, trong mắt lóe lên một vòng thương yêu chi ý, hắn khẽ bước cằm, thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, giống như viễn cổ hồng trung thanh âm, "Giật Nhi, chớ có kinh hoàng, vi phụ chắc chắn để cho ngươi giành lấy cuộc sống mới." Nói xong, Chu Lạc mang theo Chu Trường Giật nguyên thần đi vào Thủy Quân hành cung. Chuyến này cung bốn phía mây mù lờ lờ, tiên linh khí nồng đậm đến cực điểm, quả thật một chỗ tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Chu Lạc vững bước bước vào trong hành cung, vẫy tay một cái mở ra không gian chứa vật của chính mình. Đầu tiên, hắn lấy ra một gốc vạn năm linh chi. Linh này chi toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra nồng đậm sinh mệnh linh tức. Linh chi phía trên, điểm lành rực rỡ, phản phất tận chứa vô tận sinh cơ chi lực. Cái kia từng sợi lực lượng sinh mệnh đúng như linh động tiên linh sợi tơ, ở trong không khí chậm rãi phiêu động, đem không gian chung quanh đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu xanh lá tiên linh vầng sáng. Tiếp lấy, Chu Lạc xuất ra một viên biển sâu minh châu. Cái này minh châu nguồn gốc từ vô tận chi hải chỗ sâu thẳm, ẩn chứa cường đại thủy chi tinh hoa, là chính mình một lần rút thưởng đoạt được. Minh châu tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng cả phòng. Trong quang mang, tựa hồ có sóng biển đang cuộn trào, ẩn ẩn truyền ra sóng cả bành trướng thanh âm. Quang mang kia rơi xuống trên mặt đất bên trên, phản phất tạo thành một mảnh sóng gợn lằn tăn hải dương huyền ảnh. Sau đó, Chu Lạc lấy ra một khối cựu thiên huyền ngọc. Cái này huyền ngọc tản ra thần bí khó lường khí tức, trên đó đường vân xen lẫn, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Huyền ngọc tán phát quang mang mang theo một loại trầm ổn nặng nề lực lượng, khiến tâm linh người ta vì đó an bình. Huyền ngọc phía trên đường vân như là cổ lão tiên linh đồ đằng, mà tái tạo lục thân mấu chốt đồ vật chính là Chu Lạc coi chừng lấy ra thái cổ thần thủy. Cái này thái cổ thần thủy cũng là chính mình rút thưởng đoạt được, nó bị phong ấn ở một cái phong cách cổ xưa trong bình ngọc tinh xảo, bình ngọc mặt ngoài khắc đầy thần bí phù văn cổ xưa. Khi Chu Lạc mở ra bình ngọc một khắc này, một cỗ mênh mông mà khí tức thần bí trong nháy mắt tràn ngập ra. Thái cổ thần thủy chính là thời kỳ thái cổ thần linh tinh hoa ngưng tụ, ẩn chứa vô tận sáng tạo cùng sinh cơ chi lực. Vậy quá cổ thần thủy như là lưu động thần bí quang lưu, lóe ra thâm thúy mà hào quang sáng chói, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Chu Lạc đem cựu thiên huyền ngọc để đặt tại mặt đất, lấy làm căn cơ, bắt đầu bố trí huyền diệu trận pháp. Hai tay của hắn vũ động, từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay hắn bay ra, rơi vào cựu thiên huyền ngọc phía trên. Huyền ngọc lập tức phát ra trận trận quang mang, cùng chung quanh tiên linh khí hô ứng lẫn nhau. Quang mang kia như là nhảy lên tiên linh hỏa diễm, tràn đầy lực lượng thần bí. Phù văn tại huyền ngọc nộp lên dệt thành một bức phức tạp mà mỹ lệ đồ án, phản phất là một bức thần bí tiên linh bức tranh. Bố trí tốt trận pháp sau, Chu Lạc đem Chu Trường Giật nguyên thần để vào trung ương trận pháp. Hắn lần nữa lấy ra vạn năm linh chi, đem nó để đặt tại nguyên thần phía trên. Linh chi bên trong sinh mệnh khí tức chậm rãi chạy vào trong nguyên thần, tư dưỡng Chu Trường Giật linh hồn. Sinh mệnh kia khí tức như là màu xanh lá tiên linh sương mù, nhẹ nhàng bao vây lấy nguyên thần, để nguyên thần tản mát ra một loại ánh sáng nhu hòa. Tiếp lấy, Chu Lạc đem biển sâu minh châu để đặt tại nguyên thần phía dưới, trong minh châu thủy chi tinh hoa không ngừng tuôn ra, cùng sinh mệnh khí tức dung hợp lẫn nhau. Thủy chi tinh hoa như là màu lam tiên linh dòng suối, chậm rãi chảy xuôi tại trong trận pháp, cùng sinh mệnh khí tức đan vào một chỗ, tạo thành một loại kỳ diệu năng lượng tràng. Sau đó, Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem thái cổ thần thủy dẫn vào trong trận pháp. Thái cổ thần thủy vừa tiếp xúc với trận pháp, liền bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Quang mang kia như là giống như tinh thần lóa mắt, trong nháy mắt đem toàn bộ hành cung chiếu sáng. Thái cổ thần thủy bên trong sáng tạo chi lực bắt đầu phát huy tác dụng, cùng sinh mệnh khí tức cùng thủy chi tinh hoa đan vào lẫn nhau, cộng đồng là Chu Trường Giật tái tạo nhục thân. Cái kia sáng tạo chi lực như là thần kỳ tiên linh bút vẽ, tại trong trận pháp phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng hình người. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hình dáng hình người càng ngày càng rõ ràng. Sinh mệnh khí tức cùng thủy chi tinh hoa không ngừng mà rót vào trong đó, để nhục thân dần dần trở nên đầy đặn đứng lên. Thái cổ thần thủy sáng tạo chi lực thì tại không ngừng mà chữa trị nhục thân mỗi một chi tiết nhỏ, từ da thịt đến xương cốt, từ kinh mạch đến nội tạng, không một không bị tạo hình tỉ mỉ. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, da thịt như là bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tản ra khỏe mạnh tiên linh quang trạch. Xương cốt như là tinh cương giống như cứng rắn, tràn đầy lực lượng cường đại. Kinh mạch như là dòng sông giống như thông suốt, linh lực ở trong đó chậm rãi chảy xuôi. Nội tạng thì như là tinh vi tiên linh dụng cụ, riêng phần mình phát huy trọng yếu tác dụng. Ở thiên tài địa bảo tẩm bổ bên dưới, Chu Trường Giật nguyên thần dần dần trở nên mạnh mẽ. Chu Lạc không ngừng mà thi triển các loại thần bí pháp thuật, dẫn dắt đến nguyên thần hấp thu năng lượng, tái tạo nhục thân. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, rơi vào nguyên thần phía trên. Quang mang kia như là màu vàng tiên linh sợi tơ, đem nguyên thần cùng nhục thân chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Trải qua dài dằng dặc thời gian, một cái hoàn mỹ nhục thân rốt cục tái tạo hoàn thành. Chu Trường Giật từ từ mở mắt, cảm thụ được chính mình hoàn toàn mới thân thể, nhất là khí huyết so với lúc trước càng sâu, trong lòng tràn đầy lòng cảm kích. Hắn lần nữa hướng Chu Lạc hành lễ, đa tạ phụ thân tái tạo tri ân. Chu Lạc nhìn xem nhi tử, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tái tạo xong nhục thân, Chu Lạc liền hỏi lên Chu Lạc sự tình. Hắn mới biết được, đối phương tựa hồ là vì tìm kiếm cơ duyên, đi hoang cổ cấm địa. Nghe được là hoang cổ cấm địa, Chu Lạc lông mày trao lên. Chắc không được chính mình xem bói không đến đối phương cụ thể tin tức. Chỉ là, cái kia hoang cổ cấm địa, liền xem như chính mình, đều không thể tùy tiện đặt chân. Đối phương thì như thế nào có thể tiến về? Có lẽ những năm này, hắn lại có khác cơ duyên. Chu Lạc gật đầu, đem Chu Trường Giật đưa về Huyền Võ Thành, cũng cho hắn một bộ phận tu tiên tài nguyên, để hắn vững chắc thương thế. Bây giờ, cái kia huyết binh đã phá, nhân tộc áp lực biến mất, mà Chu Trường Giật càng là được một trận tạo hóa, đoán chừng cũng sắp phi thăng. Chu Trường Giật lòng tràn đầy cảm kích, thần sắc nghiêm túc, lần nữa cung cung kính kính làm một đại lễ, lời nói âm vang hữu lực, phụ thân yên tâm, hài nhi ổn thỏa dốc hết toàn lực bảo vệ cẩn thận Huyền Võ Thành, tuyệt không để ma tộc có chút đặt chân cơ hội. Hài nhi lấy tính mệnh phát thệ, chắc chắn Huyền Võ Thành thủ đến vững như thành đồng, không cô phụ phụ thân tái tạo tri ân. Mất nhục thân, hắn muốn nên lại không phi thăng tiến vào linh giới khả năng. Nhưng Chu Lạc trợ giúp, để hắn không chỉ có tái nhập đỉnh phong, mà lại thân thể tiềm chất so với lúc trước còn muốn tốt hơn. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chính mình lại tu luyện mấy trăm năm, liền có thể trực tiếp tiến vào linh giới. Cho nên hắn đối với mình vị phụ thân này, đương nhiên là cảm kích và phần. Chu Lạc biết đối phương những năm này công tích, hắn nói chỉ là một câu, hảo hảo tu luyện, đến lúc đó, vi phụ mang ngươi cùng nhau đi tới linh giới. Chu Trường giật chấn động trong lòng. Hắn mặc dù không biết mình phụ thân đến cùng là cảnh giới gì, nhưng hắn lại không gì sánh được tin tưởng phụ thân. Đối phương nói, liền nhất định có thể làm đến. Cái này khiến đáy lòng của hắn càng là mừng rỡ không thôi. Mà Chu Lạc tại giao phó xong sau, liền rời đi Huyền Võ Thành, chạy tới Hoang Cổ Cấm Địa. Chương 1524, tái nhập Hoang Cổ Cấm Địa. Chương 1524, tái nhập Hoang Cổ Cấm Địa. Hoang Cổ Cấm Địa thông đạo rất nhiều. Chu Lạc trực tiếp lựa chọn lần cận thông đạo, đi tới cửa vào kia chỗ. Lấy bây giờ năng lực của hắn, còn có cái kia trăm vạn năm phạm nguyên, cái kia Hoang Cổ Cấm Địa đã đối với hắn không có quá lớn uy hiếp. Hắn vừa vặn cũng nghĩ tiến vào bên trong nhìn xem. Lập tức, hắn liền tiến vào thông đạo. Hoang Cổ Cấm Địa. Trước mắt, cái kia mặt đất màu đỏ sẫm vẫn như cũ rộng lớn vô ngần, một chút khó mà nhìn đến phần cuối. Cái kia tiên diễm chói mắt màu đỏ, tựa như bị vô số máu tươi nhuộm dần qua bình thường, tản ra quỷ dị mà quang mang thần bí. Nhỏ xíu màu đỏ bụi bặm ở trong không khí ung dung phiêu đãng, dường như tuế nguyệt lắng đọng xuống thần bí cố sự mảnh vỡ. Cách đó không xa, đầu kia màu đen giống như trường long dãy núi vẫn như cũ nguy nga đứng sừng sững ở vị trí trung ương, phản phất một đạo khó mà vượt qua kiên cố bình chướng, cùng mảnh này màu đỏ như máu đại địa hình thành mãnh liệt so sánh. Cái kia dãy núi màu đen cao vút trong mây, trên thân núi thần bí đường vân như ẩn như hiện, phản phất cổ lão phủ chú đang yên lặng thủ hộ lấy vùng đất thần bí này. Chu Lạc lặng lặng đứng lặng tại phía ngoài nhất khu vực, hai con ngươi trầm tĩnh như nước, chăm chú nhìn chăm chú cái kia dãy núi màu đen. Thần sắc của hắn lạnh nhạt, nhưng trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Cái kia cố quen thuộc rung động lần nữa tại nội tâm chỗ sâu lan tràn ra, nhưng hắn biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa, trầm ổn như cũ bình tĩnh. Nơi này từng có một đầu đứt gãy tiết lộ, còn có rất nhiều bảo vật. Nhất là cái kia năm có lẽ có thể làm cho ta lại thu phục một chút, tăng cường chiến lực. Chu Lạc có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng cùng cảnh giác. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, dù tâm cảm thụ được trùng quanh cái kia thần bí mà khí tức nguy hiểm. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tia như có như không mùi huyết tinh, phản phất tại nhắc nhở lấy hắn nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu khốc liệt. Trong lòng của hắn tỉnh táo phân tích các loại khả năng xuất hiện tình huống, nhớ lại từng nghe người qua liên quan tới Hoang Cổ Cấm Địa đủ loại truyền thuyết. Trong những truyền thuyết kia, tràn đầy thần bí, nguy hiểm cùng kỳ ngộ, để cho người ta đã sợ hãi lại hướng tới. Không biết Chu Lạc hiện tại lại đang chỗ nào. Sau một lát, hắn mở to mắt, trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang, hướng phía trước đi đến. Theo hắn dần dần xâm nhập, trung quanh khí tức cũng biến thành càng phát ra kiềm chế. Mặt đất màu đỏ tựa hồ tản ra một loại quỷ dị lực hấp dẫn, để cho người ta bước chân trở nên nặng nề. Trong không khí tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí, phản phất tại ngăn cản lấy kẻ ngoại lai tiến vào. Chu Lạc trong lòng cảnh giác chi ý càng sâu, hắn bất động thanh sắc quan sát đến hết thảy trung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, tư duy kín đáo như lưới, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ở phía trước của hắn, cái kia màu đen dãy núi phản phất trở nên càng cao hơn đại hùng vĩ, như là một tòa không thể dung chuyển pháo đài. Chu Lạc đứng tại đó dãy núi màu đen trước đó, vẻ mặt nghiêm túc như vực sâu. Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra mấy cái phong cách cổ xưa xem bói thạch, những này xem bói thạch tản ra khí tức thần bí, phản phất trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Chu Lạc hai tay nhẹ nhàng vũ động, động tác ưu nhã mà tinh chuẩn, như là một vị đại sư tại gảy một khúc ý mắng lại rung động tâm linh chương nhạc. Ngón tay của hắn thon dài mà linh hoạt, mỗi một cái động tác tinh tế đều phản phất tại cùng giữa thiên địa lực lượng thần bí tiến hành thâm thúy đối thoại. Theo động tác của hắn, linh khí chung quanh phản phất nhận lấy dẫn dắt, chậm rãi vây quanh xem bói thạch xoay tròn. Những linh khí kia như là linh động dây lụa, ở trong không khí xen lẫn quấn quanh, tạo thành một cái rực rỡ màu sắc vòng xoáy. Nhưng mà, khi xem bói chi lực vừa mới dâng lên lúc, giữa thiên địa tựa hồ có một cỗ vô hình quy tắc chi lực bắt đầu áp chế. Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đống nhiên giáng lâm, phảng phất có một cái cự thủ tại cầm thật chặt trái tim của hắn, để hô hấp của hắn đều trở nên khó khăn. Nơi này thiên địa đang áp chế lực lượng của hắn, nhưng Chu Lạc thần sắc trầm ổn như cũ, hắn hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt để lộ ra kiên nghị cùng bất khuất. Xem bói thạch tại linh khí vờn quanh bên dưới, bắt đầu có chút phát sáng. Quang mang lúc sáng lúc tối, phản phất tại cùng này thiên địa quy tắc chi lực gương ngạnh chống lại. Mỗi một lần quang mang lấp lóe, đều giống như tại khó khăn đột phá tầng tầng trở ngại. Chu Lạc cắn chặt hàm răng, trên trán toát ra mồ hôi mịn, hắn tập trung toàn bộ tinh thần, cố gắng duy trì lấy xem bói tiến hành. Một lát sau, tại cùng thiên địa quy tắc chống lại bên dưới, Chu Lạc nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, đem ý thức của mình đắm chìm tại cái kia quang mang thần bí bên trong. Trong đầu của hắn hiện ra một vài bức hình ảnh mơ hồ, những hình ảnh kia như là cái gương vỡ nát, khó mà chắp vá ra hoàn chỉnh cảnh tượng. Nhưng Chu Lạc cũng không từ bỏ. Hắn nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm cùng bén nhạy sức quan sát, cẩn thận phân tích cái này mơ hồ tin tức. Hắn nhìn thấy một thân ảnh ở trong hắc ám xuyên thẳng qua, thân ảnh kia như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất. thân ảnh chung quanh tràn ngập một tầng thần bí sương mù, làm cho không người nào có thể thấy do nó khuôn mặt. Nhưng Chu Lạc năng cảm giác được, thân ảnh kia bên trong để lộ ra một cỗ khí tức quen thuộc, đó là đệ tử của hắn Chu Lạc. Hình ảnh không ngừng lấp lóe, Chu Lạc thấy được một tòa cung điện cổ lão, cung điện đại môn đóng chặt, chung quanh tản ra cường đại cấm chế khí tức. Tại cung điện phía trên, có một đạo quang mang thần bí bắn thẳng đến chân trời, phản phất tại cùng giữa thiên địa lực lượng nào đó tiến hành hô ứng. Khi tòa cung điện cổ xưa kia mơ hồ xuất hiện ở Chu Lạc trong đầu chợt hiện thời khắc, nội tâm của hắn mặc dù nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, vẫn trầm ổn như cũ như bản thạch. Cửa lớn đóng chặt kia, tựa như một đạo thâm ảo nan giải câu đố, cường đại cấm chế khí tức trong nháy mắt để tư duy của hắn cao tốc vận chuyển lại. Chu Lạc lấy bén nhạy sức quan sát tỉnh táo phân tích, tòa cung điện này xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, tất nhiên cùng đệ tử Chu Lạc hành tung có thiên ti vạn lũ bí ẩn liên quan. Hắn ở trong lòng như dụng cụ tinh vi giống như cẩn thận tính toán. Cung điện này đến tột cùng ẩn nấp lấy như thế nào thần bí? Là dấu giếm sát cơ nguy hiểm bấy dập, hay là thông hướng đệ tử vị trí mấu chốt đường đi? Cái kia bắn thẳng đến chân thiên thần bí quan mang, đến tột cùng tại hô ứng loại nào thần bí khó lường thiên địa chi lực? Mỗi một cái nghi vấn đều như là tinh vi bánh răng giống như tại trong đầu của hắn tinh chuẩn chuyển động, suy tư, không buông tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi manh mối. Hắn biết rõ, một khi bước vào cung điện kia, chắc chắn đứng trước không cách nào tưởng tượng to lớn phong hiểm. Mà lại, đây chính là trong cấm địa cung điện, nhưng mà, ngay tại Chu Lạc muốn tiến một bước thấy rõ cung điện chi tiết lúc, thiên địa quy tắc chi lực lần nữa tăng cường, hình ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ, phản phất bị một cái bàn tay vô hình xóa đi. Nhưng Chu Lạc cũng không nhục trí, hắn yên lặng nhớ kỹ những này mơ hồ tin tức, trong lòng đã có đại khái phương hướng. Xác định một cái đại khái phương hướng sau, Chu Lạc không chút do dự thuận đầu kia tin tức hướng phía dãy núi màu đen đi đến. Khi Chu Lạc bước chân bước vào dãy núi màu đen một khắc này, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt. Trung quanh cảnh tượng trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất có một tầng lực lượng thần bí tại ngăn trở ánh mắt. Chương 1525, cung điện thần bí chương 1525, cung điện thần bí Chu Lạc chậm một bước vào dãy núi màu đen, trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng kỳ dị như vô hình xúc tu giống như lặng yên cuốn lên thân thể của hắn, một loại khó nói nên lời cảm giác gáp bách trong nháy mắt tại trùng quanh hắn tràn ngập ra. Trong lòng của hắn có chút run lên, biết rõ đây cũng là cái kia ăn mòn thôn vệ thọ nguyên lực lượng thần bí đã bắt đầu quấy phá. Cơ hồ là trong chốc lát, Chu Lạc liền bén nhạy phát giác được tuổi thọ của mình có nhỏ xíu trôi qua. Phản phất có một cái nhìn không thấy đồng hồ cát, chính không nhanh không chậm để lọt lấy tính mạng hắn hạt cát. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội sinh cơ tại một chút xíu bị rút ra, một loại nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi lặng yên xông lên đầu. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, thọ nguyên hao tổn càng rõ ràng. Chu Lạc sợi tóc tựa hồ đang trong bất tri bất giác đã mất đi một chút quang trạch, khóe mắt cũng ẩn ẩn xuất hiện vài tia không dễ dàng phát giác tế văn. Bước tiến của hắn mặc dù trở nên có chút nặng nề, nhưng trầm ổn như cũ hữu lực, mỗi đi một bước đều phản phất trải qua nghị sâu tính kỹ, muốn hao phí càng nhiều khí lực nhưng cũng không hốt hoảng chút nào. Mặc dù mình có mấy triệu nhiều thọ nguyên, nhưng thọ nguyên biến mất biến hóa hay là tồn tại. Lực lượng thần bí kia đúng như một cái tham lam ác ma, không ngừng mà từ Chu Lạc trên thân hút đi thọ nguyên. Chu Lạc phản phất có thể nghe được cái kia nhỏ xíu tư tư âm thanh, tựa như là sinh mệnh chi lực bị cưỡng ép rút ra tiếng vang. Hắn tỉnh táo nhìn xem tuổi thọ của mình như từng sợi như khói xanh bị lực lượng thần bí dẫn dắt mà ra, hướng về không biết hư không lướt tới. Cái kia bị hút đi thọ nguyên phảng phất hóa thành điểm điểm huỳnh quang, lấp lóe trong bóng tối lấy, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà, bây giờ Chu Lạc tuyệt không phải năm đó nhưng so sánh. Hắn không chút hoang mang từ trong không gian chứa vật lấy ra vài kiện bảo vật. Đầu tiên đập vào mi mắt là một khối thần bí trường sinh ngọc bội kia toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra ánh sáng lưu hòa. Trên ngọc bội, đường vân cổ lão sen lẫn quấn quanh, phảng phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh huyền bí. Khi Chu Lạc đem trường sinh ngọc bội nắm trong tay một khắc này, một cỗ ấm áp khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, phảng phất tại an ủi hắn cái kia bị lực lượng thần bí ăn mòn sinh mệnh bản nguyên. Trường sinh ngọc bội không ngừng tản ra ổn định sinh mệnh khí tức, như là một cái kiên cố hộ thuẫn, trần ổn chống cự lấy thọ nguyên trôi qua trùng kích. Tiếp lấy, Chu Lạc lại lấy ra một bình ẩn chứa sinh cơ linh thực tinh hoa. Cái này linh thực tinh hoa chứa ở một cái bình ngọc tinh xảo bên trong, bình ngọc mặt ngoài khắc đầy phù văn thần bí. Mở ra bình ngọc, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Linh thực kia tinh hoa bảy biện ra hào quang màu xanh biếc, như là thể lỏng lực lượng sinh mệnh. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem linh thực tinh hoa vẩy vào trên người mình, lập tức cảm giác được một cỗ thanh lương lực lượng rót vào da thịt, không ngừng bổ sung thể nội sói mòn sinh cơ. Linh thực tinh hoa phảng phất là một cỗ liên tục không ngừng sinh mệnh chi tuyển, cùng cái kia ăn mòn thọ nguyên lực lượng thần bí triển khai một trận kịch liệt đánh răng co. Chu Lạc tỉnh táo phân tích thế cục, kín đáo tính toán linh thực tinh hoa sử dụng số lượng cùng hiệu quả. Sau đó, hắn lại lấy ra một mặt có quay lại lực lượng thời gian thời không bảo kính. Tấm bảo kính này phong cách cổ xưa mà thần bí, mặt kính lóe ra tia sáng kỳ dị. Chu Lạc đem thời không bảo kính treo cao cách đỉnh đầu, bảo kính tản ra quang mang bao phủ toàn thân của hắn. Thời không bảo kính có nhất định tỷ lệ nghịch chuyển thọ nguyên tiêu hao, mặc dù loại tỷ lệ này cũng không xác định. Tại bảo kính quang mang chiếu rọi xuống, Chu Lạc năng cảm giác được thời gian phảng phất tại chính mình trung quanh trở nên bắt đầu vặn mèo, cái kia trôi qua thọ nguyên tựa hồ cũng có ngắn ngủi dừng lại. Chu Lạc bình tĩnh quan sát lấy bảo kính biến hóa, tự hỏi như thế nào tốt hơn lợi dụng nó đến đối kháng thọ nguyên ăn mòn. Theo bảo vật lực lượng phát ra, cái kia thọ nguyên bị ăn mòn tốc độ quả nhiên bắt đầu chậm lại. Nhưng dù cho có bảo vật phòng hộ, thọ nguyên giảm bớt cũng chưa hoàn toàn đình chỉ. Lực lượng thần bí kia vẫn tại không ngừng mà đánh thẳng vào phòng hộ bình chướng, ý đồ đột phá phòng tuyến, tiếp tục thôn phệ Chu Lạc thọ nguyên. Chu Lạc năng cảm giác được phòng hộ bình chướng tại cùng nguồn lực lượng kia đối kháng bên trong run nhẹ nhẹ. Phản phất tùy thời đều có thể bị công phá. Nhưng mà, Chu Lạc trầm ổn như cũ bình tĩnh, hắn một bên cẩn thận tiến lên, một bên tỉnh táo lưu ý lấy thọ nguyên biến hóa. Hắn có thể cảm giác được, cứ việc thọ nguyên còn tại từ từ hao tổn, nhưng tốc độ đã so vừa tiến vào dãy núi lúc chậm rất nhiều. Ở trong dãy núi, Chu Lạc mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận. Hắn thời khắc cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm, đồng thời không ngừng điều chỉnh bảo vật vị trí cùng lực lượng, lấy bảo đảm thọ nguyên giảm mất tốc độ từ đầu tới cuối duy trì tại trong phạm vi khống chế. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, tư duy kín đáo như lưới, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng chi tiết. Theo thời gian trôi qua, Chu Lạc dần dần thích ứng trong dãy núi hoàn cảnh. Đồng thời, hắn vẫn không quên đem đã thuần phục năm thả ra. Chu Lạc bước bước tiến lên, bị nó thuần phục năm thuận theo cùng tại bên người, uy phong lẫm liệt bên trong lộ ra mấy phần thuần phục sau dịu dàng ngoan ngoãn. Có này năm làm bạn, bốn phía không khí trong nháy mắt yên ổn rất nhiều, những cái kia nguyên bản khả năng tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động năm quả nhiên không còn hướng hắn phát động công kích. Chu Lạc vừa đi, một bên không ngừng nhớ lại trong xem bói cái kia mơ hồ cung điện manh mối, nương tựa theo tự thân trầm ổn cùng kín đáo, cẩn thận phân tích lấy mỗi một cái khả năng phương hướng. Ánh mắt của hắn kiên định mà chuyên chú, không buông tha chúng quanh bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi cùng cung điện tương quan dấu hiệu. Linh thức như tơ giống như lan tràn, tìm kiếm lấy khí tức thần bí. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Lạc dần dần tới gần cung điện nơi ở một cỗ hùng hồn mà khí tức thần bí đập vào mặt, trong khí tức kia đã ẩn chứa làm cho người sợ hãi nguy hiểm, lại tản ra một loại khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Phản phất có một cỗ lực lượng thần bí đang triệu hoán lấy hắn, dẫn dắt hắn đi hướng không biết vận mệnh. Rốt cục, tại một phen gian nan tìm kiếm sau, một tòa cổ lão mà thần bí cung điện hiện ra tại trước mắt hắn. Tòa cung điện này phản phất từ thời đại thái cổ vượt qua thời không mà đến, tản ra tang thương mà nặng nề tiên linh khí. Cung điện vách tường do to lớn màu đen linh nham xây thành, mỗi một khối linh nham bên trên đều khắc đầy đường vân thần bí, những đường vân kia như là cổ lão tiên phủ, tựa hồ đang nói vô tận thái cổ bí mật. Cung điện đại môn đóng chặt, đó là hai phiến to lớn thanh đồng cổ môn, trên cửa điêu khắc phức tạp đồ án, có thần bí thần thú, phù văn cổ xưa cùng một chút khó mà phân biệt tiên linh chẳng cảnh. Thanh đồng cổ môn tản ra băng lãnh ánh kim loại, trên đó ẩn ẩn có tiên lực lưu chuyển, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Tại cung điện phía trên, có một đạo quang mang thần bí bắn thẳng đến chân trời, quang mang kia như là sáng chói ngân hà, tản ra rực rỡ màu sắc tiên linh chi quang. Trong quang mang tựa hồ có vô số tinh thần đang lóe lên, để cho người ta phảng phất đưa thân vào bên mông tiên linh trong vũ trụ. Cung điện trung quanh tràn ngập một tầng nhàn nhạt tiên linh sương mù kia như mộng như ảo, để cho người ta thấy không rõ cung điện bằng cảnh, càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Chu Lạc hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, điều động thể nội linh lực. Sau đó chậm rãi nhấc chân lên, hướng phía cung điện cửa lớn đi đến. Ngay tại hắn sắp bước vào cung điện một khắc này, một cỗ cường đại lực lượng phảng phất từ trong cung điện tuôn ra, đem hắn bao phủ trong đó. Chương 1526, khảo nghiệm chương 1526. Khảo nghiệm Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn như nước thủy triều lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hắn bao phủ, trước mắt quang mang chợt hiện, đại hắn lại lần nữa thấy rõ chung quanh thời khắc, đã đưa thân vào một cái kỳ dị phi phàm trong không gian. Không gian này bốn phía, vách tường lóe ra thần bí khó lường quang mang, phản phất do vô tận tinh thần hội tụ mà thành. Trên mặt đất, tia sáng kỳ dị dòng sông róc rách chảy xuôi, sóng nước lấp loáng ở giữa dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận hướng trước bước đi. Đông Dương, một cái hư ảo mờ mịt thân ảnh lặng yên hiện hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh này mặc dù mơ hồ không rõ, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Thân ảnh kia ung dung mở miệng, thanh âm phảng phất từ viễn cổ ung dung truyền đến, kẻ xung vào, ngươi cần trải qua ba đạo khảo nghiệm mới có thể tiếp tục tiến lên, tìm được ngươi chỗ truy tìm đồ vật. Chu Lạc không nghĩ tới sau khi tiến vào, lại chính là trực tiếp nhận khảo nghiệm. Cái kia Chu Lạc cũng là như thế sao? Giờ phút này, hắn không kịp nghĩ nhiều, hư ảnh kia cũng không cho hắn lựa chọn, trực tiếp một đạo linh quang rơi xuống, trước mặt tràng cảnh bắt đầu biến ảo. Chu Lạc bước vào một cái không gian kỳ dị. Một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí như mãnh liệt thủy triều giống như đập vào mặt. Không gian đặc thù này rộng lớn vô ngần lại lờ mờ mông lung, phản phất độc lập với trần thế bên ngoài. Bốn phía hư không lóe ra như có như không thần bí quang mang, đúng như điểm điểm tinh thần tại xa xôi chân trời như ẩn như hiện. Quang mang kia khi thì sáng chói sáng tỏ, khi thì ảm đạm vô quang. Mặt đất cũng không phải là thực chất đồ vật, mà là do vô số lưu động phù văn thần bí tạo thành kỳ dị chi cảnh. Những phù văn này tựa như vật sống bình thường, không ngừng biến đổi hình dạng cùng vị trí, tản ra yếu ớt mà quang mang thần bí. Mỗi một cái phù văn đều phản phất ẩn chứa lực lượng cường đại, để cho người ta không dám tùy tiện đụng vào. Khi Chu Lạc bước chân nhẹ nhàng rơi vào trên những phù văn này lúc, có thể cảm giác được một cỗ có chút chấn động từ lòng bàn chân truyền đến, phản phất toàn bộ không gian đều tại đáp lại hắn đến. Ở trong không gian đường, một cái cự đại câu đố trôi nổi tại giữa không trung. Câu đố do vô số ký hiệu cùng đồ án tạo thành, đúng như một bức rực rỡ màu sắc nhưng lại để cho người ta nhìn không thấu bức tranh thần bí. Những ký hiệu kia hình thái khác nhau, có như là uy nghiêm cổ xưa đồ đằng, tản ra trang trọng khí tức, có dường như thần bí quỷ dị chú ngữ, lóe ra tia sáng kỳ dị. Đồ án càng là rắc rối phức tạp, có kỳ dị thần thú dương nhanh múa bước, có thần bí sáng chói tinh thần đồ. Còn có khó có thể lý giải được thần bí hình vẽ hình học. Chu Lạc ngưng nhìn câu đố, thần sắc trầm ổn như nước, trong ánh mắt để lộ ra thâm thúy nghị sâu tính kỹ. Hắn có chút nheo mắt lại, bắt đầu dần dần phân tích những cái kia thần bí ký hiệu cùng đồ án. Đầu tiên, hắn chậm rãi điều động linh lực trong cơ thể, để một tia linh lực như tia nước nhỏ giống như chậm rãi chạy xuôi đến đầu ngón tay. Khi hắn ngón tay nhẹ nhàng chạm đến những ký hiệu thần bí kia lúc, có thể cảm giác được một cô yếu ớt lực lượng phản hồi về đến. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn biết rõ những ký hiệu này tuyệt không phải phổ thông đồ án, mà là ẩn chứa một loại nào đó thần bí linh lực ba động. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ những ký hiệu kia phát ra linh lực khí tức. Mỗi một cái ký hiệu linh lực ba động đều không giống nhau, có mãnh liệt như cháy hừng hực hỏa diễm, có nhu hòa giống như róc rách chảy xuôi dòng nước. Chu Lạc trong đầu cấp tốc nhớ lại chính mình từng tại tu tiên đang đi đường gặp qua các loại linh lực hiện tượng, ý đồ tìm ra tới đối ứng hàng nghĩa. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là tìm được một chút đầu mối thời điểm, trong không gian đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại quái nhiễu lực lượng. Những phù văn kia bắt đầu điên cuồng nhảy lên, phát ra quang mang chói mắt, trong nháy mắt làm rối loạn Chu Lạc suy nghĩ. Chu Lạc không thể không một lần nữa tập trung tinh thần, cố gắng chống cự cỗ này quái nhiễu lực lượng. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trong lòng minh bạch đây là khảo nghiệm một bộ phận, tuyệt không thể bị tùy tiện xáo trộn tiết tấu. Chu Lạc lập tức vận chuyển thể nội linh lực, tại quanh thân hình thành một đạo kiên cố linh khí hộ thuẫn. Hộ thuẫn tản ra ánh sáng nhu hòa, vững vàng chặn lại phù văn nhảy lên mang tới trùng kích. Ánh mắt của hắn càng kiên định, chuyên chú một lần nữa trải vớt những cái kia bị đánh loạn manh mối. Tiếp lấy, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát đồ án sắp xếp trình tự. Những bức vẽ kia nhìn như lộn xộn, nhưng Chu Lạc nương tựa theo hắn kín đáo tư duy, dần dần phát hiện một ít quy luật. Hắn chú ý tới một ít đồ án nhan sắc tựa hồ cùng ngũ hành chi lực tương quan, đồ án màu đỏ khả năng đại biểu hỏa chi lực, đồ án màu xanh lam có lẽ tượng trưng cho thủy chi lực. Mà đồ án hình dạng cũng có được đặc biệt hàm nghĩa, hình tròn đồ án khả năng ngụ ý tuần hoàn cùng biến mãn, hình tam giác đồ án thì khả năng đại biểu cho ổn định cùng kiên cố. Đang lúc hắn chuẩn bị xâm nhập nghiên cứu những quy luật này thời điểm, trong không gian lại xuất hiện một chút hư ảo huyễn ảnh. Những huyễn ảnh này phảng phất là từng tại nơi này thất bại người khiêu chiến, bọn hắn phát ra thống khổ la lên cùng ai đoán thanh âm, ý đồ quấy nhiễu Chu Lạc tâm trí. Chu Lạc trong lòng run lên, hắn biết rõ chính mình nhất định phải bảo trì kiên định tín niệm, không có khả năng bị những huyễn ảnh này ảnh hưởng. Hắn hít sâu một hơi, vận dụng linh lực tại chính mình trung quanh hình thành một đạo phòng hộ bình chướng, ngăn cách những cái kia huyễn ảnh quấy nhiễu. Đồng thời, Chu Lạc mặc niệm tâm pháp, để cho mình tâm cảnh càng thêm bình thản yên tĩnh, không bị ngoại giới ai đoán thanh âm tiếp xúc động. Chu Lạc chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến chạm đất trên mặt phù văn. Hắn cảm thụ được phù văn hoa văn cùng cảm nhận, phản phất có thể từ đó đọc lên ẩn tàng tin tức. Ngón tay của hắn tại trên phù văn nhẹ nhàng hoạt động, cảm thụ được mỗi một cái đường con hướng đi cùng biến hóa. Khi hắn ngón tay lướt qua một cái đặc biệt phù văn lúc, có thể cảm giác được một cô yếu ớt linh lực thuận ngón tay chạy vào trong cơ thể của hắn. Chu Lạc trong lòng run lên, hắn biết mình tìm được một cái mấu chốt manh mối. Hắn đứng dậy, lần nữa ngắm nhìn bốn phía không gian kỳ dị. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, phản phất đã tìm được một chút mấu chốt manh mối. Chu Lạc bắt đầu cẩn thận phân tích câu đố bên trong mỗi một cái nguyên tố. Hắn phát hiện những ký hiệu kia cùng đồ án ở giữa tựa hồ tồn tại một loại đặc thù liên hệ, như là một cái cự đại ghép hình. Sau đó, hắn liền thử nghiệm đem khác biệt ký hiệu cùng đồ án tiến hành ghép lại. Mỗi khi hắn tìm tới một cái chính xác tổ hợp, liền sẽ có một đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe, cái này khiến hắn càng thêm xác định phương pháp của mình là chính xác. Đầu tiên, Chu Lạc mà chống đỡ ngũ hành chi lực khắc sâu hiệu thành cơ sở, sẽ cùng ngũ hành tương quan đồ án dựa theo đặc biệt trình tự sắp xếp. Hắn lấy hỏa chi lực là bắt đầu, theo thứ tự sắp xếp thủy chi lực, mộc chi lực, kim chi lực cùng thổ chi lực. Theo hắn sắp xếp, những bức vẽ kia bắt đầu tản mát ra khác biệt quang mang, đồng thời hô ứng lẫn nhau. Tiếp lấy, hắn chú ý tới một chút ký hiệu hình dạng cùng vị trí tựa hồ cùng hình vẽ hình học có quan hệ. Hắn vận dụng chính mình toán học tri thức, đem những ký hiệu kia dựa theo đặc biệt bao nhiêu hình dạng tiến hành sắp xếp. Tỷ như, hắn đem hình tam giác ký hiệu đặt ở một cái tam giác chính hình đỉnh điểm bên trên, đem hình tròn ký hiệu đặt ở tâm vị trí. Theo hắn sắp xếp, toàn bộ câu đố bắt đầu dần dần hiện ra một loại quy luật. Thế nhưng là, ngay tại hắn sắp giải khai câu đố thời điểm, trong không gian đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại báo táp linh lực. Đạo này phong bạo của tới, kém chút đem Chu Lạc thổi bay. Chương 1527, Hỗn độn pháp tắc chương 1527, Hỗn độn pháp tắc đối mặt cái kia đột nhiên xuất hiện báo táp linh lực. Chu Lạc chăm chú bắt lấy trên mặt đất phù văn, cố gắng ổn định thân hình của mình. Hắn biết đây là sau cùng khảo nghiệm, nhất định phải toàn lực ứng phó. Kết quả là, hắn điều động thể nội tất cả linh lực, cùng đạo này báo táp linh lực chống lại. Tại trong gió lốc, quần áo của hắn bị thổi làm bay phất phới, tóc cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định như bàn thạch. Chu Lạc hai tay kết ấn, thi triển ra một loại cường đại phòng ngự pháp thuật, một đạo hào quang sáng chói từ trên người hắn dâng lên, cùng báo táp linh lực đối kháng lẫn nhau. Hắn cắn chặt răng, không ngừng mà rót vào linh lực, chống cự lại phong bạo trùng kích. Trải qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, Chu Lạc rốt cục phát hiện một cái mấu chốt quy luật. Trên mặt của hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn dựa theo quy luật này, nhanh chóng giải khai câu đố một bộ phận. Nhưng hắn biết, cái này còn không phải toàn bộ đáp án. Chu Lạc tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ, không ngừng mà hoàn thiện chính mình giải pháp. Tư duy của hắn như là một máy tinh vi máy móc, cao tốc vận chuyển, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng chi tiết. Thời gian một chút xíu trôi qua, hắn bắt đầu vận dụng chính mình đối với tu tiên pháp tắc khắc sâu lý giải, đi giải đọc những ký hiệu kia cùng đồ án phía sau thâm ý tại thế giới tu tiên bên trong, hết thảy đều tuần hoàn theo đặc biệt pháp tắc, những pháp tắc này khả năng giấu ở những câu đố này bên trong. Cuối cùng, tại trải qua dài dằng dặc suy nghĩ cùng nếm thử sau, Chu Lạc thành công tìm được câu đố toàn bộ đáp án. Theo đáp án của hắn công bố, trong không gian quang mang lần nữa phát sinh biến hóa. Trên mặt đất phủ văn đỉnh chỉ lưu động, lơ lửng giữa không trung câu đố cũng dần dần tiêu tán. Một cánh cửa từ từ mở ra, thông hướng xuống một cái khu vực. Chu Lạc trường thư một hơi, cất bước đi vào cánh cửa kia. Ngay sau đó, hắn liền bị truyền tống đến một chỗ khác trong không gian kỳ dị. Không gian này tràn ngập hỗn độn chưa mở khí tức thần bí, bốn phía phảng phất có lực lượng vô hình chậm rãi phun trào. Chu Lạc trầm ổn mà đứng, hai con ngươi cảnh giác quét mắt xung quanh. Đột nhiên, trong không gian bắt đầu hiện ra cảnh tượng kỳ dị. Vô số hỗn độn chi khí như bốc lên mây mù, dần dần ngưng tụ thành thần bí ký hiệu cùng đồ án. Những ký hiệu này cùng đồ án lóe ra tối nghĩa quang mang, giống như ẩn chứa hỗn độn pháp tắc thâm ảo huyền bí. Một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở trong không gian ung dung vang lên, muốn qua con này, cần lĩnh ngộ hỗn độn lực lượng pháp tắc. Chu Lạc Ngưng nhìn những cái kia hỗn độn ký hiệu cùng đồ án, lâm vào trầm tư. Không nghĩ tới nơi đây lại có nồng đậm như vậy hỗn độn pháp tắc. Bây giờ, hắn đối với pháp tắc chi lực khống chế, chủ yếu lấy thời gian cùng không gian, ngũ hành chi lực cùng quang minh, cái này tứ đại pháp tắc làm chủ. Nếu là có thể lĩnh ngộ cái này hỗn độn pháp tắc, đối với sau này chính mình tu tiên cũng sẽ có càng lớn trợ giúp. Vừa nghĩ đến đây, Chu Lạc nếm thử điều động thể nội linh lực đi đụng vào những này đồ vật thần bí. Nhưng mà, linh lực tới gần thời khắc, lại phản phất bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược trở về. Tiếp lấy, trong không gian hỗn độn chi khí bắt đầu biến ảo, huyền hóa ra các loại hư ảo chẳng cảnh. Chu Lạc thấy được lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn cảnh tượng, trong hắc ám vô tận, hỗn độn chi lực điên cuồng phun trào, dự dục vạn vật khởi nguyên. Hắn cũng thấy được hỗn độn chi lực hủy diệt thế giới khủng bố chẳng cảnh, hết thảy tại hỗn độn trùng kích và hóa thành hư vô. Chu Lạc trong lòng tràn đầy rung động, bắt đầu cảm ngộ hỗn độn pháp tắc bản chất. Hắn ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, để tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại cái không gian hỗn độn này bên trong. Cảm thụ được chung quanh hỗn độn chi khí lưu động, phản phất có thể nghe được bọn chúng nói nhỏ thanh âm. Hỗn độn chi khí khi thì nhu hòa như gió nhẹ, khi thì cuồng bạo như gió lốc. Chu Lạc dụng tâm trải nghiệm loại biến hóa này, dần dần minh bạch, hỗn độn cũng không phải là vô tự, mà là một loại bao hàm vô hạn khả năng trạng thái. Sáng tạo cùng hủy diệt, sinh tức cùng tiêu vong, đều là ở trong hỗn độn dựa vào nhau mà tồn tại. Theo cảm ngộ xâm nhập, Chu Lạc trong đầu bắt đầu hiện ra chính mình tu tiên lịch trình. Hắn nhớ lại chính mình từng tại trong khốn cảnh quật khởi, tại khiêu chiến trung thành giải. Mỗi một lần kinh lịch đều là đối với mình ta đột phá, cũng là đối với thế giới một loại khắc sâu lý giải. Hắn ý thức đến, con đường tu tiên của mình liền như là hỗn độn diễn hóa, tràn đầy sự không chắc chắn cùng biến hóa. Chu Lạc bắt đầu nếm thử đem linh lực của mình cùng hỗn độn chi khí dung hợp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến thể nội linh lực, để nó cùng chung quanh hỗn độn chi khí lẫn nhau tiếp xúc. Ban đầu thời điểm, linh lực cùng hỗn độn chi khí sinh ra mãnh liệt xung đột, Chu Lạc đốn cảm giác đau đớn một hồi, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Hắn không ngừng điều chỉnh tự thân trạng thái, tìm kiếm lấy giữa hai bên vi diệu cân bằng. Trải qua vô số lần nếm thử, Chu Lạc rốt cuộc tìm được một loại tinh diệu cân bằng. Linh lực của hắn tại hỗn độn chi khí ảnh hưởng dưới bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên càng thâm thúy hơn lại cường đại. Hắn có thể cảm giác được hỗn độn pháp tắc lực lượng ở trong cơ thể mình chảy xuôi, phản phất chính mình đã trở thành hỗn độn một bộ phận. Giống, đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét vang lên, một đầu quái vật to lớn từ hỗn độn chi khí bên trong chậm rãi hiện hiện. Quái vật này toàn thân tản ra hỗn độn khí tức, mỗi một chỗ lân phiến đều lóe ra thần bí quang mang, phản phất ẩn chứa vô tận hỗn độn lực lượng pháp tắc. Nó thân thể như một tòa núi nhỏ khổng lồ, hai mắt như là hai cái thiêu đốt hỏa cầu, tản ra uy áp kinh khủng. Quái vật trừng mắt huyết hồng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Lạc. Nó bỗng nhiên quay đuôi một cái, một đạo hỗn độn chi lực như lưỡi dao hướng Chu Lạc đánh tới. Chu Lạc cấp tốc nghiêng người tránh né, cái kia đạo hỗn độn chi lực đánh trúng mặt đất, trong nháy mắt nổ ra một cái cự đại hố sâu. Chu Lạc không dám có chút lười biếng, lập tức điều động thể nội linh lực, chuẩn bị nên chiến quái vật. Quái vật lần nữa gầm thét lao đến, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ hỗn độn chi hỏa. Cái này hỗn độn chi hỏa không chỉ có nhiệt độ cực cao, còn ẩn chứa ăn mòn chi lực. Chu Lạc thi triển phòng ngự pháp thuật, trước người hình thành một đạo kiên cố bình chướng, miễn cưỡng ngăn trở hỗn độn chi hỏa công kích. Nhưng bình chướng cũng tại hỗn độn chi hỏa trùng kích vào xuất hiện vết rách. Nhưng mà, quái vật công kích cũng không đình chỉ. Nó không ngừng phóng xuất ra hỗn độn chi lực, hướng Chu Lạc khởi xướng công kích mãnh liệt. Mỗi một đạo hỗn độn chi lực đều như là thiên thạch rơi xuống giống như cường đại, Chu Lạc tại quái vật công kích đến liên tục bại lui, trong lòng tràn ngập lo lắng. Thời khắc mấu chốt, Chu Lạc tế ra Lịch Tiên Châu. Châu này có thể thu nạp hỗn độn chi khí, chuyển hóa làm tinh khiết tiên lực thờ Chu Lạc sử dụng. Khi Lịch Tiên Châu lúc xuất hiện, trung quanh hỗn độn chi khí phản phất nhận cường đại hấp dẫn, nhao nhao tuần hướng hạt châu. Lịch Tiên Châu có chút rung động, như là một cái không đáy vòng xoáy, đem hỗn độn chi khí không ngừng tuôn về. Quái vật cảm nhận được Lịch Tiên Châu uy hiếp, trở nên càng thêm cuồng bạo. Nó điên cuồng nhào về phía Chu Lạc, ý đồ cướp đoạt Lịch Tiên Châu. Chu Lạc cầm thật chặt Lịch Tiên Châu, đem thể nội linh lực rót vào trong đó. Lịch Tiên Châu quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại tiên lực từ trong hạt châu tuôn ra. Mắt thấy quái vật này như vậy khó chơi, Chu Lạc quyết định vận dụng chính mình trước đây rút đến hai loại độ kiếp công pháp, Càn Khôn Linh Chuyển Quyết cùng Hỗn Độn Chấn Thế Điện. Chương 1528, Vượt Ngoại Thiên Ma chương 1528, Vượt Ngoại Thiên Ma cái này hai môn độ kiếp kỳ công pháp là Chu Lạc rút thường đoạt được. Nguyên bản bị thế giới quy tắc áp chế hắn vốn nên không cách nào vận dụng, nhưng ở mảnh này trong không gian kỳ dị, tựa hồ không hề bị hạn chế này. Trong đó, Càn Khôn Linh Chuyển Quyết có thể điều động càn khôn chi lực, chuyển hóa vạn vật chi linh, có cường đại thích ứng tính cùng biến hóa tính. Khi Chu Lạc vận chuyển Càn Khôn Linh Chuyển Quyết lúc, xung quanh thân thể của hắn phảng phất xuất hiện một cái vô hình càn khôn vòng xoáy, đem chung quanh hỗn độn chi khí không ngừng hút vào, sau đó chuyển hóa làm tinh khiết linh lực để cho hắn sử dụng. Loại này linh lực tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, có thể cấp tốc chữa trị Chu Lạc trong chiến đấu nhận tổn thương, đồng thời cũng có thể tăng cường lực công kích của hắn cùng lực phòng ngự. Hỗn độn chấn thế phép tắc là chuyên môn dùng cho điều khiển hỗn độn chi lực, chấn áp thế gian vật vật. Công pháp này có thể ngưng tụ hỗn độn chi khí, hình thành cường đại hỗn độn chi lực trận, đối với địch nhân tiến hành áp chế cùng công kích. Khi Chu Lạc thi triển hỗn độn chấn thế điện lúc, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng thần bí hỗn độn quang mang, trong tia sáng này ẩn chứa vô tận hỗn độn lực lượng pháp tắc, có thể làm cho địch nhân lâm vào hỗn loạn cùng trong sự sợ hãi. Chu Lạc huy động Lịch Tiên Châu, đồng thời thi triển Càn Khôn Linh Chuyển Quyết cùng Hỗn Độn Chấn Thế Điện. Một đạo hào quang lóng ánh từ Lịch Tiên Châu bên trong bắn ra, nương theo lấy Càn Khôn Linh Chuyển Quyết chuyển hóa tinh khiết linh lực cùng Hỗn Độn Chấn Thế Điện ngưng tụ hỗn độn chi lực, giống như một đạo diệt thế dòng lũ, hướng quái vật quét sạch mà đi. Quái vật phát ra một tiếng thống khổ gào thét, nhưng nó cũng không ngã xuống. Trên người nó lân phiến lóe ra càng thêm hào quang chói sáng, vậy mà chặn lại Chu Lạc công kích. Quái vật bắt đầu phản kích, nó phóng xuất ra một loại quỷ dị hỗn độn chi lực, loại lực lượng này có thể quấy nhiễu Chu Lạc linh lực vận chuyển, để động tác của hắn trở nên chậm chạp. Chu Lạc cảm thấy một trận áp lực, hắn cố gắng chống cự lại loại quấy nhiễu này, đồng thời không ngừng mà điều chỉnh càn khôn linh chuyển quyết cùng hỗn độn chấn thế điện lực lượng. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Chu Lạc rốt cuộc tìm được quái vật sơ hở. Hắn lần nữa thi triển ra hai môn độ kiếp công pháp, đem linh lực trong cơ thể cùng hỗn độn pháp tắc đem kết hợp, đồng thời mượn nhờ Nịch Tiên Châu, càn khôn linh chuyển quyết cùng hỗn độn chấn thế điện lực lượng, hướng quái vật khởi xướng một kích chí mạng. Quái vật tại Chu Lạc công kích đến hét thảm một tiếng, thân thể dần dần tiêu tán. Giờ phút này, trong không gian hỗn độn chi khí chậm rãi lắng lại. Chu Lạc lại lần nữa đắm chìm ở đối với hỗn độn pháp tắc trong cảm ngộ, nó thân thể bốn bề, hỗn độn chi khí khi thì mãnh liệt như sóng dữ, khi thì bình tĩnh giống như chỉ thủy. Hắn phản phất cùng hỗn độn hòa làm một thể, cảm thụ được hỗn độn nhịp đập cùng tiết tấu. Theo quái vật bất diệt, Chu Lạc bắt đầu tĩnh tâm thể ngộ trận kịch chiến này vì chính mình mang tới đối với hỗn độn pháp tắc hoàn toàn mới cảm ngộ. Hắn khắc sâu ý thức được, hỗn độn tuyệt không phải vẹn vẹn sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt, càng là một loại tinh diệu cân bằng. Tại cùng quái vật quyết tử đấu tranh bên trong, hắn không ngừng tại sáng tạo sinh cơ cùng chống cự hủy diệt ở giữa tìm kiếm lấy cân bằng chi diệu, đúng như càn khôn linh chuyển quyết cùng hỗn độn chấn thế điện hoàn mỹ phối hợp. Nhất giả chuyển hóa sinh cơ, nhất giả chấn áp hủy diệt, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng duy trì lấy một loại vi diệu đến cực điểm trạng thái thăng bằng. Chu Lạc cảm ngộ đến, hỗn độn pháp tắc giống như vũ trụ chi nền tảng, vạn vật đều là tại trong hỗn độn sinh ra, lại đang trong hỗn độn trở về. Nó đã ẩn chứa vô tận khả năng, vừa có nghiêm khắc uy luật mà theo. Đúng như trận chiến đấu này, nhìn như hỗn loạn vô tự, kỳ thực mỗi một cái động tác, mỗi một lần lực lượng va chạm đều là tại hỗn độn pháp tắc khống chế phía dưới. Hắn bắt đầu suy tư mình tại trên con đường tu tiên đủ loại kinh lịch, những cái kia khiêu chiến cùng kỳ ngộ, thành công cùng thất bại, đều là như là trong hỗn độn biến ảo. Thời gian dần qua, hắn minh ngộ, chỉ có thuận theo hỗn độn pháp tắc, không ngừng điều chỉnh tự thân, mới có thể tại trên con đường tu tiên đi đến càng xa. Chu Lạc chậm rãi đứng dậy, nó trong ánh mắt lóe ra thâm thúy như vực sâu qua mang. Hắn duỗi ra hai tay, cảm thụ được trung quanh lưu lại hỗn độn chi khí, phản phất tại cùng hỗn độn pháp tắc tiến hành y mắng giao lưu. Hắn biết rõ, chính mình đối với hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ bất quá là một góc của băng sơn. Lúc này, trong không gian bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa mới. Những cái kia nguyên bản tiêu tán hỗn độn ký hiệu cùng đồ án lại lần nữa hiện hiện, bất quá lần này bọn chúng không còn là khảo nghiệm, mà là một loại huyền diệu gợi ý. Chu Lạc toàn thần chăm chú nhìn xem những ký hiệu này cùng đồ án, từ đó hấp thu cấp độ càng sâu hỗn độn lực lượng pháp tắc. Hắn phát hiện, hỗn độn pháp tắc không chỉ là một loại lực lượng cường đại, càng là một loại cao thâm trí tuệ. Nó giáo hội mọi người như thế nào tại trong biến hóa tìm tới không thay đổi, như thế nào tại trong hỗn loạn thành lập trật tự. Rốt cuộc, khi Chu Lạc đối với hỗn độn pháp tắc có càng thêm khắc sâu lý giải sau, trong không gian truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Một đạo sáng chói chói mắt chi quang từ không gian chỗ sâu bắn ra, chiếu sáng Chu Lạc phía trước. Chu Lạc biết, chính mình sắp đối mặt cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Hắn nện bước kiên định bộ pháp, hướng phía quang mang phương hướng đi đến. Lập tức, hắn đi tới cuối cùng một đạo khảo nghiệm chi địa. Nơi này tràn ngập một cỗ khẩn trương mà khí tức ngột ngạt, không gian bốn phía phảng phất đều tại run nhẹ nhẹ. Chu Lạc đứng vững, trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác mãnh liệt. Hắn biết, cuối cùng này một đạo khảo nghiệm nhất định cực kỳ gian nan. Đột nhiên, một đạo quỷ dị quang mang lấp lóe, Chu Lạc ý thức trong nháy mắt bị kéo vào một cái không gian thần bí. Ở trong không gian này, hắn thấy được một vùng tăm tối cùng hỗn độn, mà trong hắc ám, vô số vặn vẹo thân ảnh như ẩn như hiện. Một cái trầm thấp mà kinh khủng thanh âm vang lên, "Chu Lạc, ngươi đã đi tới cửa ải cuối cùng. Quan này, ngươi đem đối mặt vực ngoại thiên ma." Cái kia nặng nề giống như núi thanh âm, để Chu Lạc trong lòng run lên. Vực ngoại thiên ma, đây là tất cả thế giới địch nhân. Chính mình từng cùng bên trong sử ma đã từng quen biết, nhưng sử ma chỉ là một trong số đó. Dựa theo linh giới cổ thư ghi chép, vực ngoại thiên ma chủng tộc lâm lập, năng lực không đồng nhất, có thể chui vào sinh linh nội tâm, trở thành tâm ma, có như sử ma như vậy có thể ăn mòn khống chế sinh linh. Năng lực của bọn nó không thể tưởng tượng, màu sắc sặc sỡ, khó có thể tưởng tượng. Chu Lạc không nghĩ tới, cửa ải cuối cùng này lại là như thế khảo nghiệm. Mà giờ khắc này, Chu Lạc đứng tại đó thần bí mà kiềm chế trong không gian ý thức, bốn phía là bóng tối vô tận cùng hỗn độn. Hào quang nhỏ yếu tại trong vùng hư không này lấp loé không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Hắn có chút meo lại hai con ngươi, vẻ mặt nghiêm túc xem kỹ lấy sắp đến địch nhân. Một bộ trường bào tại khí lưu vô hình bên trong nhẹ nhàng phiêu động, màu mực sợi tóc cũng có chút giơ lên, lộ ra hắn kiên nghị khuôn mặt. Ở phía trước của hắn, trong hắc ám những cái kia vặn vẹo thân ảnh như ẩn như hiện, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức tà ác. Chu Lạc năng cảm giác được cảm giác áp bách kia đang từ bốn phương tám hướng chậm rãi tới gần, phản phất muốn đem hắn chăm chú trói buộc tại cái này kinh khủng trong chiến trường. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được tim đập của mình. Trên mặt đất, phản phất có một tầng như có như không hắc vụ đang lưu động chậm chậm, như là tà ác thủy triều đang đợi đem hắn nuốt hết. Chu Lạc dưới chân, quang mang ẩn ẩn lấp lóe, đó là hắn ý thức lực lượng ngưng tụ, phản phất là hắn tại thế giới hắc ám này bên trong một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chương 1529, huyết ma tộc chương 1529, huyết ma tộc linh giới trong cổ thư, liên quan tới vực ngoại thiên ma giới thiệu cũng không nhiều. Bởi vì đối với tu tiên giả cấp độ này tới nói, bọn hắn tiếp xúc đến cũng không nhiều. Duy nhất có thể biết chính là vực ngoại thiên ma chủng tộc rất nhiều, trong đó cũng nâng lên không ít có được cường đại năng lực chủng tộc. Chu Lạc không xác định chính mình sắp gặp phải là một loại hay là nhiều loại. Ô, đúng lúc này, một đạo âm lãnh tà ác thanh âm vang lên, trực kích tâm linh. Chu Lạc dương mắt nhìn lên, huyết ma tộc cái kia giữ tận thân ảnh như quỷ mị giống như hiện hiện. Huyết ma tộc chính là tà ác cùng sát lục hóa thân, là linh giới trong cổ thư đề cập tới một chủng tộc. Nó thân thể tựa như do đậm đặc huyết dịch ngưng liền, màu đỏ sẫm da thịt tản ra yêu dị huyết quang. Trong mắt màu đỏ ngòm như là thiêu đốt ma diễm, để lộ ra tàn nhẫn cùng điên cuồng, trong miệng sắc bén răng nanh lóe ra rét lạnh chi quang, phản phất tùy thời có thể đem con mồi xé thành mảnh nhỏ. Trong cổ thư ghi chép, huyết ma chi năng khủng bố đến cực điểm. Có thể tùy tâm điều khiển huyết dịch, trong nháy mắt rút ra chúng quanh huyết dịch, hóa thành huyết tiễn như mưa to tầm tã bắn về phía địch nhân. Mỗi một chi huyết tiễn đều là ẩn chứa cường đại lực xuyên thấu, đủ để xuyên thủng đá rắn, những nơi đi qua, hư không đều bị cắt đứt ra từng tia vết máu. Cũng có thể đem huyết dịch hóa thành huyết vụ tràn ngập chỗ, tính ăn mòn cực mạnh, chạm vào đồ vật cấp tốc bục nát, còn có thể nhiễu loạn địch nhân giác quan, khiến cho lâm vào mê mang cùng sợ hãi. Bọn hắn có được kinh người tự lành năng lực, chỉ cần có huyết dịch tồn tại, dù là thân thể bị thương nặng, cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như vậy, huyết ma còn có thể thông qua thôn vệ sinh linh huyết dịch tăng cường tự thân lực lượng, bị thôn vệ người thì sẽ nhanh chóng suy yếu thậm chí tử vong. Lại có thể phóng xuất ra huyết chi lĩnh vực, ở đây trong lĩnh vực, huyết ma thực lực tăng nhiều, mà địch nhân sẽ thụ huyết dịch áp bách, hành động chậm chạp, linh lực vận chuyển bị ngăn trở. Chu Lạc sắc mặt nghiêm trọng, trong tay cầm thật chặt tinh thần kiếm. Tinh thần trên thân kiếm tinh quang sáng chói, phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ mênh mông lực lượng thần bí. Hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo lộng lẫy kiếm quang phá toái hư không, mang theo cường đại tinh thần chi lực chém về phía huyết ma. Siêu, kiếm quang như là sao chổi xẹt qua, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, những nơi đi qua, tinh thần chập chờn, hư không chấn động, phản phất một đầu sáng chói tinh hà chợt hiện. Huyết ma gào thét một tiếng, trên thân huyết dịch như nộ hải cuồng đảo giống như phun trào đứng lên. Nó đột nhiên vung tay lên, một đạo hào quang màu đỏ như máu nên tiếp tinh thần kiếm kiếm quang. Oeng, cả hai chạm vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, lực trùng kích cường đại để Chu Lạc liên tiếp lui về phía sau, dưới chân hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn, như là từng vòng thần bí gợn sóng khuyết tán ra đến. Chu Lạc trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này huyết ma quả nhiên lợi hại, không thể khinh thường. Hắn ổn định thân hình, trong ánh mắt để lộ ra kiên định tín niệm, như là một tòa nguy nga ngọn núi, không thể rung chuyển. Một giây sau, Chu Lạc lần nữa huy kiếm chém về phía huyết ma. Lần này, hắn đem tinh thần chi lực vận chuyển tới cực hạn, tinh thần trên thân kiếm quang mang càng thêm lóa mắt, tựa như một viên sáng chói tinh thần giáng lâm thế gian. Kiếm quang như là sao chổi xẹt qua hư không, mang theo lực lượng cường đại hướng huyết ma đánh tới. Huyết ma cảm nhận được uy hiếp, nó nổi giận gầm lên một tiếng, trên người huyết dịch điên cuồng phun trào đứng lên, hình thành một đạo màu đỏ như máu hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất tận chứa vô tận lực lượng tà ác, như là một tòa do máu tươi đúc thành pháo đài. Chi chi, kiếm quang chạm tại hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang chói tai. Hộ thuẫn run rẩy kịch liệt, nhưng không có bị công phá. Huyết ma thừa cơ phát động phản kích, trong miệng nó phun ra một cỗ huyết vụ cấp tốc tràn ngập ra, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Chu Lạc đội vàng tế ra linh hư bình. Linh hư bình tản ra quang mang thần bí, miệng bình tuôn ra một cỗ cường đại thời gian pháp tắc chi lực. Lực lượng kia phảng phất bàn tay vô hình, bắt đầu thao túng chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Huyết vụ tại thời gian pháp tắc tác dụng dưới, tốc độ trở nên chậm chạp, như là lâm vào đặc dính vũng bùn. Ô thời gian pháp tắc chi lực phun trào, phát ra trầm thấp tiếng rít, không gian chung quanh phảng phất đều bị lực lượng thời gian trô bặm mèo, bày biện ra kỳ dị cảnh tượng. Tinh thần quang mang tại trong dòng sông của thời gian lấp loé không yên, huyết vụ cũng biến thành bặm mèo biến hình. Chu Lạc thừa cơ thi triển không gian pháp tắc, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết ma sau lưng. Trong tay hắn tinh thần kiếm vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn chém về phía huyết ma phía sau lưng. Huyết ma không kịp phản ứng, bị kiếm quang đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Ngao, huyết ma gầm thét ở trong không gian quanh quẩn, thanh chấn cửu tiêu, chung quanh huyết vụ đều bị chấn động đến quay cuồng lên, hư không đều đang run rẩy. Nhưng mà, huyết ma cũng không có như vậy ngã xuống. Trên người nó huyết dịch bốc cháy lên, phóng xuất ra lực lượng cường đại. Huyết ma quay người, hướng Chu Lạc phát đến. Chu Lạc không chút hoang mang, hắn vận chuyển ngũ hành pháp tắc, trong tay tinh thần kiếm vung lên, năm loại màu sắc khác nhau quang mang đan vào một chỗ, hình thành một đạo cường đại ngũ hành chi lực. Oeng, ngũ hành chi lực cùng huyết ma lực lượng chạm vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Huyết ma bị đẩy lui mấy bước, nhưng nó rất nhanh lại ổn định thân hình, lần nữa nhào về phía Chu Lạc. Chu Lạc ánh mắt lạnh lẽo, hắn lần nữa thi triển không gian pháp tắc, thân hình lóe lên, tránh đi huyết ma công kích. Đồng thời, trong tay hắn tinh thần kiếm vung lên, một đạo quang minh lực lượng pháp tắc từ trên thân kiếm tuôn ra. Quang minh lực lượng pháp tắc giống như một đạo thánh khiết quang mang, chiếu sáng toàn bộ không gian, phảng phất là tờ mở sáng ánh dạng đông dáng lâm tại thế giới hắc ám này. Từ từ, quang minh lực lượng pháp tắc cùng huyết ma lực lượng tà ác đụng vào nhau, phát ra kỳ dị tiếng vang. Huyết ma tại quang minh pháp tắc chiếu dọi xuống, phát ra thống khổ gào thét. Trên người nó huyết dịch bắt đầu bốc hơi, lực lượng cũng tại dần dần yếu bớt. Chu Lạc trong lòng minh bạch, quang minh pháp tắc đối với huyết ma có tác dụng khắc chế, nhưng huyết ma thực lực cường đại, sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Mà lại chính mình đối quang minh pháp tắc khống chế dù sao cũng có hạn, thua xa thời gian pháp tắc. Hắn nhất định phải tiếp tục tìm kiếm huyết ma nhược điểm, mới có thể triệt để chiến thắng đối phương. Huyết ma cảm nhận được quang minh pháp tắc uy hiếp, nó bắt đầu điên cuồng công kích Chu Lạc. Huyết ma trên người huyết dịch không ngừng phun trào, hóa thành các loại kinh khủng công kích hình thái, hướng Chu Lạc đánh tới. Siêu siêu siêu. Huyết tiễn như mưa to phóng tới, mang theo bén nhọn tiếng rít, mỗi một chi huyết tiễn đều mang khí tức hủy diệt. Hư không bị huyết tiễn xé rách, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Chu Lạc tỉnh táo ứng đối, hắn không ngừng mà thi triển không gian pháp tắc cùng quang minh pháp tắc, tránh né huyết ma công kích, đồng thời dùng quang minh lực lượng pháp tắc suy yếu huyết ma lực lượng. Trong chiến đấu, Chu Lạc phát hiện huyết ma huyết chi lĩnh vực đối với nó chính mình cũng có nhất định hạn chế. Tại huyết chi lĩnh vực bên trong, huyết ma lực lượng mặc dù được tăng lên, nhưng nó hành động cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn quyết định lợi dụng được điểm này, tìm cơ hội công kích huyết ma. Hắn bắt đầu cố ý dẫn dụ huyết ma tiến vào huyết chi lĩnh vực, sau đó lợi dụng không gian pháp tắc cùng quang minh pháp tắc, tại huyết chi lĩnh vực bên trong tìm kiếm huyết ma sơ hở. Huyết ma quả nhiên trùng kế, nó coi là Chu Lạc lâm vào tuyệt cảnh, điên cuồng công kích Chu Lạc. Chu Lạc thì thừa cơ quan sát huyết ma hành động, tìm kiếm nhược điểm của nó. Chương 1530, ảnh ma tộc chương 1530, ảnh ma tộc huyết ma cường đại, tại Chu Lạc trong dữ liệu. Dù sao đây chính là vực ngoại thiên ma, dù cho nó chỉ là vị kia đại thừa đạo quân sáng tạo ra huyết ảnh, vẫn như cũ có cường đại năng lực. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, Chu Lạc phát hiện huyết ma một sơ hở. Huyết ma tại công kích lúc sẽ có trong nháy mắt dừng lại, cái này dừng lại mặc dù rất ngắn, nhưng đối với Chu Lạc tới nói, đã đủ rồi. Chu Lạc bắt lấy cơ hội này, trong nháy mắt thi triển ra không gian pháp tắc, xuất hiện tại huyết ma sau lưng. Trong tay hắn tinh thần kiếm vung lên, một đạo cường đại kiếm quang chém về phía huyết ma phía sau lưng. Phốc, kiếm quang chém vào huyết ma thân thể, phát ra tiếng vang trầm nặng. Huyết ma không kịp phản ứng, bị kiếm quang đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Nhưng huyết ma cũng không có ngã xuống, trên người nó huyết dịch bắt đầu điên cuồng phun trào, ý đồ khôi phục thương thế. Chu Lạc biết, đây là cơ hội cuối cùng. Hắn không chút do dự tế ra Lịch Tiên Châu. Lịch Tiên Châu tản ra quang mang thần bí, không gian chung quanh phảng phất đều bị bóp méo. Chu Lạc vận chuyển linh lực, đem Lịch Tiên Châu lực lượng rót vào tinh thần trong kiếm. Tinh thần kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm bức tranh các vì sao phảng phất sống lại, lóe ra hào quang chói sáng, như là một kiện đến từ viễn cổ thần khí. Chu Lạc lần nữa huy kiếm chém về phía huyết ma. Lần này, kiếm quang mang theo Lịch Tiên Châu lực lượng cường đại, giống như một đạo như lưu tinh phá toái hư không. Siêu. Kiếm quang mang theo khí tức hủy diệt chém về phía huyết ma. Huyết ma cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó phát ra tuyệt vọng gào thét. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn, kiếm quang trong nháy mắt đem huyết ma chém thành hai nửa. Oeng. Huyết ma thân thể nổ bể ra đến, phát ra tiếng vang ầm ầm, huyết vụ tràn ngập, không gian chung quanh đều bị chấn động đến lung lay sắp đổ. Tinh thần ảm đạm, hư không phảng phất đều muốn sụp đổ. Huyết ma thân thể dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô. Chu Lạc nhìn xem biến mất huyết ma, vừa mới thở dài một hơi, lại đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa vi diệu. Chỗ bóng tối phảng phất có vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy hắn, một loại khó nói nên lời cảm giác đè nén lặng yên bao phủ mà đến. Chu Lạc cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh, hắn liền ý thức đến lại một loại vực ngoại thiên ma xuất hiện, ảnh ma tộc. Ảnh ma tộc, giống như quỷ mị ẩn nấp tại trong bóng tối. Thân thể của bọn hắn cùng bóng ma hòa làm một thể, cơ hồ khó mà phát giác. Dựa theo linh giới sách cổ ghi chép, ảnh ma tộc không có cố định hình thái thực thể, khi thì như mở mị sương ngủ, khi thì như vặn vẹo bóng đen. Bọn hắn có thể tại bất luận cái gì có bóng ma địa phương tự do xuyên thẳng qua, xuất quỷ nhập thần. Chính vì vậy, cho nên ảnh ma tộc cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng đánh lén, có thể tại không bị phát giác tình huống dưới tiếp cận mục tiêu. Bọn hắn như là trong hắc ám thích khách, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Nó thủ đoạn công kích quỷ dị khó lường, thường thường có thể từ không tưởng tượng được góc độ phát động tập kích. Mặt khác, ảnh ma tộc còn có thể điều khiển bóng dáng lực lượng, đem địch nhân bóng dáng cùng bản thể tách rời, làm địch nhân lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần, sau đó thừa cơ phát động công kích. Bọn hắn thậm chí có thể tại bóng dáng ở giữa xuyên thẳng qua di động, trong nháy mắt xuất hiện tại địch nhân sau lưng hoặc cánh bên, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tại cái này thần bí trong không gian ý thức, ảnh ma tộc càng là như cá gặp nước. Bọn hắn có thể lợi dụng trong không gian bóng ma, che giấu mình hành tung, chờ đợi thời cơ công kích tốt nhất. Chu Lạc cầm thật chặt tinh thần kiếm, ánh mắt trầm ổn, không có chút nào thư giãn. Trước mắt, hắn đối mặt cũng không phải một đầu ảnh ma, mà là một đám ảnh ma. Hắn chợt nhớ tới, linh giới trong cổ thư đề cập tới, vực ngoại thiên ma chủng tộc lâm lập, nhưng từng cái chủng tộc ở giữa cũng không phải bền chắc như thép. Tỷ như cái kia sử ma cùng ảnh ma, cả hai chính là đối thủ một mất một còn. Chính mình có lẽ có thể lợi dụng điểm này, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vừa nghĩ đến đây, Chu Lạc từ ba lô cột bên trong thả ra sử ma. Cái kia sử ma chợt hiện thời khắc, liền giống như một tòa hùng hồn thần bí cự tháp, ngạo nghễ sừng sững tại cái này thần bí trong không gian ý thức. Sử ma thân hình khôi ngô cao lớn, quanh thân tản ra quỷ dị màu tím đen huy mang, trong quang mang kia, giống như ẩn chứa vô tận ăn mòn cùng ăn mòn chi uy. Nó hai con ngươi giống như hai đoàn cháy hừng hực tử diễm, lóe ra sắc bén lại tràn ngập khí tức hủy diệt quang mang. Giống sử ma như vậy thiên ma, thường thường không có cụ thể hình thái. Thời khắc này nó, có lẽ là cảm thấy ảnh ma tộc tồn tại, cho nên hiện ra càng bá đạo hơn tư thái. Mà sử ma một khi hiện thân, liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trầm thấp hùng hồn gào thét, thanh âm kia đúng như quần quần sấm rền, tại toàn bộ trong không gian ý thức quanh quẩn, hướng ảnh ma tộc thị uy. Ảnh ma tộc cũng cảm nhận được sử ma uy hiếp, nhao nhao từ trong bóng tối lặng yên hiện hiện. Bọn hắn phảng phất vô số đạo quỷ dị bóng đen, như ẩn như hiện trong bóng tối, tản ra âm trầm hơi thở. Ảnh ma tộc giống như quỷ mị ở trong hắc ám xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh chóng, làm cho người hoa mắt thần mê. Bọn hắn thân hình không ngừng biến ảo, như lơ lửng không cố định sương mù, để cho người ta khó mà nắm lấy. Từng đạo bóng đen đúng như mũi tên nhọn bắn về phía sử ma, tốc độ nhanh chóng, phảng phất có thể cắt đứt hư không. Mỗi một đạo bóng đen đều là ẩn chứa cường đại ma lực, những nơi đi qua, không gian đều là nổi lên có chút gợn sóng. Sử ma cấp tốc làm ra phản ứng, trên thân hào quang màu tím thấm lóe lên, trong nháy mắt hình thành một đạo tràn ngập ăn mòn khí tức hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn giống như một đạo quỷ dị màn sáng, tản ra phủ văn thần bí chi quang, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán lấy từng tia từng sợi ăn mòn chi lực. Ảnh ma tộc công kích đụng vào hộ thuẫn phía trên, phát ra liên tiếp bén nhọn va chạm thanh âm, như là kim loại va chạm giống như chói tai. Hộ thuẫn run nhẹ nhẹ, lại không có chút nào vỡ tan chi tượng, ngược lại đem ảnh ma tộc công kích dần dần ăn mòn tan rã. Ảnh ma tộc gặp công kích vô hiệu, chợt cải biến sách lược. Bọn hắn bắt đầu chia tản ra đến, từ khác nhau phương hướng vây quanh sử ma, đúng như một tấm hắc ám lưới lớn chậm rãi nắm chặt. Ảnh ma tộc ở trong hắc ám xuyên thẳng qua thân ảnh giống như ưu linh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bọn hắn không ngừng tìm kiếm lấy Sử Ma sơ hở, muốn cho một kích chí mạng. Sử Ma cũng không cam yếu thế, nó ổn đứng ở nguyên địa, cảnh giác quan sát đến ảnh ma tộc độc tĩnh. Thân thể của nó có chút trầm xuống, phản phất một cái vận sức chờ phát động mãnh thú. Đông Dương, Sử Ma bỗng nhiên nhảy lên một cái, như là một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo phóng tới ảnh ma tộc. Trên người nó hào quang màu tím thẫm như là mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía lan tràn, chỗ đến, không gian đều bị ăn mòn ra từng mảnh vết tích màu đen. Sử Ma cơ nắm đấm to lớn, mỗi một quyền đều mang theo cường đại ăn mòn chi lực, đem ảnh ma tộc đánh cho bốn chỗ bay ra. Những cái kia bị đánh trúng ảnh ma tộc thành viên, trên thân trong nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái lỗ lớn, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đơn binh tác chiến bên trên, Sử Ma rõ ràng mạnh hơn ảnh ma tộc. Huống chi, bọn chúng cũng không phải là thật ảnh ma, chỉ là được sáng tạo ra. Song phương triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Ảnh ma tộc công kích quỷ dị khó lường, bọn hắn khi thì hóa thành từng đạo bóng đen, từ từng cái góc độ phát động tập kích, khi thì ngưng tụ thành một đoàn hắc ám vũ khí, phóng xuất ra cường đại ăn mòn lực lượng. Nhưng mà, Sử Ma ăn mòn chi lực cũng không chút thua kém. Nó có thể đem hết thể chung quanh đều ăn mòn thành hư vô, để ảnh ma tộc công kích khó mà đạt được. Trong chiến đấu, ảnh ma tộc không ngừng lợi dụng bóng dáng lực lượng tiến hành công kích. Bọn hắn có thể đem địch nhân bóng dáng cùng bản thể tách rời, làm địch nhân lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Nhưng mà, Sử Ma tựa hồ đối với loại công kích này có tự nhiên sức chống cự. Trên người nó hào quang màu tím thấm phảng phất có thể xua tan hết thể hắc ám, để ảnh ma tộc bóng dáng công kích không cách nào đạt được. Đồng thời, Sử Ma không ngừng phóng xuất ra ăn mòn chi lực, đem ảnh ma tộc chung quanh bóng ma đều ăn mòn rơi, để bọn hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, ảnh ma tộc dần dần lâm vào khốn cảnh. Chương 1531, thu phục Sử Ma. Chương 1531, thu phục Sử Ma. Sử Ma thực lực cường đại, nó ăn mòn chi lực để ảnh ma tộc khó mà chống đỡ. Những ngày ảnh ma bắt đầu nôn nóng, liên đối công kích cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Từng đạo bóng đen như là điên cuồng như gió bão của tới, ý đồ khiến cho ma bao phủ. Nhưng mà, Sử Ma cũng không bị ảnh ma tộc điên cuồng công kích hù dọa đổ. Nó đột nhiên phát động ra cường đại công kích, đem ảnh ma tộc bên trong một cái thành viên nắm chắc. Bắt lấy trong nháy mắt, Sử Ma trên người ăn mòn chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem cái kia ảnh ma tộc thành viên hoàn toàn bao phủ. Cái kia ảnh ma tộc thành viên tại ăn mòn chi lực ăn mòn bên dưới, phát ra tuyệt vọng kêu thảm, thân thể dần dần bị ăn mòn thành hư vô. Ảnh ma tộc gặp đồng bạn thụ thương, lập tức lâm vào hỗn loạn. Dưới loại tình huống này, Sử Ma thừa cơ phát động càng thêm công kích mãnh liệt, đem ảnh ma tộc đánh cho liên tục bại lui. Ảnh ma tộc tại Sử Ma công kích đến, như là trong gió lá rụng giống như bốn chỗ phiêu tán. Thân ảnh của bọn hắn tại ăn mòn chi lực ăn mòn bên dưới, trở nên càng ngày càng mơ hồ. Chu Lạc ở một bên lặng lặng quan sát lấy chiến đấu, tìm kiếm lấy thời cơ. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này đối với hắn mà nói chính là một cái khó được kỳ ngộ. Hắn có thể thông qua quan sát ảnh ma tộc cùng Sử Ma chiến đấu, hiểu rõ vực ngoại thiên ma phương thức công kích cùng nhược điểm. Mặc dù hắn đã sớm cùng Sử Ma đã từng quen biết, nhưng vực ngoại thiên ma chủng tộc khác nhưng không có gặp được. Lần khảo nghiệm này, kỳ thật cũng coi là để hắn sinh linh như vậy sớm chuẩn bị sẵn sàng. Theo chiến đấu tiếp tục, Chu Lạc phát hiện ảnh ma tộc trong chiến đấu dần dần lộ ra một chút sơ hở. Bọn hắn công kích mặc dù bị dị khó lường, nhưng ở Sử Ma thực lực cường đại cùng ăn mòn chi lực trước mặt, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Mà lại, ảnh ma tộc trong lúc hỗn loạn, tựa hồ đã mất đi thống nhất chỉ huy, từng người tự chiến. Chu Lạc mừng thầm trong lòng, hắn biết được thời cơ đã tới. Kết quả là, tay hắn cầm tinh thần kiếm, chậm rãi vận chuyển thể nội linh lực. Tinh thần trên thân kiếm tinh quang sáng chói, phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ mênh mông lực lượng thần bí. Chu Lạc khí tức trên thân cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Tìm đúng thời cơ, Chu Lạc đột nhiên thi triển ra không gian pháp tắc, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại ảnh ma tộc phía trên. Trong tay hắn tinh thần kiếm vung lên, một đạo hoa mỹ kiếm quang đúng như lưu tinh xẹt qua hư không, mang theo lực lượng cường đại hướng ảnh ma tộc chém tới. Ảnh ma tộc cảm nhận được uy hiếp chí mạng, bọn hắn nhao nhao ý đồ tránh né. Nhưng mà, Chu Lạc tốc độ công kích cực nhanh, bọn hắn căn bản không kịp tránh né. Kiếm quang chạm tại ảnh ma tộc trên thân, phát ra liên tiếp bén nhọn va chạm thanh âm. Ảnh ma tộc tại kiếm quang công kích đến, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một chút ảnh ma tộc thành viên bị kiếm quang trực tiếp chém thành hai nửa, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác ảnh ma tộc thành viên cũng nhận trọng thương, khí tức của bọn hắn trở nên yếu ớt. Chu Lạc cũng không đình chỉ công kích. Hắn lần nữa thi triển ra quang minh pháp tắc, một đạo thánh khiết quang mang từ trên người hắn phát ra, chiếu sáng toàn bộ không gian ý thức. Ảnh ma tộc tại quang minh pháp tắc chiếu dọi xuống, như là băng tuyết gặp được liệt nhật giống như cấp tốc tan rã. Bọn hắn phát ra tuyệt vọng gào thét, nhưng không cách nào ngăn cản quang minh pháp tắc lực lượng. Tại Sử Ma cùng Chu Lạc giáp công bên dưới, ảnh ma tộc rốt cục không cách nào ngăn cản, nhao nhao bị đánh bại. Ảnh ma tộc bị đánh bại sau, Sử Ma cũng tại cái kia kịch liệt ác chiến bên trong mình đầy thương tích. Chu Lạc mâu bên trong hiện lên một vòng kiên quyết, hắn biết rõ giờ phút này chính là giải quyết thứ này tuyệt hảo cơ hội. Dù sao cái này Sử Ma đã đặt ở ba lô cột bên trong cũng không phải một chuyện. Kết quả là, Chu Lạc lặng yên vận chuyển linh lực, trong tay tinh thần kiếm có chút rung động, quang mang lấp loé không yên. Thừa dịp Sử Ma thở dốc chưa ổn, lực lượng chưa khôi phục thời khắc, hắn đột nhiên nổi lên. Thân hình như điện, vội xông giả Sử Ma, tinh thần trên thân kiếm quang mang đại thịnh, một đạo kiếm quang lăng lệ trong nháy mắt chém về phía Sử Ma. Sử Ma vừa kinh vừa sợ, muốn phản kháng, nhưng thụ thương rất nặng, nó động tác đã chậm chạp. Kiếm quang hung hăng đánh trúng Sử Ma, Sử Ma phát ra thống khổ gào thét, thân thể bị lực lượng cường đại đánh bay mà ra. Chu Lạc cũng không ngừng, ngay sau đó thi triển ra cường đại trói buộc pháp thuật. Tương đạo phù văn thần bí từ hắn trong tay bay ra, phản phát xiềng xích giống như quấn quanh giả Sử Ma. Sử Ma ra sức dãy rủa, nhưng tại Chu Lạc lực lượng cường đại phía dưới, dần dần khó mà động đậy. Lúc này, Chu Lạc lấy ra một kiện thần bí bảo vật, Hỗn Độn Linh Phách Châu. Châu này chợt hiện, liền có một cỗ thần bí ma khí tức cổ xưa tràn ngập ra. Bảo Châu toàn thân tản ra thâm thúy u quang, quang mang kia giống như từ vô tận hỗn độn chỗ sâu xuyên suốt mà ra, mang theo một loại làm người sợ hãi lực lượng thần bí. Mặt ngoài khắc đầy cổ lão huyền diệu phù văn, những phù văn kia phảng phất là lúc thiên địa sơ khai liền đã tồn tại, chậm rãi chảy xuôi, như là thần bí mạch lạc, mỗi một đạo phù văn đều giống như ẩn chứa vô tận huyền bí. Trong Bảo Châu bộ, hỗn độn chi khí mãnh liệt cuộn, hình như có vô tận lực lượng thần bí ở trong đó phun trào. Điểm điểm thần bí hào quang lấp lóe trong đó, phảng phất là vô số ngôi sao ở trong hỗn độn sinh ra, lập lòe, phảng phất một cái vi hình hỗn độn thế giới, thần bí mà rung động lòng người. Chu Lạc tập trung tinh thần, đem tự thân ý thức chi lực rót vào hỗn độn linh phách châu bên trong. Theo ý thức chi lực rót vào, hỗn độn linh phách châu quang mang càng mãnh liệt, như là một viên sáng chói tinh thần chiếu sáng toàn bộ không gian ý thức. Chu Lạc dẫn dắt đến nguồn lực lượng cường đại này, chậm rãi khiến cho ma ý thức chói buộc được bảo vật bên trong. Sử ma phản kháng càng yếu ớt, cuối cùng, ý thức của nó hoàn toàn bị chói buộc tại hỗn độn linh phách trong châu. Chu Lạc nhìn chăm chú trong tay bảo vật, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết được, chính mình lại một lần thành công hóa giải nguy cơ, nhưng ở cái này thần bí trong không gian ý thức, tương lai khiêu chiến vẫn như cũ khó mà đoán trước. Chu Lạc nhìn qua trước mắt bị đánh bại vực ngoại thiên ma chậm rãi tiêu tán ở trong không gian ý thức, sắc mặt trầm ổn. Lần này không có giết chết sử ma, có lẽ có cơ hội nghiên cứu một chút bọn chúng cụ thể cấu tạo cùng năng lực. Ông ngong, đương nhiên. Quang mang chợt hiện, Chu Lạc ý thức trở về bản thể, hắn giật mình chính mình đã đưa thân vào một tòa to lớn tráng lệ trong đại điện. Đại điện mái vòm cao vút trong mây, trên đó khảm nạm lấy vô số sáng chói chói mắt bảo thạch, tản ra thần bí mà chói lọi hào quang. Trong điện lập trụ tráng kiện cao lớn, trên đó điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân đồ án. Ở trước mặt của hắn, từng cái vòng xoáy truyền tống lặng lặng xoay tròn lấy, tản ra tia sáng kỳ dị. Những vòng xoáy này lớn nhỏ khác nhau, nhan sắc không đồng nhất, có lóe ra thâm thúy như hải dương giống như ưu quang màu lam, ẩn chứa vô tận thần bí, có thì tản ra sáng chói như là mặt trời chói chang ánh sáng màu vàng nóng, tản ra uy nghiêm cùng thần thánh. Mỗi một cái vòng xoáy đều phảng phất là một cánh thần bí môn hộ, thông hướng một cái không biết thần bí chi địa. Chu Lạc lặng lặng nhìn chăm chú những này vòng xoáy truyền tống, chỉ cảm thấy phía trên có không gian khí tức hiện hiện, nghĩ đến là thông hướng không gian nào đó môn hộ. Có lẽ, đệ tử của mình Chu Lạc ngay tại trong đó. Bất quá bây giờ, hắn tạm thời còn không có tâm tư đi tìm hiểu. Trải qua vừa mới chiến đấu, hắn hao tổn cực lớn, hiện tại cần ngồi xếp bằng điều tức. Chương 1532, gặp lại đệ tử Chu Lạc. Chương 1532, gặp lại đệ tử Chu Lạc. Chu Lạc lặng lặng ngồi xếp bằng trong đại điện, không khí chung quanh phảng phất ngưng kết bình thường, yên tĩnh im lặng. Đại điện to lớn cùng trang nghiêm, càng làm nổi bật lên hắn thời khắc này yên tĩnh. Hắn hai mắt khép hờ, khí tức kéo dài mà bình ổn, như là một tòa trầm mặc pho tượng. Ước chừng nửa canh giờ, mượn nhờ đại điện linh khí, thân thể của hắn cũng dần dần khôi phục. Nhưng mà ngay tại hắn đắm chìm tại điều tức bên trong, quá chú tâm cảm thụ được chung quanh linh lực lưu động lúc, đột nhiên một loại cảm giác khác thường lặng yên đánh tới. Cảm giác kia như là bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên một tia gợn sóng, mặc dù rất nhỏ lại không cách nào coi nhẹ. Chu Lạc khẽ cho mày, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hắn bén nhạy phát giác được, đó là trước đó bị hắn thu hồi sử ma ý thức tại quấy phá. Phát giác được dị dạng thời khắc, Chu Lạc hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong đôi mắt kia trầm tĩnh phảng phất một vũng sâu không thấy đáy u đàm, không chút rung động. Cứ việc trong lòng còi báo động đại tác, nhưng không thấy mảy may bối rối thái độ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái này sử ma ý thức hẳn là còn muốn tranh thoát. Hắn chậm chậm đứng lên, động tác trầm ổn mà ưu nhã, lấy ra cái kia Bảo Châu. Bảo Châu không có chút nào biến hóa, cái kia sử ma ý thức cũng giống như lâm vào yên lặng giống như. Nhưng Chu Lạc sao mà nhạy cảm? Hắn nếu kết luận là vật này xảy ra vấn đề, tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Hít một hơi thật sâu sau, Chu Lạc bắt đầu điều động thể nội linh lực, cái kia linh lực đúng như một cỗ linh động dòng suối, tại trong kinh mạch của hắn chậm chậm chảy xuôi. Hắn vô cùng dồn cẩn thận, đem lực lượng kia rót vào trong Bảo Châu, tại bố hạ cấm chế sau, liền đem cái kia sử ma ý thức lấy ra. Khi sử ma ý thức bị lấy ra trong nháy mắt, một cỗ khí tức tà ác như mãnh liệt thủy triều giống như đập vào mặt. Cái kia sử ma ý thức tựa như một cái màu đen thâm thúy vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn lấy, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Chu Lạc lặng lặng nhìn chăm chú vòng xoáy màu đen này, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, phản phất vật trước mắt cũng không phải là đủ để hủy diệt hắn lực lượng tà ác, mà vẹn vẹn một cái bình thường khiêu chiến thôi. Tâm hắn muốn, lực lượng tà ác này tuy mạnh, nhưng ta nhất định có thể đem nó hàng phục, làm việc cho ta. Đối với vực ngoại thiên ma, thường thường sinh linh đều là tránh không kịp. Nhưng Chu Lạc không giống với. Hắn trước kia ở giữa cùng ma tộc đã từng quen biết, thậm chí thể nội còn lưu lại ma tộc khí tức. Về sau lại liên tiếp mấy lần gặp được thứ này, tự nhiên có kinh nghiệm. Chủ yếu nhất là hắn có song nguyên thần tồn tại, tương đương với có hai cái mạng, cho nên hắn mới có thể như vậy không có sợ hãi. Chu Lạc lấy tay nếm thử dung hợp cỗ này sử ma ý thức. Hắn đem linh lực của mình giống như nhu hòa như tơ lụa bao trùm vòng xoáy màu đen kia, chậm rãi thấm vào. Ban đầu thời điểm, sử ma ý thức mãnh liệt phản kháng lấy, không ngừng đánh thẳng vào Chu Lạc linh lực bình chứa. Nhưng mà Chu Lạc trầm ổn như cũ như núi, không nhanh không chậm điều chỉnh linh lực của mình, tìm kiếm lấy tốt nhất dung hợp phương thức. Trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung vô cùng kiên định. Hắn thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn thành công dung hợp cái này sử ma ý thức, tăng lên thực lực của mình. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Chu Lạc từng bước tìm được dung hợp phương pháp. Linh lực của hắn như là ôn nhu dòng nước, chậm rãi hóa giải sử ma trong ý thức lực lượng tà ác. Vòng xoáy màu đen kia bắt đầu từ từ nhỏ dần, khí tức tà ác cũng đang từ từ yếu bớt. Chu Lạc đúng như một vị kiên nhẫn công tượng, tạo hình tỉ mỉ lấy lực lượng của mình. Cuối cùng, tại Chu Lạc không ngừng nỗ lực dưới, cái kia sử ma ý thức bị hoàn toàn dung hợp. Chu Lạc có chút nhắm lại hai con ngươi, cảm thụ được chính mình nguyên thần bên trong cái kia cỗ hoàn toàn mới lực lượng cường đại. Nguồn lực lượng này tại trong nguyên thần của hắn phun trào, đúng như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, mang đến cường đại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng linh lực của mình càng thêm hùng hồn bành trướng, đối với cảnh vật xung quanh cảm giác cũng càng nhạy cảm. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng đã nhận ra một tia chỗ khác thường. Bên trong một cái nguyên thần chỗ mi tâm, điểm đen kia tại dung hợp sử ma sau lại biến lớn một chút. Cái điểm đen này là lúc trước chính mình ngưng tụ ra nguyên thần sau, bởi vì ma tộc khí tức nhiễm mà xuất hiện. Bây giờ, cái kia sử ma lực lượng bị hấp thu, đoán chừng cũng lớn mạnh điểm đen này. Dù sao cả hai đồng nguyên, điểm đen kia giống như một cái thần bí lô đen, tản ra khí tức quỷ dị. Chẳng qua trước mắt đến xem, điểm đen này ngược lại là đối với mình không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đơn giản chính là lúc tu luyện tâm ma nhiều một ít, nhưng đối với khống chế vô số tâm pháp tâm quyết hắn mà nói, ngược lại là không có trở ngại. Mà lại, chính mình còn có thể bởi vậy mượn nhờ cái kia sử ma lực lượng. Bất quá điểm này, chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau từ từ khám phá. Dù sao hấp thu cái này sử ma ý thức, hắn cũng đã nhận được không ít tin tức. Về phần hiện tại, hắn cảm giác được phía trước vòng xoáy xuất hiện một tia không gian ba động, kết quả là ngừng điều tức, mở mắt lần nữa. Sư phụ. Đúng lúc này, một tiếng la lên giống như kinh lôi tại trong đại điện ầm vang nổ vang, hồi âm trôi dạt từ từ. Đã lâu không gặp Chu Lạc khó khăn từ trong vòng xoáy tránh thoát mà ra, thân hình chập chờn, tựa như một mảnh tại trong cuồng phong bất lực phiêu linh lá rụng. Quần áo của hắn hơi có vẻ tổn hại, sợi tóc lộn xộn không chịu nổi, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng tang thương chi sắc. Khi ánh mắt của hắn chạm đến thân ảnh quen thuộc kia lúc, cả người giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường, trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Đôi mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, trong đó tràn đầy chấn kinh cùng kinh hỉ đan vào lẫn nhau phức tạp quan mang. Quang mang kia đúng như trong bầu trời đêm đột nhiên nở rộ lộng lẫy pháo hoa, sáng chói mà nóng bỏng. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú cách đó không xa sư phụ Chu Lạc, cái kia từng tại trong lòng của hắn tựa như thần linh ý hệ người. Bây giờ sư phụ vẫn như cũ đắm chìm tại trong tu hành, quanh thân tản ra trầm ổn khí tức, hay là như vậy khí huyết cường đại, giống như thanh niên. Trái lại chính mình cũng đã biến thành một cái tang thương trung nhân. Chu Lạc ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào chính mình chỗ của tay, cái kia trống rỗng ống tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, trong lòng lập tức dâng lên một vòng đắm chát. Chu Lạc bờ môi khẽ run, lúng túng mấy lần lại không có thể phát ra âm thanh. Ánh mắt của hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm sư phụ, sợ nhắm mắt lại hình ảnh này liền sẽ biến mất. Trên mặt cơ bắp có chút run rẩy, đó là kích động cùng khó có thể tin mang tới phản ứng. Sau đó, khoe miệng của hắn bắt đầu dương lên, lộ ra một cái có chút run rẩy dáng tươi cười, trong nụ cười kia tràn ngập lấy xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng cùng cảm khái. Sau một lát, Chu Lạc phảng phất đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn mở ra có chút run rẩy bước chân, từng bước một hướng phía sư phụ chậm rãi đi đến. Mỗi phóng ra một bước, kích động trong lòng liền tăng thêm một phần. Chu Lạc bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hội là chạy chậm đến phóng tới sư phụ. Khi đứng tại sư phụ trước mặt lúc, cánh tay của hắn treo giữa không trung, có chút do dự lại có chút đội vàng. Hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Rốt cục, một hạt nước mắt lăn xuống, ở trên mặt lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. "Sư phụ, ngài..." Ta trở về thanh âm của hắn khàn khàn mà run rẩy. Chương 1533, chữa trị tay cụt. Chương 1533, chữa trị tay cụt. Chu Lạc có chút nước mắt, cái kia thâm thúy như vực sâu ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Chu Lạc trên thân. Ngày xưa thiếu niên, hôm nay đã sớm trải qua phát triển đến thành niên, tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích. Nhất là cái kia vắng vẻ cánh tay phải, càng là nhìn có chút cô đơn tang thương. Dọc theo con đường này, hắn cũng không có thiếu nghe nói tên đệ tử này của mình sự tích. Tay cụt kiếm thần danh hảo, cũng vang vọng đại lục. Cũng coi là không có bôi nhọ thanh danh của hắn. Dù sao mình cả đời này đã thu hai cái đệ tử. Đã lâu không gặp, ngươi làm được rất tốt. Chu Lạc phát từ nội tâm nói ra. Lời này cũng làm cho Chu Lạc một trận ngơ ngẩn, lập tức trong lòng lại dâng lên vô tận kinh hỉ. Mà tại nhìn thấy Chu Lạc hậu, vẹn vẹn sát na, Chu Lạc lợi dụng nó bén nhạy linh giác phát giác được đệ tử thân thể xuất hiện vấn đề. Trong ánh mắt của hắn lặng yên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cần, lập tức chậm rãi đứng dậy, động tác trầm ổn mà ưu nhã. Thân là luyện đan đại sư Chu Lạc, không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo. Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc trong nháy mắt phiêu tán ở trong không khí, hương khí kia tươi mát mà thuần hậu, phảng phất tận chứa vô tận tiên linh khí. Chu Lạc đổ ra một hạt mượt mà bóng loáng, tản ra thần bí quang trạch đang lượn, đưa tới Chu Lạc trước mặt, thanh âm ôn hòa mà trầm ổn, giống như tiên âm lượn lờ, ăn vào đan này có thể trợ ngươi ổn định thể nội khí tức hỗn loạn. Chu Lạc mãn ngậm cảm kích thấy sư phụ, trịnh trọng theo lời ăn vào đan dược. Sau một lát, hắn cảm giác một cỗ ấm áp mà cường đại tiên linh dòng nước ấm tại thể nội chậm rãi chảy xuôi, thân thể khó chịu dần dần làm dịu. Phải biết, chính mình thương thế này chính là tại trong vòng xoáy gặp, muốn chữa trị cực kỳ khó khăn, liền ngay cả xương nguyệt khí linh cũng không có cách nào. Không nghĩ tới chính mình người sư phụ này vậy mà dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Hắn nhìn về phía sư phụ trong ánh mắt tràn đầy kính trọng cùng cảm kích, phảng phất tại nhìn xem một vị tiên nhân. Chu Lạc nhìn xem Chu Lạc khí sắc có chỗ chuyển biến tốt đẹp, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, hắn lấy một loại trầm ổn ngữ khí hỏi, "Ngươi đây là đã trải qua chuyện gì? Thân thể tại sao lại suy yếu như vậy?" Chu Lạc lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình. Trên mặt của hắn tràn đầy thành thục ổn trọng khí tức, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. "Sư phụ, những vòng xoáy này chính là thần bí thí luyện chi địa nguyên lai, Chu Lạc tới đây, là tiếp nhận Sương Nguyệt khí linh chỉ dẫn, muốn ở chỗ này tìm tới giải quyết tay cụt cơ duyên, sau đó chuẩn bị phi thăng. Mà nơi này mỗi một cái vòng xoáy đều là một lần khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được chân quy truyền thừa hoặc là cường đại bảo vật. Chu Lạc nghe xong Chu Lạc lời nói, khẽ bước cằm, trong đôi mắt đối với đệ tử kiên nghị cùng dũng khí lại lần nữa tăng thêm mấy phần ý tán thưởng. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi đến Chu Lạc chỗ cổ tay, thần sắc ở giữa toát ra thật sâu thương yêu chi tình. Cái vui, tay cụt này vi sư giúp người chữa trị đi. Chu Lạc tra xét rõ ràng Chu Lạc tay cụt, rất nhanh liền phát giác trong đó lại có ma khí tại trở ngại lấy vết thương khép lại. Hắn có chút nhăn đầu lông mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ma khí này rất là khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có chút nào phương pháp phá giải. Chu Lạc cái kia trầm ổn lạnh nhạt tính tình khiến cho hắn cũng không đội vàng sao động làm việc, mà là ổn định lại tâm thần, tỉ mỉ suy tư cách đối phó. Nương tựa theo nhiều năm tu tiên kinh nghiệm cùng tinh xảo thuật luyện đan, hắn trong đầu cẩn thận tuyển lựa có thể được phương án. Hắn biết rõ việc này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng vì đệ tử, hắn cam nguyện toàn lực ứng phó. Chu Lạc quyết định trước lấy tự thân tinh khiết linh lực áp chế trong tay cụt ma khí. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo nhu hòa linh lực phản phất thanh tuyển giống như chậm rãi chảy vào Chu Lạc chỗ cổ tay. Ma khí kia cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, lập tức điên cuồng phun trào đứng lên, nhưng mà Chu Lạc linh lực cứng cỏi không gì sánh được, dần dần đem ma khí vây cuốn tại một chỗ. Tiếp lấy, Chu Lạc nghĩ đến chính mình trong không gian chứa vật những thiên tài địa bảo kia. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, ý thức chìm vào không gian chứa vật. Tại cái kia rộng lớn vô ngần trong không gian, trưng bày các loại bảo vật chân quý. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào một viên tản ra thần bí tử mang linh lung quả bên trên. Cái này linh lung quả chính là tại cực âm cực hàn chi địa, trải qua ngàn năm tuế nguyệt thai nén mà sinh, ẩn chứa không gì sánh được thuần túy sinh cơ chi lực. Bên cạnh còn có một mảnh như mộng huyễn giống như long lánh ngũ thải quang mang tinh linh diệp, nghe nói lá này là tại tinh thần chi lực nồng nặc nhất thời điểm, từ trong tinh không nhẹ nhàng rớt xuống, có được thần kỳ chữa trị công hiệu. Sau đó, Chu Lạc quyết định bố trí một tòa pháp trận đến phụ trợ chữa trị quá trình. Hai tay của hắn trầm ổn vũ động, từng đạo linh lực như sợi tơ giống như bay ra, trên mặt đất phát họa ra phức tạp mà đồ án thần bí. Pháp trận dần dần thành hình, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, hiện lộ rõ ràng Chu Lạc thâm hậu nội tình. Chu Lạc mang theo Chu Lạc đi vào trong pháp trận, chuẩn bị bắt đầu chữa trị tay cụt. Hắn trước đem linh lung quả lấy ra, cái kia thần bí tử mang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian, phản phất có vô số tiểu tinh linh tại vui sướng nhảy lên. Chu Lạc hai tay kết ấn, điều động linh lực trong cơ thể, đem linh lung trong quả tinh hoa chậm rãi dẫn xuất. Cái kia tinh hoa như là một đầu linh động màu tím dây lụa, trên không trung phiêu độc lấy, tản ra làm lòng người say khí tức. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí khống chế tinh hoa, khiến cho từ từ tới gần Chu Lạc chỗ của tay. Khi tinh hoa tiếp xúc đến tay của lúc, Chu Lạc cảm giác được một cỗ băng hàn mà ấm áp lực lượng thẩm thấu tiến thân thể của mình. Nguồn lực lượng kia phảng phất tại tỉnh lại thân thể của hắn chỗ sâu tiềm năng, tế bào bắt đầu sinh động, khát vọng chữa trị cùng chúng sinh. Chu Lạc tiếp tục dẫn dắt đến linh lực, để linh lung quả tinh hoa đầy đủ dung nhập chỗ cột tay trong tế bào, kích ra thân thể tự lành năng lực. Tiếp lấy, Chu Lạc lại lấy ra tinh linh diệp. Cái kia ngũ thải quang mang như là tinh không sáng chói, để cho người ta hoa mắt thần mê. Hắn lấy đồng dạng trầm ổn thủ pháp, đem tinh linh là cây lực lượng thần bí dẫn xuất, rót vào Chu Lạc chỗ cột tay. Tinh linh diệp lực lượng cùng linh lung quả tinh hoa dung hợp lẫn nhau, sinh ra càng cường đại hơn chữa trị hiệu quả. Pháp trận cũng bắt đầu phát huy tác dụng, từng đạo quang mang thần bí từ mặt đất dâng lên, đem Chu Lạc bao phủ trong đó. Những ánh sáng này như là ôn nhu hai tay, phụ trợ lấy chữa trị quá trình, gia tốc lấy mầm thịt sinh trưởng. Mà Chu Lạc linh lực cũng tiếp tục áp chế ma khí, không để cho có chút phản công cơ hội. Chu Lạc chỗ cụt tay bắt đầu phát ra chói lọi quang mang, mới mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chu Lạc toàn thần chăm chú khống chế linh lực, bảo đảm chữa trị quá trình thuận lợi tiến hành. Theo thời gian trôi qua, Chu Lạc tay cụt dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Cố ma khí kia cũng tại Chu Lạc cường lực áp chế xuống bị triệt để tinh hóa. Một đầu hoàn chỉnh cánh tay lại xuất hiện ở trên người hắn. Chu Lạc nhìn xem chính mình khôi phục như lúc ban đầu cánh tay, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Hắn cái kia thành thục ổn trọng tính tình lúc này cũng khó có thể ức chế nội tâm cảm động, vì giảm xuống Chu Lạc trước mặt, cảm kích nói ra, sư phụ đại ân, đệ tử cả đời khó quên. Chu Lạc mỉm cười đỡ dậy Chu Lạc, lạnh nhạt nói ra, người ta sư đổ, không cần như vậy. Chương 1534, bị phong ấn gian phòng chương 1534, bị phong ấn gian phòng giải quyết hết tay cụt ngày sau. Chu Lạc vọng hướng Chu Lạc, ấm giọng mở miệng nói, cái vui, ngươi lại ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng, cần phải đợi thân thể hoàn toàn khôi phục. Chu Lạc trong mắt tràn đầy cảm kích, trịnh trọng gật gật đầu, theo lời tòa hạ, bắt đầu tĩnh tâm điều tức. Chu Lạc chợt quay người, một mình bước về phía đại điện chỗ sâu. Hắn đối với những vòng xoáy kia bên trong cơ duyên cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì dựa theo Chu Lạc lời nói, bên trong cơ duyên phần lớn là đối bọn hắn những này luyện hư hợp thể hữu hiệu. Mặc dù cũng có độ kiếp tu sĩ cơ duyên, nhưng Chu Lạc bản thân liền có rất nhiều bảo vật, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian tại những này phía trên. So với cái này, hắn quan tâm hơn Chu Lạc nâng lên cung điện chỗ sâu cái kia bị phong tỏa gian phòng. Chu Lạc bộ pháp trầm ổn hữu lực, mỗi một bước rơi xuống đều giống như đạp ở tuế nguyệt mạch lạc phía trên, phát ra rất nhỏ mà kiên định tiếng vang. Trẻ tuổi trên khuôn mặt, thần sắc không có chút rung động nào, hiển thị rõ trầm ổn lạnh nhạt thái độ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, chậm rãi đảo qua hết thảy xung quanh, phản phất thế gian vạn vật đều là tại hắn nhìn rõ bên trong. Theo không ngừng xâm nhập, Chu Lạc mẫn duệ phát giác được một cỗ như có như không lực lượng thần bí ba động. Cỗ ba động này đúng như yếu ớt nhịp tim, ẩn ẩn dẫn động tới hắn thăm dò dục vọng. Rốt cục, tại cung điện chỗ sâu nhất, hắn phát hiện một gian bị phong ấn gian phòng. Phong ấn kia tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, phản phất là tuế nguyệt tạo hình tỉ mỉ mà thành nặng nề hàng rào. Đường vân thần bí lóe ra ánh sáng nhạt, giống như phù văn thần bí tại linh động nhảy lên, xen lẫn thành một bức phức tạp mà hoa mỹ thần bí đồ án. Những đường vân này phản phất tận chứa vô tận huyền bí, mỗi một đạo đều tản ra lực lượng thần bí, tựa như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, kiên quyết ngăn cản lấy hết thảy từ bên ngoài đến xâm phạm. Cửa phòng đóng chặt lại, chất gỗ mặt ngoài khắc đầy cổ lão phù điêu, sinh động như thật nói xa xưa truyền thuyết. Có tiên thú lao nhanh thái độ, khí thế bằng bạc, có tiên nhân múa kiếm chi tư, tiêu sái phiêu dật, còn có phù văn thần bí như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần thần bí khó lường cảm giác. Cửa biên giới tản ra quang mang nhàn nhạt, càng lộ vẻ nó thần bí phi phàm. Chu Lạc có chút nheo mắt lại, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi phong ấn này phía sau đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào phong ấn kia, một cỗ cường đại lực phản chấn trong nháy mắt đánh tới, như là mãnh liệt thủy triều đánh thẳng vào bàn tay của hắn. Nhưng mà, Chu Lạc lại vững vàng đứng tại chỗ, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Hắn bắt đầu vây quanh cái này bị phong ấn gian phòng cẩn thận quan sát, ý đồ tìm kiếm mở ra phong ấn manh mối. Cặp kia giống như tinh thần ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, không có buông tha bất kỳ một cái nào khả năng chi tiết. Chu Lạc tĩnh đứng ở bị phong ấn gian phòng trước đó, không khí bốn phía phảng phất đều bởi vì cái này thần bí phong ấn mà trở nên ngưng trọng lên. Trong đại điện cổ lão, tia sáng lờ mờ, chỉ có mấy sợi hào quang nhỏ yếu từ chỗ cao trong khe hở bay xuống, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Cái kia đường vân thần bí tại cái này như có như không dưới ánh sáng, càng lộ vẻ quỷ dị khó lường. Chu Lạc hai con người chăm chú nhìn chăm chú đường vân thần bí kia, trong lòng không chỗ ở suy tư phương pháp phá giải. Chu Lạc tiên là chậm rãi vòng quanh gian phòng dạo bước mà đi, cực kỳ cẩn thận quan sát lấy phong ấn mỗi một chỗ chỗ rất nhỏ. Hắn giật mình những đường vân này tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó đặc biệt huyền diệu quy luật, tựa như một đạo cực kỳ phức tạp câu đố chính chờ đợi bị giải khai. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhắm lại hai con người, điều động lên vô cùng cường đại linh thức, ý đồ dò xét phong ấn nội bộ thần bí kết cấu. Linh thức phản phất vô hình xúc tu, chậm rãi rót vào trong phong ấn, lại gặp phải đến một cỗ cực kỳ cường đại lực cản. Cái kia lực cản đúng như một bức không thể phá vỡ tiên pháp hàng rào, khiến cho Chu Lạc linh thức khó mà tiến thêm. Chu Lạc trong lòng âm thầm suy nghĩ, phong ấn này quả nhiên lợi hại phi phàm, xem ra không thể xung vào, nhất định phải tìm phương pháp khác. Chu Lạc cũng không có chút lưu trí, hắn trầm tư sau một lát, dứt khoát quyết định nếm thử dùng tự thân linh lực đến trùng kích phong ấn. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, thể nội linh lực phun trào, một cỗ cường đại lực lượng tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ mà thành. Hắn chậm rãi đem linh lực rót vào trong phong ấn phía trên quang mang có chút lấp lóe, phản phất tại ương ngạnh chống cự lại cỗ này từ bên ngoài đến lực lượng cường đại. Theo linh lực không ngừng rót vào, phong ấn bắt đầu run lẩy bẩy, quang mang lúc sáng lúc tối, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ tan rã. Nhưng mà, ngay tại Chu Lạc coi là sắp thành công thời khắc, một cỗ cực kỳ cường đại phản vệ chi lực đột nhiên đánh tới, đem hắn đột nhiên bắn bay ra ngoài. Chu Lạc nặng nề mà ngã xuống đất, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn đưa tay lau đi vết máu, trong ánh mắt nhưng không có lùi bước chút nào chi ý. Chu Lạc đứng dậy đến, lần nữa xem kỹ lấy cái kia thần bí phong ấn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đơn thuần linh lực trùng kích tựa hồ khó mà có hiệu quả, có lẽ cần phải mượn ngoại lực. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại chính mình trong không gian chứa vật một kiện thần bí pháp bảo. Món pháp bảo này chính là tại một lần rút thưởng đoạt được. Chu Lạc cấp tốc lấy ra pháp bảo, đó là một cái tản ra thần bí quang mang thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này toàn thân óng ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có vô số ngôi sao đang lóe lên, tản ra thần bí tiên linh khí. Chu Lạc đem thủy tinh cầu nhắm ngay phong ấn, rót vào linh lực. Thủy tinh cầu bắt đầu chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra từng đạo cường đại quang mang. Những ánh sáng này như là mũi tên bình thường bắn về phía phong ấn bên trên đường vận tại quang mang chiếu xuống bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà, ngay tại phong ấn sắp bị hoàn toàn bài trừ thời khắc, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Trong phòng đột nhiên truyền ra một trận mãnh liệt tiếng oanh minh, một cỗ cường đại lực lượng từ trong phòng bộ mãnh liệt tuôn ra, đem Chu Lạc cùng thủy tinh cầu cùng một chỗ đánh bay. Chu Lạc lần nữa té ngã trên đất, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới phong ấn này vậy mà cường đại như thế, còn ẩn giấu đi nguy hiểm như thế lực lượng. Nhưng Chu Lạc cũng không có từ bỏ, hắn biết rõ, càng là khó khăn, liền càng có khả năng ẩn giấu đi to lớn kỳ ngộ. Hắn lần nữa đứng dậy, khổ sở suy nghĩ lấy mới phương pháp phá giải. Một lát sau, trong đầu của hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Có lẽ có thể đem linh lực của mình cùng thủy tinh cầu lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tiến hành sau cùng trùng kích. Chu Lạc hai tay cầm thật chặt thủy tinh cầu, điều động toàn thân linh lực, chậm rãi rót vào trong đó. Thủy tinh cầu quang mang trở nên càng thêm chói lóa mắt, lực lượng cường đại ở trong đó phun trào không thôi. Chu Lạc năng cảm giác được linh lực của mình cùng thủy tinh cầu lực lượng tại lẫn nhau giao hòa, hình thành một cỗ càng cường đại hơn lực lượng thần bí. Hắn hét lớn một tiếng, đem thủy tinh cầu đẩy hướng phong ấn. Quang mang trong nháy mắt bộc phát, phong ấn bên trên đường vận tại lực lượng cường đại trùng kích vào bắt đầu tan ra sụp đổ. Nhưng mà, phong ấn cũng không tùy tiện bị phá trừ. Nó ngoan cường mà chống cự lại, quang mang chợt mạnh chợt yếu, phản phất tại tiến hành sau cùng dãy rủa. Chu Lạc cắn chặt răng, không ngừng tăng lớn linh lực chuyển vận. Trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Đúng lúc này, Chu Lạc đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức tà ác từ trong phong ấn phát ra. Trong lòng của hắn giật mình, ý thức được trong phong ấn này khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó nhân vật nguy hiểm. Hắn cấp tốc thu hồi thủy tinh cầu, cảnh giác nhìn xem phong ấn. Phong ấn bên trên quang mang bắt đầu trở nên quỷ dị, sương mù màu đen từ đường vân bên trong chảy ra. Chu Lạc ý thức được không có khả năng lại kéo dài thêm, nhất định phải nhanh bài trừ phong ấn. Hắn lần nữa điều động linh lực trong cơ thể, đồng thời lấy ra một thanh thần bí bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này tản ra khí tức cường đại, trên thân kiếm khắc đầy phù văn thần bí, phản phất tận chứa vô tận tiên pháp chi lực. Chu Lạc cơ bảo kiếm, hướng phong ấn chém tới. Bảo kiếm phóng xuất ra một đạo kiếm khí cường đại, cùng thủy tinh cầu quang mang cùng một chỗ đánh thẳng vào phong ấn. Phong ấn tại song trọng lực lượng công kích đến, rốt cục bắt đầu sụp đổ tan rã. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, phong ấn được thành công mở ra. Trong phòng tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong đó. Chương 1535, Thái cổ thần thú Bạch Trạch. Chương 1535, Thái cổ thần thú Bạch Trạch. Chu Lạc cực kỳ cẩn thận bước vào gian phòng, một cỗ cổ xưa khí tức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Trong phòng, sương mù nhàn nhạt tràn ngập ra, khiến cho ánh mắt trở nên cực kỳ mơ hồ. Đợi sương mù chậm rãi tan đi, Chu Lạc kinh ngạc phát hiện, trong phòng lại lơ lửng một cái cự đại không gì sánh được thủy tinh cầu. Hình cầu kia bên trong phảng phất có vô số ngôi sao đang lưu chuyển chậm chậm, quang mang thần bí không ngừng tản ra. Mà tại thủy tinh cầu phía dưới, lặng lặng nằm một bản thư tịch cổ lão, trên trang bìa văn tự lóe ra tia sáng kỳ dị. Chu Lạc Cương muốn tới gần cẩn thận xem xét, đột nhiên, từ trong vách tường bắn ra vô số đạo quang mang. Những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, hình thành một bức thần bí khó lường đồ án. Trong đồ án, ẩn ẩn có một thân ảnh nổi lên. Thân ảnh kia dần dần rõ ràng, đúng là một vị thân mang cổ lão phục sức đại thừa đạo quân. Vị này đại thừa đạo quân khuôn mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra thâm thúy không gì sánh được trí tuệ cùng làm cho người kính ý vô tận uy nghiêm. Đại thừa đạo quân chậm rãi mở miệng nói ra, kẻ xông vào, ngươi đã thành công mở ra phong ấn, liền cần tiếp nhận khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, ngươi vừa có thể thu được trong gian phòng đó bảo vật cùng truyền thừa. Nói xong, đại thừa đạo quân nhẹ nhàng vung tay lên, trong căn phòng cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chu Lạc giật mình chính mình đã đưa thân vào một cái thần bí trong huyễn cảnh. Hắn chính cảnh giác quan sát đến bốn phía. Giống, đột nhiên, một tiếng chấn thiên động địa gào thét truyền đến, ngay sau đó, một đầu uy phong lẫm lâm thái cổ thần thú Bạch Trạch xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạch Trạch thân hình to lớn, toàn thân trắng loáng như tuyết, lông tóc như tơ giống như mềm mại, nhưng lại lóe ra quang mang thần bí. Con mắt của nó giống như hai viên sáng chói bảo thạch, tản ra cơ trí mà uy nghiêm quang mang. Đầu này Bạch Trạch trên thân tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, phản phất nó đến từ viễn cổ thần bí thời đại, là chân chính thần thú. Nó tiếng giống có thể chấn động thiên địa, làm cho cả huyễn cảnh cũng vì đó run rẩy. Tráng kiện hữu lực tứ chi mỗi một lần đạp đất đều có thể dẫn phát như địa chấn lắc lư. Nhất là Bạch Trạch có được siêu phàm trí tuệ, có thể nhìn rõ địch nhân nhược điểm cùng ý đồ công kích. Bạch Trạch nhìn xem Chu Lạc, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh miệt. Nó đột nhiên dậm chân một cái, mặt đất lập tức run lẩy bẩy, vô số hòn đá bay lên, hướng Chu Lạc đập tới. Những hòn đá này phảng phất được trao cho lực lượng thần bí, tốc độ cực nhanh, uy lực to lớn. Chu Lạc đội vàng thi triển thân pháp, linh hoạt tránh né lấy hòn đá công kích. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, phóng xuất ra một đạo cường đại linh khí hộ thuẫn, ngăn cản Bạch Trạch công kích. Hòn đá đụng vào linh khí hộ thuẫn bên trên, phát ra trận trận tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, biết không thể lại bị động phòng thủ. Hắn tâm niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh quang mang bắn ra bốn phía tinh thần kiếm. Tinh thần trên thân kiếm, điểm điểm tinh quang lấp lóe. Chu Lạc vung vẩy tinh thần kiếm, một đạo kiếm quang sáng chói phá toái hư không, hướng Bạch Trạch chém tới. Bạch Trạch cảm nhận được kiếm quang cường đại uy lực, vội vàng nghiêng người tránh né. Kiếm quang chạm tại trên mặt đất, lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Bạch Trạch bị Chu Lạc công kích chọc giận, nó mở ra miệng rộng, phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông chi hỏa, mà là ẩn chứa thượng cổ thần thú lực lượng thần bí, có thể đốt cháy hết thảy. Hỏa diễm như một đầu hung mãnh cự long, hướng Chu Lạc đánh tới. Chu Lạc cảm nhận được hỏa diễm cường đại uy lực, không dám đón đỡ. Hắn cấp tốc thi triển ra thuấn di chi thuật, tránh né lấy hỏa diễm công kích. Tại thuấn di trong nháy mắt, Chu Lạc lại triệu hồi ra Lịch Tiên Châu. Lịch Tiên Châu lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tản ra quang mang thần bí. Chu Lạc rót vào linh lực, Lịch Tiên Châu quang mang đại thịnh, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực phản chấn, đem hỏa diễm bắn ngược trở về. Bạch Trạch gặp hỏa diễm bị bắn ngược trở về, đội vàng dùng móng đuốt ngăn cản. Hỏa diễm cùng móng đuốt va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lực trùng kích cường đại khiến cho Chu Trạch cùng Bạch Trạch đều lui về phía sau. Chu Lạc ổn định thân hình, lần nữa phát động công kích. Hắn đem linh hư bình lấy ra, miệng bình nhắm ngay Bạch Trạch. Linh hư trong bình phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, ý đồ đem Bạch Trạch hút vào trong bình. Bạch Trạch cảm nhận được hấp lực cường đại, ra sức dãy rủa. Nó trên thân thể khổng lồ kia quang mang lấp lóe, phóng xuất ra lực lượng cường đại, chống cự lại linh hư bình hấp lực. Chu Lạc thấy thế, tăng lớn linh lực chuyển vận. Linh hư bình hấp lực càng lúc càng lớn, Bạch Trạch dãy rủa cũng càng ngày càng kịch liệt. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Bạch Trạch đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể của nó chung quanh xuất hiện một tầng quang mang thần bí hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn không thể phá vỡ, linh hư bình hấp lực vậy mà không cách nào xuyên đấu. Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, biết Bạch Trạch bắt đầu chăm chú. Hắn quyết định vận dụng lực lượng cường đại hơn. Theo hai tay của hắn kết ấn, thời gian, quang minh, hỗn độn tam đại pháp tắc lực lượng ngưng ở cùng một chỗ. Chung quanh thời không bắt đầu vặn mèo, quang minh cùng hắc ám xen lẫn, hỗn độn chi lực phun trào. Chu Lạc thi triển thời không pháp tắc, thời gian phảng phất đứng im, Bạch Trạch động tác cũng biến thành chậm chạp. Nhưng Bạch Trạch dù sao cũng là thượng cổ thần thú, nó rất nhanh liền tránh thoát thời không pháp tắc trói buộc. Tiếp lấy, Chu Lạc lại thi triển ra quang minh pháp tắc, chói mắt quang mang bao phủ Bạch Trạch, suy yếu lực lượng của nó. Bạch Trạch phát ra gầm lên giận dữ, trên người quang mang càng thêm lóa mắt, cùng quang minh pháp tắc đối kháng. Cuối cùng, Chu Lạc thi triển hỗn độn pháp tắc, hỗn độn chi lực giống như thủy triều tuôn hướng Bạch Trạch. Bạch Trạch cảm nhận được hỗn độn pháp tắc cường đại uy lực, bắt đầu có chút bối rối. Nó không ngừng mà phóng xuất ra lực lượng cường đại, ý đồ ngăn cản hỗn độn pháp tắc công kích. Song phương lâm vào một trận chiến đấu kịch liệt, toàn bộ huyễn cảnh đều tại lực lượng của bọn hắn trùng kích vào lung lay sắp đổ. Chu Lạc không ngừng mà điều chỉnh công kích của mình sách lược, ý đồ tìm tới Bạch Trạch nhược điểm. Mà Bạch Trạch cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, chuẩn bị cho Chu Lạc một kích chí mạng. Lúc này, Chu Lạc quyết định vận dụng mình từng ở bảo khố kia lấy được một môn đại thừa kiếm quyết, Thái thượng kiếm quyết. Ăn vào một viên cựu giai linh đan, hắn hai mắt ngưng tụ, trong tay tinh thần kiếm quang mang đại thịnh. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí vây quanh tinh thần kiếm bay múa. Thái thượng kiếm quyết chính là một loại cực kỳ cao thâm kiếm pháp, ẩn chứa thiên địa chí lý. Chu Lạc huy kiếm mà lên, một đạo kiếm quang sáng chói tựa như tia chớp xẹt qua hư không. Trong đạo kiếm quang này ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, phản phất có thể chặt đứt hết thảy. Bạch Trạch cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Nó vội vàng phóng xuất ra một đạo cường đại hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản đạo kiếm quang này. Nhưng mà, Thái thượng kiếm quyết uy lực há lại dễ ngăn cản như vậy. Kiếm quang trong nháy mắt kích phá Bạch Trạch hộ thuẫn, hướng nó chém tới. Bạch Trạch phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể của nó bị kiếm quang đánh trúng, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Chu Lạc thừa cơ tăng lớn công kích lực độ, đem Lịch Tiên Châu cùng Linh Hư Bình lực lượng phát huy đến cực hạn. Tại ba loại lực lượng cộng đồng tác dụng dưới, Bạch Trạch rốt cục ngã trên mặt đất. Chu Lạc nhìn xem ngã xuống Bạch Trạch, sắc mặt trầm ổn, không có chút rung động nào. Chương 1536, ván cờ va chạm. Chương 1536, ván cờ va chạm. Chu Lạc tại thành công đánh bại Bạch Trạch sau, trầm ổn như cũ nện bước bộ pháp, tại thần bí trong huyễn cảnh tiếp tục tiến lên. Trận thí luyện này còn xa xa không có kết thúc, hắn vẫn như cũ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Bất quá làm hắn hiếu kỳ chính là, cổ tịch kia đến cùng ghi lại cái gì? Vậy mà có thể làm cho một vị đại thừa đạo quân không tiếc mô phỏng xuất thần thú huyễn cảnh. Phải biết, nó hao tổn lực lượng là cực lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Lạc từ đầu đến cuối thần sắc lạnh nhạt, cái kia bình tĩnh dưới khuôn mặt tràn đầy cảnh giác. Đi tới, chung quanh tia sáng dần tối, phản phất một tầng thần bí mê vụ lặng yên bao phủ. Chu Lạc dừng bước lại, tỉnh táo ngắm nhìn một phía. Lúc này, một trận du dương linh hoạt kỳ ảo lại thần bí tiếng địch rung rung truyền đến, tiếng địch kia phản phất mang theo một loại không cách nào kháng cự ma lực. Chu Lạc lần theo tiếng địch vững bước tiến lên, thời gian dần qua, một thân ảnh đập vào mi mắt. Đó là một vị thân mang trường bào màu trắng người thần bí, cầm trong tay một cây ngọc địch, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó. Người thần bí khuôn mặt bị một tầng mê vụ che lấp, để cho người ta khó mà thấy rõ nó chân thực bộ dáng. Người thần bí nhìn thấy Chu Lạc sau, dừng lại tuổi. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi có thể chiến thắng Bạch Trạch, thực lực quả thực bất phàm. Nhưng tiếp xuống khảo nghiệm sẽ càng thêm gian nan. Nói xong, người thần bí vung lên ống tay áo, trung quanh tràng cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chu Lạc phát hiện chính mình đưa thân vào một cái cự đại trên bàn cờ phảng phất là do cổ lão thần bí ngọc thạch điêu khắc thành, tản ra ôn nhuận mà quang mang thần bí. Trên bàn cờ, dù sao giao thoa đường cong giống như một đạo đạo thần bí phù văn, ẩn chứa vô tận huyền bí. Đồng thời, trên bàn cờ hiện đầy trắng đen xen kẽ quân cờ. Hắc tử giống như trong đêm tối thần bí ma ảnh, có hiện lên bén nhọn hình tam giác, phản phất từng thành sắc bén truy thủ, tản ra lạnh thấu xương sắc khí, có thì là mượt mà hình tròn, như là ẩn chứa vô tận lực lượng ma pháp bóng. Bạch tử đúng như ban ngày bên trong thánh khiết chi quang, có hình như yêu nhã hoa sen, cánh hoa có chút mở ra, tản ra quang mang nhu hòa, phản phất có thể tịnh hóa hết thảy tà ác, có thì giống như dương cánh muốn bay chim bổ câu trắng, linh động mà tràn ngập sinh cơ. Những quân cờ này phản phất có được sinh mệnh bình thường, tản ra thần bí quang mang. Người thần bí đứng tại bàn cờ một chỗ khác, nhìn xem Chu Lạc nói ra, đây là một trận ván cờ chi chiến, ngươi cần dùng trí tuệ cùng lực lượng đến chiến thắng ta. Mỗi một con cờ đều đại biểu cho một loại lực lượng, ngươi phải học được như thế nào vận dụng bọn chúng, mới có thể lấy được thắng lợi. Chu Lạc nhìn trước mắt bàn cờ, cái này cùng hắn lúc trước kinh lịch ván cờ cũng không giống nhau. Lần trước tại cái kia hợp hoàn tông di chỉ bên trong quân cờ, không có cái này tinh vi. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận quan sát trên bàn cờ quân cờ. Mỗi một con cờ hình thái, vị trí, hắn đều yên lặng ghi tạc trong lòng, đại não cấp tốc vận chuyển, phân tích các loại khả năng xét lược. Bá, chiến đấu bắt đầu, người thần bí xuất thủ trước. Hắn nhẹ nhàng vung lên ngọc địch, trên bàn cờ một cái hắc tử tựa như thiểm điện hướng Chu Lạc phi lai. Hắc tử kia tương tự một đầu hung manh hắc báo, tốc độ cực nhanh, mang theo khí thế bén nhọn. Chu Lạc trầm ổn đứng đối, không chút hoang mang nghiêng người tránh né, đồng thời cấp tốc tự hỏi cách đối phó. Chu Lạc quyết định lấy công làm thủ, hắn tỉnh táo lựa chọn một cái lực công kích cường đại bạch tử, hướng người thần bí phát động phản kích. Cái kia bạch tử phảng phất một cái dương cánh cao phi thiên hạ, ưu nhã mà nhanh chóng mà phóng tới hắc tử. Bạch tử cùng hắc tử trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, quang mang bắn ra bốn phía. Lực trùng kích cường đại để Chu Lạc cùng người thần bí đều lùi về phía sau mấy bước. Người thần bí mỉm cười, lần nữa huy động ngọc địch. Lần này, mấy cái hắc tử đồng thời bay lên, từ khác nhau phương hướng hướng Chu Lạc công tới. Mấy cái kia hắc tử có như gào thét mãnh hổ, có giống như lao vùng vụ tuấn mã, khí thế hùng hổ. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, tâm tư cấp tốc chuyển động, cấp tốc tự hỏi đối sách. Hắn linh hoạt di động tới thân thể, như là trong gió lá rụng giống như nhẹ nhàng, tránh né lấy hắc tử công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Rốt cục, Chu Lạc nương tựa theo bén nhạy sức quan sát phát hiện một sơ hở. Hắn cấp tốc xuất thủ, dùng mấy cái bạch tử hợp thành một cái trận pháp, đem hắc tử vây ở trong đó. Mấy cái kia bạch tử phản phất hóa thành một tòa kiên cố lồng giam, tản ra quang mang thần bí. Nhưng mà, người thần bí cũng không bối rối, hắn lần nữa huy động ngọc địch, hắc tử bộc phát ra lực lượng cường đại, xông phá bạch tử trận pháp. Thời gian trôi mau, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Chu Lạc cùng người thần bí ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Trên bàn cờ quân cờ không ngừng bay múa, quang mang lấp loé. Mỗi một lần va chạm đều mang đến lực trùng kích cường đại, làm cho cả bàn cờ đều đang run rẩy. Quân cờ trên không trung xẹt qua quy tích, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, lưu lại từng đạo quang mang rực rỡ. Chu Lạc thậm chí không có khả năng một mực dạng này rằng có nữa, hắn nhất định phải tìm tới một loại phương pháp đến phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát người thần bí động tác và bàn cờ bên trên thế cục, nương tựa theo tâm tư kín đáo địa phân tích, ý đồ tìm tới người thần bí nhược điểm. Hắn lưu ý lấy người thần bí mỗi lần xuất thủ quy luật, mỗi một con cờ động tĩnh, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Trải qua một phen quan sát, Chu Lạc phát hiện người thần bí công kích mặc dù cường đại, nhưng cũng có nhất định quy luật mà theo. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn dụ người thần bí công kích. Người thần bí quả nhiên mắc lừa, hắn huy động ngọc địch, một cái cường đại hắc tử hướng Chu Lạc phi lai. Hắc tử kia giống như một đầu hung mãnh cự long, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Chu Lạc. Chu Lạc tảo có chuẩn bị, hắn trầm ổn tránh né, đồng thời dùng một cái đặc thù bạch tử tiến hành phản kích. Cái này bạch tử ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nháy mắt đánh trúng vào người thần bí. Người thần bí phát ra kêu đau một tiếng, thân thể run nhẹ nhẹ. Chu Lạc thừa cơ tăng lớn công kích lực độ, dùng càng nhiều bạch tử hướng người thần bí phát động công kích. Người thần bí ra sức chống cự, nhưng ở Chu Lạc công kích mãnh liệt bên dưới, dần dần lâm vào khốn cảnh. Nhưng mà, người thần bí dù sao không phải hạng người bình thường. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái, lần nữa phát động phản kích. Hắn huy động ngọc địch, trên bàn cờ hắc tử như là như bạo phong vũ hướng Chu Lạc đánh tới. Hắc tử kia lít nha lít nhít, như là mây đen áp đỉnh, để cho người ta không thở nổi. Chu Lạc sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết đây là một trận sinh tử chi chiến, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể chiến thắng người thần bí. Hắn tập trung tinh lực, vận dụng trí tuệ của mình cùng lực lượng, cùng người thần bí triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Trong chiến đấu, Chu Lạc không ngừng mà điều chỉnh sách lược của mình. Hắn khi thì tiến công, khi thì phòng thủ, khi thì dùng bạch tử tạo thành trận pháp, khi thì dùng hắc tử tiến hành tập kích. Người thần bí cũng không cam chịu yếu thế, hắn không ngừng mà biến đổi phương thức công kích, ý đồ đánh vỡ Chu Lạc phòng tuyến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Lạc cùng người thần bí chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Trên bàn cờ quân cờ không ngừng mà bay múa, quang mang lấp lóe. Toàn bộ bàn cờ phảng phất biến thành một cái chiến trường, tràn đầy khói lửa cùng chiến hỏa. Quân cờ tiếng va chạm, quang mang lấp lóe âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Ngay tại Chu Lạc cùng người thần bí lâm vào rằng co trạng thái thời điểm, Chu Lạc nương tựa theo bén nhạy sức quan sát đột nhiên phát hiện một cái mấu chốt cơ hội. Hắn dùng một cái bạch tử hấp dẫn người thần bí lực chú ý, sau đó dùng một cái hắc tử lặng lẽ vây quanh người thần bí sau lưng, phát động một kích chí mạng. Cái kia bạch tử như là một cái mồi nhử, hấp dẫn lấy người thần bí ánh mắt, mà hắc tử thì như là một cái u linh, lặng yên không một tiếng động tới gần người thần bí. Khi hắc tử đánh trúng người thần bí lúc, phát ra một tiếng vang thật lớn, quang mang lóa mắt. Người thần bí đã nhận ra nguy hiểm, nhưng đã tới không kịp né tránh. Hắn hét thảm một tiếng, thân thể ngã xuống trên bàn cờ. Bất quá rất nhanh, người thần bí chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Chu Lạc nói ra, ngươi rất không tệ, thông qua được trận khảo nghiệm này. Nói xong, người thần bí biến mất không thấy gì nữa, chung quanh tràng cảnh cũng khôi phục bình thường. Chương 1537, Thành Tiên Phương Pháp chương 1537, Thành Tiên Phương Pháp thuận lợi thông qua ván cờ. Chu Lạc ngưng nhìn qua phía trước, tiếp tục tại thần bí trong huyễn cảnh bước tiến lên. Không bao lâu, chung quanh cảnh tượng đột nhiên trở nên tựa như ảo mộng, sát thái lộng lẫy quang mang sen lẫn lấp lóe, đúng như vô số hoa mỹ giải lụa màu đang nhẹ nhàng vũ động. Chu Lạc dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy phía trước chậm rãi hiện ra một tòa to lớn thủy tinh mê cung, cái kia bóng ánh sáng long lanh vách tường chết xạ ra thần bí khó lường hào quang, tựa như mộng ảo bên trong sáng chói pháo đài. Mỗi một khối thủy tinh đều tản ra mê người vầng sáng, phản phất tại yên lặng nói cổ lão mà thần bí cố sự. Chu Lạc chậm rãi đến gần thủy tinh mê cung, lối vào một khối bia đá cổ lão đập vào mi mắt, phía trên khắc lấy một chút phù văn thần bí. Những phù văn kia giống như cổ lão mật mã, tản ra khí tức thần bí. Đang lúc hắn hết sức chăm chú ý đồ giải đọc những phù văn này lúc, một cái thanh âm không linh ung dung vang lên, đây là thủy tinh mê trận, ngươi cần ở trong đó tìm tới chính xác con đường mới có thể thông qua khảo nghiệm. Trong mê trận, huyễn tượng mọc thành bụi, khó phân thật giả, lại mỗi một bước đều có thể dẫn phát nguy hiểm không biết. Chu Lạc có chút nhăn đầu lông mày, hắn hít sâu một hơi, dứt khoát bước vào thủy tinh mê cung. Vừa tiến vào mê cung, Chu Lạc liền bị quang mang rực rỡ chăm chú vây quanh. Cảnh tượng chung quanh không ngừng biến ảo, khi thì xuất hiện mỹ lệ vườn hoa, ngũ thải ban lan đóa hoa cảnh tướng nở rộ, hồ điệp tại trong bụi hoa huyền chuyển mê múa. Đóa hoa kiểu diễm mát, trên cánh hoa lóe ra óng ánh hạt sương, phản phất từng viên sáng chói bảo thạch. Cánh hồ điệp ngũ thải ban lan, như là hoa mỹ bức tranh. Khi thì biến thành hiểm trở ngọn núi, vách núi treo leo, mây mù lượn lờ. Ngọn núi cao vút trong mây, vách đá như đao gọt giống như dốc đứng, mây mù ở trong núi bốc lên phun trào, tựa như tiên cảnh. Khi thì lại là sâu thẳm hẻm núi, đáy cốc chảy xuôi thanh tịnh dòng suối, phát ra róc rách tiếng nước. Trong hẻm núi cây xanh râm mát, nước suối thanh tịnh tới đáy, con cá ở trong nước vui sướng tới lui. Những hiện tượng này giống như thật như thế, để cho người ta khó mà phân biệt thật giả. Chu Lạc nương tựa theo trầm ổn tâm tính cùng bén nhạy sức quan sát, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước rào bước tiến lên. Hắn cẩn thận chu đáo lấy vách tường thủy tinh đường vân, ý đồ từ đó tìm ra manh mối. Nhưng mà, trong mê cung con đường rắc rối phức tạp, mỗi một cái chỗ rẽ đều phảng phất ẩn giấu đi vô số khả năng. Tại trong mê cung đi lại sau một thời gian ngắn, Chu Lạc đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại áp lực mãnh liệt đánh tới. Hắn phát hiện chính mình lâm vào một cái cự đại phòng thủy tinh, gian phòng bốn phía vách tường không ngừng hướng ở giữa để ép, phảng phất muốn đem hắn ép thành mảnh vỡ. Vách tường thủy tinh lóe ra quỷ dị quang mang, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Quang mang kia khi thì đỏ khi thì tím, như là ác ma tử mắt đang lóe lên. Chu Lạc cấp tốc thi triển linh khí hộ thuẫn, ngăn cản vách tường áp lực. Linh khí hộ thuẫn tản ra ánh sáng lưu hòa, như là một cái kiên cố vòng bảo hộ đem Chu Lạc bao phủ trong đó. Đồng thời, hắn bốn chỗ tìm kiếm lấy lối ra, lại phát hiện trong phòng không có bất kỳ cái gì rõ ràng đường ra. Áp lực càng lúc càng lớn, linh khí hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rách. Chu Lạc trên trán toát ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định. Hắn không ngừng điều chỉnh linh lực chuyển vận, kết lực duy trì hộ thuẫn cường độ. Đồng thời, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Chu Lạc tinh quyết tâm đến, nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ được chung quanh khí tức. Hắn ý đồ thông qua linh lực cảm giác không gian chung quanh ba động, tìm kiếm ẩn tàng cửa ra vào. Rất nhanh, tâm thần của hắn đắm chìm tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, phản phất cùng toàn bộ mê cung hòa làm một thể. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục phát hiện một cái yếu ớt vết nứt không gian. Chu Lạc không chút do dự phóng tới vết nứt không gian, thành công thoát đi cái này nguy hiểm gian phòng. Nhưng mà, hắn biết, đây chỉ là thủy tinh trong mê cung một cái khiêu chiến nhỏ, phía sau còn có khó khăn nhiều hơn đang chờ hắn. Tiếp tục tiến lên trong quá trình, Chu Lạc lại gặp các loại kỳ quái huyễn tượng cùng bấy dập. Có khi, hắn sẽ thấy thân nhân bằng hữu của mình tại hướng hắn cầu cứu, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Nhưng Chu Lạc biết đây đều là huyễn tượng, không có khả năng bị nó mê hoặc. Hắn cắn thật chặt răng, tiếp tục kiên định tiến lên. Có khi, hắn sẽ lâm vào trong một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, tìm không thấy phương hướng. Nhưng hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng trầm ổn tính tình, từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Hắn nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ chúng quanh khí tức, tìm kiếm lấy một tia manh mối. Chu Lạc tại trong mê cung không ngừng lục lọi tiến lên, mỗi một bước đều cẩn thận. Hắn khi thì dừng bước lại, cẩn thận quan sát chung quanh vách tường thủy tinh, tìm kiếm khả năng manh mối. Khi thì nhắm mắt lại, cảm thụ được trong không khí yếu ớt linh lực ba động. Cước bộ của hắn trầm ổn mà kiên định, không bị bất luận cái gì dao động. Trải qua dài dằng dặc thăm dò, Chu Lạc rốt cục thấy được một tia ánh dạng đông. Hắn phát hiện phía trước có một cái cửa ra, trong lòng dâng lên một cô vui sướng. Nhưng mà, khi hắn đến gần lối ra lúc, lại phát hiện lối đi ra có một đạo cường đại kết giới. Kết giới lóe ra hào quang màu xanh lam, như là một cái cự đại bình chướng, ngăn trở đường đi của hắn. Chu Lạc biết, muốn đánh phá đạo kết giới này, nhất định phải tìm tới phương pháp chính xác. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát kết giới kết cấu, vận dụng mình học tri thức cùng lực lượng, ý đồ tìm tới phương pháp phá giải. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục phát hiện kết giới nhược điểm. Chu Lạc tập trung tinh lực, thi triển ra cường đại linh lực công kích, chói mắt quang mang từ trong tay hắn bắn ra, phóng tới kết giới. Linh lực quang mang giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ không gian hắc ám. Kết giới phát ra mãnh liệt chấn động, quang mang lấp lóe. Chu Lạc không ngừng tăng lớn linh lực chuyển vận, trên trán nổi gân xanh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Rốt cục, kết giới tại dưới công kích của hắn xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang phá toái. Chu Lạc đi ra thủy tinh mê cung. Liên đối, mảnh nguyên cảnh này cũng theo đó phá toái. Trước mặt hắn, cái kia thần bí cổ tịch lặng lặng mà hiện lên tại trước mặt. Đây là thông qua ban thưởng sau ban thưởng. Chu Lạc sớm đã hiếu kỳ bản phần, giờ phút này hắn không chút do dự đem nó cầm qua. Khi hắn nhẹ nhàng lật ra cổ tịch một sát na kia, một cỗ lực lượng thần bí giống như thủy triều đập vào mặt. Trên cổ tịch văn tự cổ lão mà tối nghĩa khó hiểu, nhưng mà Chu Lạc nương tựa theo tự thân thông minh cùng bén nhạy sức quan sát, từng chút lý giải lấy nội dung trong đó. Nguyên lai, quyển cổ tịch này bên trong ghi lại là liên quan tới như thế nào thành tiên phương pháp. Chu Lạc trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động. Thành tiên, đây chính là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ chí cao mục tiêu, mà giờ khắc này, hắn tựa hồ tìm được một đầu thông hướng tiên cảnh thần bí đường đi. Trong cổ tịch kỹ càng ghi chép thành tiên năm cái mấu chốt trình tự. Đầu tiên là tạo nên tiên thể, cái này cần thông qua vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện cùng đặc thù pháp môn, đem thân thể của mình cải tạo thành là thích hợp tiên nhân cảnh giới tồn tại. Điểm này, hắn đã sớm biết, thậm chí vẫn luôn tại vì thế chuẩn bị. Thậm chí khoảng cách hoàn thành cũng không xa vời. Thứ yếu là chuẩn bị phi thăng đan. Phi thăng đan chính là thành tiên mấu chốt đồ vật, nó ẩn chứa vô cùng cường đại linh lực cùng sức mạnh bí ẩn khó lường, có thể trợ giúp tu tiên giả đột phá cảnh giới bình cảnh. Đây mới thực là tiên đan, lấy Chu Lạc cửu giai luyện đan sư năng lực, rất khó chiếm được. Mà dựa theo linh giới cổ thư ghi chép, những cái kia tu sĩ phi thăng lấy được phi thăng đan nghe nói đều đến từ tiên giới ban thưởng. Chương 1538, lại một đầu đứt gãy tiên lộ chương 1538, lại một đầu đứt gãy tiên lộ tiên giới tồn tại đối với tu tiên giới là có liên quan hệ. Bình thường, bọn hắn vì hấp thu càng nhiều lực lượng, cùng nhau giữ gìn thế giới, là sẽ không keo kiệt cho một chút có tiềm lực người cung cấp phi thăng đan. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ là thông qua những cái kia thái cổ di tích, ngẫu nhiên đạt được phi thăng đan. Thì như Ứ Tử Ảnh, vì đạt được cái này phi thăng đan, nàng hao phí tài nguyên nhưng không biết có bao nhiêu. Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy những tiên nhân kia thật có thể coi trọng ngươi lời nói, cũng có thể nghĩ biện pháp cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Mà biện pháp chính là thông qua con đường thành tiên. Loại phương pháp này tại trong cổ thư có chuyên môn ghi chép. Bất luận là đứt gãy hay là vẫn tồn tại như cũ con đường thành tiên, đều có cơ hội tiếp xúc đến tiên nhân chân chính. Ngoài ra còn có một loại phương pháp, chính là tiến về Long tộc. Bởi vì Long tộc chính là thái cổ liền tồn tại chủng tộc, cùng thế giới cộng đồng sinh ra, nó trong tộc cũng không ít phi thăng tiến vào tiên giới tồn tại. Chính vì vậy, bọn chúng nội bộ cũng không ít phi thăng đan. Nhưng Long tộc thâm cư vùng biển vô tận đáy biển, mà lại cùng bất kỳ chủng tộc nào đều không đối phó. Muốn từ trong tay bọn chúng đạt được phi thăng đan, khó như lên trời. Mà đối với Chu Lạc tới nói, hắn còn có loại phương pháp thứ ba. Đó chính là rút thưởng. Dù sao chính mình cảnh giới còn chưa đủ, cũng không đổi, có thể từ từ rút thưởng. Nói không chừng ngày nào liền quất đến đâu. Hắn thu hồi tâm tư, tiếp tục nhìn xuống. Mà cái này cái thứ ba là cần phi thăng tiên vật. Những này tiên vật có thể là chân quý không gì sánh được bảo vật, thần bí linh thảo hoặc là pháp khí mạnh mẽ. Vô luận loại nào, bọn chúng nhất định phải là có tiên khí vật phẩm. Chu Lạc trước tiên nghĩ đến cái kia linh hư bình. Trừ cái đó ra, hắn tại tiên cung kia di địa lấy được một chút bảo vật bên trong, cũng có ẩn chứa tiên khí bảo vật. Điểm ấy mình ngược lại là không cần lo lắng. Trừ kể trên ba loại bên ngoài, thứ tư là cần cựu giai phi thăng pháp trận. Pháp trận là câu thông lưỡng giới lực lượng trọng yếu chèo chống, nó có thể giúp ngươi tạo nên một đầu con đường thành tiên. Mà trước mắt tứ đại kỹ nghệ bên trong, đây cũng là Chu Lạc duy nhất không tới cựu giai kỹ nghệ. Cuối cùng chính là cảm ngộ ngũ đại pháp tắc. Thiên địa pháp tắc chủng loại phong phú, mà có ngũ đại pháp tắc cùng thành tiên có cực kỳ trọng yếu liên hệ. Theo thứ tự là thời gian, không gian, hỗn độn, sinh mệnh, tử vong. Cái này ngũ đại pháp tắc là thành tiên nơi mấu chốt, chỉ có khắc sâu cảm ngộ cũng nắm giữ những pháp tắc này, mới có thể chân chính bước vào tiên nhân cảnh giới. Chu Lạc trước mắt kỳ thật chỉ nắm trong tay thời gian pháp tắc, không gian cùng hỗn độn pháp tắc chỉ là vừa mới đọc lướt qua, còn cần thời gian tích lũy. Về phần sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc, cũng chỉ có thể chờ đến tiếp sau từ từ nghiên cứu. Hiểu rõ xong cái này thành tiên phương pháp sau, Chu Lạc chậm rãi khép lại cổ tịch, xem ra muốn phi thăng thành tiên, xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mình còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Mang đi cổ tịch, Chu Lạc rời phòng mà hắn mới phát hiện, chính mình vậy mà đã ở bên trong chờ đợi 10 năm. 10 năm này, Chu Lạc triệt để thích ứng một lần nữa trở về cánh tay, cả người tinh thần cùng thực lực đều khôi phục được đỉnh phong. "Sư phụ, ngài trở về." Nhìn thấy Chu Lạc cũng đầy là vui vẻ. "Ân, sau đó ta sẽ tiếp tục thăm dò, về phần ngươi, là lưu tại nơi này hay là cùng ta cùng nhau rời đi?" Chu Lạc cấp ra lựa chọn. Nơi này là một vị đại thừa đạo quân lưu lại truyền thừa, đối với Chu Lạc tới nói, có trợ giúp thật lớn. Về sau hắn tiến về linh giới, cũng sẽ đi được so người khác càng nhanh. Về phần vậy được tiên tri pháp, đối với đối phương còn khoảng cách xa xôi, hắn tạm thời không đội mà nói cho đối phương biết. "Sư phụ, ta muốn lưu lại." Chu Lạc chân thành nói. Chu Lạc gật đầu, không có ngăn cản. Hắn chỉ là giao cho đối phương một chút phù lục cùng đan dược, trong đó thậm chí còn có kiểu giai. Phù lục lấy đối phương lực lượng, tạm thời còn không khởi động được, nhưng có thể để Chu Lạc tùy thời cảm ứng được hắn. Mà kiểu giai đan dược tương đương với đối phương cái mạng thứ hai. An bài như thế thỏa đáng sau, Chu Lạc tài một người rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn từng nghe nói, cái kia thượng cổ trong cấm địa có một đầu đứt gãy con đường thành tiên, hắn muốn tự mình đi xem một chút. Cáo biệt Chu Lạc không biết trải qua bao lâu gian nan tiến lên, rốt cục đi vào chỗ sâu. Cước bộ của hắn dần dần chậm dần, phản phất bị một cỗ vô hình lực lượng thần bí lặng yên dẫn dắt. Khi hắn chậm rãi ngẩng đầu một sát na kia, cảnh tượng trước mắt như là cự truy giống như hung hăng nện ở trong lòng của hắn, để hắn trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Ở phía trước, một đầu vốn nên thông hướng tiên cảnh con đường lại bày biện ra làm cho người kinh tâm động phách đứt gãy chi cảnh. Cái kia đứt gãy chỗ, phản phất là bị một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại tàn bạo sinh sinh xé mở, biên giới cao thấp không đều, tựa như bị năm tháng dài đằng đẵng vô tình gặm nuốt qua di tích cổ xưa. Khí tức thần bí như khói xanh lượn lờ giống như tại đứt gãy chỗ quanh quẩn một chỗ, như có như không quang mang lúc gần lúc hiện. Tiên lộ mặt cắt đúng như bị tuế nguyệt tỉ mỉ ma luyện qua cổ lão ngọc thạch, pha tạp hoa văn răng khắp nơi, phù văn thần bí giống như cổ lão mật mã như ẩn như hiện. Những phù văn này khi thì lóe ra hào quang nhỏ yếu, một chút lực lượng thần bí tại trên mặt cắt chậm rãi chảy xuôi, như là thần bí khó lường dòng điện, để cho người ta cảm nhận được một loại đã cường đại lại khó mà nắm lấy tồn tại thần bí. Chu Lạc chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy cái kia mặt cắt, đầu ngón tay trong nháy mắt chuyển đến một trận có chút rung động. Đứt gãy tiên lộ phía dưới là một cái sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Trong vực sâu kia phảng phất ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết cùng thần bí bí mật, ngẫu nhiên có một tia khí tức quỷ dị từ trong vực sâu lượn lờ bay lên, để cho người ta không rét mà run. Đứng tại đứt gãy chỗ, phảng phất có thể nghe được từ trong vực sâu truyền đến loáng thoáng tiếng oanh minh, như là viễn cổ cự thú phẫn nộ gào thét, để cho trong lòng người tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Chu Lạc ngưng nhìn vực sâu, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Tiên lộ này so vực sâu vô tận càng lớn, cũng nhìn càng thêm nguy hiểm. Hẳn là nơi này cũng có vực ngoại thiên ma. Chu Lạc âm thầm nghĩ đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứt gãy trên tiên lộ phương, đó là bóng ánh khắp nơi chói lọi tinh không. Tinh thần lấp lóe, phản phất tại yên lặng chứng kiến lấy tiên lộ này hừng suy chập trùng. Trong tinh không, tựa hồ có một cỗ thần bí lực hút, như nam châm giống như hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Chu Lạc ngước nhìn tinh không, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái, hắn phản phất thấy được đã từng vô số tiên nhân tại tiên lộ này bên trên đạp tinh mà đi rung động hình ảnh. Nơi này, thường chân chính có tiên nhân xuất hiện qua. Mà cái kia trên trời sao, có thể hay không cũng có tiên nhân yên lặng nhìn chăm chú ở chỗ này đâu? Chu Lạc trầm ổn đứng tại đứt gãy tiên lộ trước, thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng như quần quần thủy triều giống như suy nghĩ ngàn vạn. Trung quanh yên tĩnh phảng phất bị một tầng áp lực vô hình bao phủ, mỗi một tia không khí đều tựa hồ giấu giếm lực lượng thần bí. Nhưng vào lúc này, một tia cực kỳ yếu ớt khí tức, tựa như ưu linh lặng yên bay vào trong cảm giác của hắn. Mới đầu, Chu Lạc vẹn vẹn nao nao, khí tức kia như là nhu hòa gió nhẹ lướt qua, như có như không, cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng mà, hắn cái kia nhạy cảm đến cực điểm trực giác lại như là bị trong nháy mắt xúc động dây đàn, phát ra cảnh giác thanh âm rung động. Hắn có chút nhăn đầu lông mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Khí tức này giống như đã từng quen biết, nhưng lại mang theo một loại xa lạ quỷ dị, phản phất là từ trí nhớ xa xôi chỗ sâu bay tới một đoàn mê vụ. Chương 1539, Long tộc chương 1539, Long tộc cảm thấy được dị dạng, Chu Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, đem lực cảm giác của mình như là tinh mịn giống mạng nhện hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến. Tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại đối với cái này khí tức thần bí truy tìm bên trong, ý đồ bắt cái kia chớp mắt là qua manh mối. Theo cảm giác không ngừng xâm nhập, khí tức kia cũng dần dần trở lên rõ ràng. Một loại cảm giác quen thuộc giống như nước thủy triều xông lên đầu, để tim của hắn đập không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy khí tức kia lờ mờ, như là trong hắc ám một chút ánh sáng nhạt, như ẩn như hiện. Chu Lạc trong đầu bắt đầu hiện ra một vài bức hình ảnh mơ hồ, đó là đã từng khung cảnh chiến đấu, là cùng lực lượng tà ác kịch liệt giao phong. Hắn tỉnh táo nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ từ đó tìm tới cùng khí tức này liên quan. Thời gian dần qua, Chu Lạc xác định khí tức này nơi phát ra, vượt ngoại thiên ma. Nhưng mà, phát hiện này lại làm cho hắn càng thêm hoang mang. Bởi vì cái này vực ngoại thiên ma chủng tộc lại làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm, hắn chưa bao giờ thấy qua. Nói rõ đây cũng không phải là sử ma, huyết ma tộc hoặc là ảnh ma tộc, là một loại khắc càng cường đại hơn thiên ma. Cái kia khí tức thần bí bên trong ẩn chứa một loại khó nói nên lời tà ác cùng cường đại, phản phất là từ vô tận trong vực sâu hắc ám tuôn ra ác ma chi lực. Chu Lạc phản phất có thể nhìn thấy từng cái thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện trong bóng tối, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp. Những thân ảnh kia giống như quỷ mị, để cho người ta nhìn không thấu. Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Nơi đây không giống vực sâu vô tận, có cấm chế tồn tại. Một khi thật sự có thiên ma hiện thân, cái kia nơi đây sẽ trở thành bọn chúng chủ công phương hướng. Bất quá nhìn, bọn chúng tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng không gian hạn chế. Chu Lạc cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hắn chợt phát hiện, hạn chế loại này thiên ma lực lượng, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa hồ chính mình đã từng tiếp xúc qua bình thường. Theo cảm giác dần dần rõ ràng, Chu Lạc kinh ngạc phát hiện, cố ba động này bên trong vậy mà ẩn chứa long tộc đặc thù lực lượng thần bí. Lúc trước, hắn từng chiếm được một bình long huyết. Phía trên kia khí tức cùng cái này giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là long tộc đang bảo vệ cái này, hay là nói long tộc phản bội tu tiên giới? Chu Lạc nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Bởi vì hắn không cách nào xác định kia long tộc lực lượng đến cùng là tại hạn chế đối phương, hay là tại trợ giúp đối phương. Dù sao tiên lộ kia phía dưới vực sâu, thật sự là khó mà dò xét, trừ phi mình xâm nhập trong đó. Nhưng Chu Lạc không có ý định liều lĩnh chàng phiêu lưu này, bởi vì hắn hiện tại có thể xác định là tại long tộc có một đầu không gian thông đạo có thể thẳng tới nơi này. Có lẽ mình có thể tự mình đi long tộc nhìn xem. Dù sao hắn đã nghe danh từ lâu, còn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nếu là có thể bởi vậy thu hoạch được phi thăng đan, đó càng là không thể tốt hơn. Coi như không được, hắn có thể một mực nhớ cái kia có thể lớn mạnh thể phách, tăng cường thụ thai sát suất long huyết đâu. Đến lúc đó mua một chút, gia tăng rút thưởng số lần cũng là cực tốt. Thế là hắn dứt khoát quyết định tiến về tìm tòi hư thực. Sau đó Chu Lạc lại thủ tại chỗ này quan sát hồi lâu, xác nhận tên thiên ma này còn không cách nào xông vào nơi này, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thâm thúy tinh không, mới chậm rãi rời đi. Đằng sau, hắn cũng không đi tìm Chu Lạc, ngược lại là trực tiếp rời đi hoang cổ cấm địa. Trốn cấm địa này năng lực thật sự là quá mức quỷ dị. Cũng may, có nhiều chỗ có thể ngăn cản thọ nguyên hao tổn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không công đi mười mấy vạn năm thọ nguyên. Rời đi hoang cổ cấm địa, Chu Lạc hướng thẳng đến vùng biển vô tận bay đi, mà lại hắn lựa chọn đường là vượt ngang ma tộc đại bản doanh. Trên đường, có ma tộc cảm thấy được khí tức của hắn, muốn xuất thủ, nhưng bị Chu Lạc nhẹ nhõm giải quyết. Hắn hôm nay ở hạ giới này, căn bản là vô địch tồn tại. Nhất là đang sở hữu nhiều bảo vật như vậy tình huống dưới. Một màn này cũng là sợ ngây người ma tộc cái cảm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, có một ngày nhân tộc cũng dám cư như vậy vượt ngang bọn hắn đại bản doanh, sau đó tiêu sái rời đi. May Chu Lạc đối bọn hắn không hứng thú. Nếu không, hắn chỉ sợ còn có thể tạo thành càng lớn phá hư. Kỳ thật đối với ma tộc, Chu Lạc vẫn là hy vọng lưu lại một bộ phận. Dù sao chỉ có ngoại địch mới có thể để cho đại lục chủng tộc đoàn kết lại, nếu không, đến lúc đó lại sẽ là chia năm xẻ bảy tình huống. Đại Chu mặc dù bây giờ phát triển cấp tốc, nhưng còn chưa đủ lấy thống trị toàn bộ đại lục. Hắn hy vọng cho Đại Chu một chút thời gian, cho nên hắn không có vội vã đi thu thập ma tộc, chỉ là tại lúc cần thiết, hơi xuất thủ một chút. Cứ như vậy, ước chừng mấy tháng sau, Chu Lạc đi vào đường bên biển. Nhìn xem cái kia xanh thẳm biển cả, hắn ngự không mà đi, hướng phía địa đồ tiêu ký vùng biển vô tận bay đi. Theo dần dần tới gần vùng biển vô tận, trong không khí dần dần tràn ngập lên nhàn nhạt vị mặn, gió biển gào thét mà qua, mang đến hơi lạnh cảm giác. Phương xa chân trời, một vòng chói lọi hào quang như là thần bí tiên mạc, cho toàn bộ thế giới phủ thêm một tầng kỳ huyễn sát thái. Sóng biển không ngừng đánh ra lấy bên bờ đá ngầm, phát ra đinh thai nhức óc chi hoành mình, tóe lên bọt nước dưới ánh mặt trời lóe ra như bảo thạch quang mang. Khi Chu Lạc cuối cùng đến vùng biển vô tận biên giới thời khắc, hắn dừng bước lại, ngắm nhìn sóng cả kia mãnh liệt mặt biển. Sóng biển tầng tầng lớp lớp, như là lao nhanh tiên thú, vĩnh viễn không thôi đánh thẳng vào bờ biển. Mặt biển tại ánh nắng chiếu rọi, sóng nước lấp loáng, phảng phất vô số phù văn thần bí đang nhảy nhót. Phương xa, biển cùng trời đụng vào nhau chỗ, mây mù lở lở, hình như có lực lượng thần bí ở trong đó phun trào. Chu Lạc trong ánh mắt không sợ hãi chút nào chi sắc, có chỉ là trầm ổn chi quyết tâm cùng đối với không biết mãnh liệt thăm dò dục vọng. Hắn hít sâu một cái tinh thuần linh khí, thi triển ra phi hành công pháp, chậm rãi bay về phía vùng biển vô tận trung ương. Trên mặt biển, cuồng phong không ngừng thổi lất phất quần áo của hắn, nhưng mà thân hình của hắn lại vững như Thái Sơn. Chu Lạc một bên phi hành, một bên cảnh giác vạn phần quan sát đến bốn phía tình hình. Vùng biển vô tận chỗ sâu, nước biển chi biến sắc đến càng thâm thúy, phản phất vô tận chi vực sâu hắc ám. Trung quanh khí tức cũng càng phát ra thần bí, phản phất ẩn giấu đi vô số không muốn người biết tiền bí. U lam nước biển phản phất ẩn chứa cổ lão ma lực, ngẫu nhiên có thần bí quang mang tại chỗ sâu lấp lóe, như là ẩn tàng tiên bảo đang triệu hoán. Chu Lạc năng cảm nhận được một cỗ cường đại tiên ép đập vào mặt, nhưng hắn nương tựa theo kiên định chi ý chí cùng cường đại chi thực lực, vững vàng đẩy về phía trước tiến. Trong quá trình phi hành, Chu Lạc thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút kỳ dị hải dương sinh linh. Có sinh linh thân hình to lớn, như là từng tòa di động tiên sơn, có sinh linh tản ra thần bí quang mang, phản phất là đến từ biển sâu tiên linh. Bọn chúng ở trong nước biển xuyên thẳng qua du động, mang theo trận trận thần bí gợn sóng. Nước biển chung quanh khi thì bình tĩnh như gương, khi thì sôi trào mãnh liệt, phản phất là một cái tràn ngập biến hóa thần bí thế giới. Nhưng mà, Chu Lạc cũng không bị những sinh linh này quấy nhiễu, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao chuyên chú, đến trung ương sau, bắt đầu lặn xuống, tiến vào nước biển chỗ sâu. Theo xâm nhập vùng biển vô tận, Chu Lạc dần dần cảm giác được một cỗ cổ xưa mà cường đại tiên linh khí hơi thở. Cỗ khí tức này phản phất đến từ viễn cổ tiên nhân, tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm. Dù sao long tộc này thế nhưng là cùng tiên nhân cùng tồn tại một chủng tộc, thậm chí nó tồn tại so tiên nhân còn muốn thật lâu. Chu Lạc tiếp tục tiến lên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng cảnh giác. Mà liên tại hắn tiếp tục tiến lên trong quá trình, cảnh tượng trước mắt để hắn khiếp sợ không thôi. Một tòa to lớn đáy biển chi thành chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chương 1540, đáy biển chi thành chương 1540, đáy biển chi thành Chu Lạc xâm nhập mục đích sau, tầm mắt dần dần khoáng đạt, một tòa to lớn đáy biển chi thành xuất hiện ở trong hắc ám. Thành này quy mô vượt quá tưởng tượng. Tường thành khổng lồ giống như dãy núi vắt ngang đáy biển, do phát ra quang mang u lam thần bí khoáng thạch dựng thành. Khoáng thạch giống như thần linh tạo hình, mặt ngoài che kín thần bí mà hoa văn phức tạp, giống như phù văn cổ lão, theo nước biển lưu động lấp loé ánh sáng nhạt. Trên tường thành mọc ra kỳ dị tạo biển, phiến lá như phỉ thúy giống như lóe ra huỳnh quang, như là sao dày đặc tô điểm tường thành. Trên tường thành tháp quan sát cao lớn uy vũ, ngọn tháp khảm nạm lấy to bằng gian phòng Minh Châu, phát ra nhu hòa quang mang sáng tỏ, đem chúng quanh hải vực chiếu lên sáng trưng. Quang mang ở trong nước biển chết xạ ra vầng sáng bảy màu, như màn sáng bao phủ toàn thành. Vầng sáng giống như lưu động cầu vồng, biến ảo kỳ diệu hình dạng, giống thủ hộ thành thị ma pháp trận. Trên thân tháp phủ điêu tinh mỹ, khắc họa lấy hải tộc chiến đấu cùng khánh điện chẳng cảnh, giao nhân chiến sĩ cầm tam xoa kích phóng tới hải quái, ánh mắt không sợ, mỹ nhân ngư tại trong nước nhảy múa, đôi cá lấp lóe ngũ thải quang mang, cá heo nhảy ra mặt nước tạo thành đội hình phun nước thành cầu vồng. Cửa thành khí thế rộng rãi, to lớn cửa thanh đồng đóng chặt, trên cửa điêu khắc sinh động như thật sinh vật biển cùng cự thú. Uy phong hải long lốn lượn tại trên cửa, lân phiến đẹp đẽ như thuẫn, đường vân rõ ràng, to lớn côn bằng cánh giống như có thể che đậy cửa thành, lông vũ như kiếm phát ra hàn quang. Cửa lớn trung quanh có phát sáng bảy cá du động, như bảo thạch lấp loé quang mang, bảy cá du động quy tích giống như vũ đạo, hình thành lưu động quang hoàn thủ hộ cửa lớn. Trong thành kiến trúc xen vào nhau tinh tế, mỗi người đều mang đặc sắc. To lớn vỏ sò kiến trúc nửa khép nửa mở, nội bộ lấp loé ngũ thải quang mang. Vách trong chân châu quang trạch nhu hòa mê người, con cua nhỏ tại chân châu tần bò sát, sát ngũ thải ban lan như bảo thạch khảm nạm, cái kìm giống hoàng kim kẹp, bò sát lúc phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đá san hô đắp lên kiến trúc hình dạng hợp quy tắc lại điêu khắc đẹp đẽ, nhánh san hô nha mở rộng cấu thành kỳ lạ hình dáng, nhan sắc phong phú. Trong thành, khu phố rộng rãi chỉnh tề, do phát ra ánh sáng nhạt phiến đá màu trắng lát thành, phiến đá khắc lấy phủ văn phát ra hào quang nhỏ yếu. Trên đường phố có không biết tên cỡ nhỏ phát sáng sinh vật tới lui, như đom đóm giống như linh động. Hải mã tại hai bên đường phố trong bụi san hô xuyên thẳng qua, thân thể đứng thẳng giống tuần tra vệ sĩ, sát thái lộng lấy lại trên lưng có yên chạm vật. Giao nhân tại khu phố hành động, thân mang chai ngọc sát chế thành tinh mỹ phục sức, chân châu mượt mà, vỏ sò hình dạng kỳ lạ tạo thành tinh mỹ đồ án. Bọn hắn cầm trong tay tạo biển bệnh rổ hoặc san hô chế thành công cụ, có nói chuyện với nhau, có bán hải châu, tạo biển, san hô trang sức các loại kỳ chân dị bảo. Hải châu như biển cả nước mắt giống như loa mắt, tạo biển hình dạng nhan sắc khác nhau, san hô trang sức bị tạo hình thành cá con hoặc đóa hoa các loại tinh mỹ tạo hình. Mà tại thành thị trung tâm quảng tràng có một tòa to lớn thủy tinh hải thần pho tượng. Hải thần khuôn mặt uy nghiêm trang trọng, thân thể cơ bắp đường cong rõ ràng ẩn chứa vô tận lực lượng, nhìn kỹ lại, cái kia phong phú tóc vàng bên trong, tựa hồ còn có hai sừng nổi bật. Tay hắn cầm tam xoa kích giống như tinh thần hạch tâm chế tạo, thân kích lấp lóe hào quang óng ánh tràn ngập lực uy hiếp, chỉ tay bầu trời phảng phất thống lĩnh thế giới đáy biển. Pho tượng trung quanh hình tròn trong ao tràn đầy phát sáng sứa cùng sắc thái lộng lẫy cá cảnh nhiệt đới. Sứa thân thể trong suốt nội bộ có quang mang lưu hòa, quang mang xen lẫn thành lộng lẫy quang ảnh thế giới. Cá cảnh nhiệt đới lân phiến như lộng lẫy thuốc màu vẽ, du động lúc phản xạ quang mang hình thành lưu động cầu vồng. Chu Lạc bị rung động thật sâu, ngơ ngác nhìn qua tòa này đáy biển chi thành, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ. Lập tức, hắn đi vào cách đó không xa, lợi dụng công pháp thần thông, hóa thành một tên giao nhân, chậm ổn đi hướng trong thành. Bước tiến của hắn ưu nhã mà thong dong, đôi cá chậm rãi đông đưa, ở trong nước vạch ra từng đạo trôi chảy lại linh động đường vòng cung. Một đôi như ngôi sao con ngươi bình tĩnh như nước, trong lòng mặc dù tràn đầy hiếu kỳ, nhưng thủy chung duy trì độ cao cảnh giác. Dù sao, tòa này thần bí đáy biển chi thành khắp nơi lộ ra không biết, bất luận cái gì một tia sơ sẩy đều có thể để hắn lâm vào hiểm cảnh. Khi Chu Lạc tới gần cửa thành chuẩn bị lúc vào thành, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên lan tràn mà đến. Đây là thành trì pháp trận phòng ngự, nó như là một tấm tinh mịn lưới lớn, chậm rãi đảo qua mỗi một cái vào thành người, ý đồ dò xét rõ ràng người đến thân phận cùng mục đích. Chu Lạc trong lòng run lên, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì trấn định, thân thể cũng không có mảy may hốt hoảng động tác, chỉ là yên lặng điều động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Ngay tại pháp trận lực lượng sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, trên người hắn lịch tiên châu đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này như là một tầng vô hình hộ thuẫn, cấp tốc tại chúng quanh hắn khuyết tán ra đến, cùng pháp trận dò xét lực lượng đụng vào nhau. Lịch tiên châu lực lượng thần bí mà cổ lão, nó phát ra quang mang mặc dù yếu ớt lại ẩn chứa vô tận cứng cỏi, như là trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh. Chu Lạc bất động thanh sắc, hắn tỉnh táo khống chế lịch tiên châu lực lượng, khiến cho vừa đúng đã cách trở pháp trận xâm nhập dò xét, đã không biết bởi vì lực lượng quá mạnh mà gây nên trong thành cường giả chú ý, cũng sẽ không bởi vì lực lượng không đủ mà bại lộ thân phận chân thật của mình. Tại nguồn lực lượng này xảo diệu tác dụng dưới, pháp trận quét tra tựa như một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua thân thể của hắn, không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Pháp trận lực lượng dần dần tối lui, Chu Lạc thuận lợi thông qua được cửa này, không có bại lộ thân phận của mình. Hắn tiếp tục nện bước chân trầm ổn hướng trong thành đi đến, tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng, chỉ là trong ánh mắt nhiều một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Hắn biết rõ, mặc dù thành công tiến nhập trong thành, nhưng tòa này thần bí đáy biển chi thành tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng bí mật, hắn nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ hải tộc sinh linh xuyên thẳng qua vắng lai. Hắn dạo bước trải qua từng cái quầy hàng, ánh mắt tỉnh táo quét mắt những cái kia rực rỡ muôn màu trong biển chi bảo, bọn chúng tản ra mê người hào quang. Bán hàng giao nhân nhiệt tình hướng hắn biểu hiện ra hàng, trong đó có một viên hải châu, Nó hào quang rực rỡ đến như là thu nhỏ thái dương, mãnh liệt linh lực ba động từ trong đó ẩn ẩn phát ra, còn hữu dụng biển sâu linh thảo bệnh mà thành vòng tay, tản ra như có như không thanh hương, nghe nói người đeo nhưng tại trong thời gian nhất định chống cự biển sâu hàn khí. Chu Lạc nhìn như tại nghiêm túc chọn lựa vật phẩm, kỳ thực tâm tư kín đáo quan sát lấy hết thảy xung quanh. Hắn bén nhạy phát giác được, trong thành kiến trúc cũng không phải là chỉ có bên ngoài, mỗi tòa nhà tựa hồ cũng cùng chung quanh linh lực lưu động xảo diệu phù hợp với nhau. Cái kia tương tự to lớn vỏ sò kiến trúc, nó khép mở ở giữa phảng phất tại có quy luật thu nạp cùng phóng thích ra đặc thù nào đó năng lượng, giống như là đang tiến hành một trận im ắng linh lực hô hấp. Đá san hô đắp lên trong kiến trúc, linh lực thuận san hô hoa văn đều đâu vào đấy chậm rãi lưu chuyển, đúng như một cái tự nhiên, tinh vi linh lực hệ thống tuần hoàn. Đi tới, hắn đi tới một tòa cung điện hùng vĩ trước. Cung điện cửa lớn do to lớn thủy tinh chế thành, thủy tinh bên trên khắc đầy hải tộc văn tự cổ lão cùng thần bí đồ án. Hai tên thân hình cao lớn giao nhân thủ vệ đứng tại cửa ra vào, bọn hắn cầm trong tay trường thương, mũi thương lóe ra hào quang màu xanh lam, ánh mắt cảnh giác quét mắt qua lại sinh linh. Chu Lạc thấy thế, chỉ là có chút cúi đầu xuống, bất động thanh sắc muốn điệu thấp từ bên cạnh đi qua. Nhưng mà, trong đó một tên thủ vệ lại duỗi ra trường thương, vững vàng ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi nhìn rất lạ mặt, từ lâu tới? Đến cung điện này phụ cận có chuyện gì? Thủ vệ thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm.